Một phương hướng khác lại một vòng thiêu đốt kiếm quang bổ tới, lần nữa đối với vòi rồng tiến hành một lần thiết cắt, lại đem một cô u minh quỷ hỏa rót vào trong đó. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm. Sở Thiên kiếm quá là nhanh. Mấy chục đạo thiêu đốt kiếm quang giăng khắp nơi, vờn quanh tại thanh sắc vòi rồng chung quanh, chính đang không ngừng sơi tái lấy thanh sắc vòi rồng, lại đem thanh sắc vòi rồng cho khống chế được rồi. Cái kia màu xanh trắng hỏa diễm không ngừng phún dũng tiến vòi rồng ở bên trong, nhen nhóm nồng hậu dày đặc phong chi nguyên lực, bùng nổ, càng đốt càng lớn, chỉ là trong chốc lát công phu, vòi rồng biến thành một nửa hỏa một nửa phong. Kinh khủng kia quỷ hỏa vẫn còn tiếp tục đốt cháy, toàn bộ vòi rồng không thể nghịch sắc bị hoàn toàn nhen nhóm. Hỏa khắc phong, phong trợ hỏa trướng. Phong thanh vân nguyên lực vận động tốc độ càng nhanh, u minh quỷ hỏa có thể càng nhanh chóng lan tràn. Lúc này Phong Thanh Vân triệt để luống cuống, đứng tại vòi rồng trung ương hắn, vậy mà hoàn toàn khống chế không nổi lực lượng của mình, bốn phương tám hướng đều là âm trầm đáng sợ màu xanh ra trời quỷ hỏa, lực lượng kinh khủng kia đang tại hướng hắn vây quanh. Không, đáng giận, đáng giận. Phong Thanh Vân hồn hển giống to. Thành chủ Phong Vân Long cũng phẫn nộ đứng lên, nhìn hằm hằm lấy đốt hao tổn vòi rồng, phản phất một cái nhanh bị điểm đốt thùng thuốc súng. Thần Phong Hầu tắc thì ngồi tại chỗ ngồi sờ lên cằm, lộ ra một tia nhiều hứng thú biểu lộ. Các đại gia tộc đều vì Sở Thiên kỹ xảo cùng quỷ dị kiếm pháp mà sợ hãi thán phục. Cái này tán tu thi triển đi ra kiếm pháp là văn sở vị văn, không thấy một thân, chỉ thấy kiếm quang, một đạo kiếm quang tại trong hư không đến lập lòe, giống như theo u minh trong thoát ra đồng dạng, mỗi một kiếm uy lực đều là cường hành như thế, chưa từng có bái kiến có thể tiếp tục không ngừng công kích giám sát loại hình công pháp. Sở Thiên tại hồn tỉnh nhất trọng, đã từng tiểu dùng u minh viêm hỏa kiếm bên trong thuấn viêm trạm đả bại qua hồn tỉnh tam trọng cao thủ Sở Thông Văn. Sở Thiên đã là hồn tỉnh nhị trọng tu vi. Cái này u minh viêm hỏa kiếm quyết cảnh giới tu luyện cũng tăng lên, uy lực của nó tự nhiên cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Loại tình huống này kết hợp tâm nhãn đến sử dụng, mỗi một kiếm cũng có thể làm đến phi thường tình chuẩn phân cách, tại Phong Thanh Vân phản ứng không kịp nữa trước, sẽ đem toàn bộ vòi rồng nhen nhóm. Mấy chục dưới thân kiếm đi, hết thảy đều đã không thể nghịch chuyển rồi. A a. Phong Thanh Vân gào thét dần dần biến thành thê lương kêu thảm thiết, hắn hiện tại đã là mua dây buộc mình, hắn đem sở hữu nguyên lực phóng xuất ra, lại thật không ngờ trở thành u minh hỏa nhiên liệu, mà hắn bị đại diện tích u minh hỏa lung bao ở trong đó, làm sao có thể bình yên vô sự. Sở Vô Phong, Lạc Kim Sư, Diệp Ngân thấy vậy, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này tán tu hảo cường kiếm pháp, cái này quỷ thần khó lường kiếm thuật, ba người môn tự vẫn lòng là ngăn cản không nổi, cùng tiến lên. Bây giờ không phải là sĩ diện thời điểm, nếu không liên thủ đối phó hắn, bọn hắn đơn đả độc đấu phía dưới, căn bản không có có thể là cái này tán tu đối thủ. Cùng hắn thất bại, chẳng ném điểm thể diện. Diệp Ngân tinh thần công kích bỏ qua khoảng cách, cho nên cũng là nhanh nhất phát động công kích, Sở Thiên hoàn thành công kích, hiện ra thân hình lập tức, Diệp Ngân thình lình khởi sướng đánh lén, một đôi hiện ra gợn sóng ánh mắt bắn ra ra mãnh liệt lực lượng tinh thần. Sở Thiên cảm giác đại não một hồi hôn mê. Toàn bộ thế giới đều lún xuống tiến trong bóng tối. Tay chân của hắn bị trói buộc tại một căn máu chảy đầm địa hình trên kệ, mà Diệp Ngấn đang đứng tại cách đó không xa địa phương, trên tay nắm một căn thật dài roi, chung quanh còn bày biện các loại hình cung, chất đầy các loại cực hình công cụ. Hừ hừ hừ, kiếm pháp lại quỷ thần khó lường, có thể rơi vào của ta thời điểm, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ trách ngươi quá tự đại. Diệp Ngấn mặt mũi tràn đầy đắc ý đi tới. Ta là cái này tinh thần huyễn cảnh trong duy nhất chúa tể, bên ngoài một cái chớp mắt bên trong tựu là mấy giờ, ta có đầy đủ thời gian tra tấn ngươi. Cho ngươi muốn sống không thể, cho ngươi muốn chết không được, cho ngươi tinh thần sụp đổ. Tinh thần thế giới thời gian trôi qua cùng vật chất thế giới là không đồng dạng như vậy. Diệp Ngân tại tinh thần thế giới trong tra tấn một người mấy giờ, khi trở lại ngoại giới thời điểm, thường thường tiểu đi qua một cái chớp mắt. Loại này khủng bố tinh thần công kích thủ đoạn là không có cách nào dùng bình thường phòng ngự công pháp để ngăn cản, đây cũng là Diệp Ngân đắc ý nhất địa phương một trong. Diệp gia đời thứ ba, Thiên Lang công tử Diệp Thiên Lang tại Thiên Nam thành làm cho hề. Cái này lại để cho Diệp Ngân thấy được cơ hội, thiên phú của hắn không thể so với Đường ca Diệp Thiên Lang chỗ thua kém bao nhiêu. Hôm nay Diệp Thiên Lang thanh danh tổn hao nhiều, chính thức hắn thượng vị một lần cơ hội tốt. Cái này tán tu thực lực rất mạnh, liền Phong Thanh Vân đều bị hắn đánh bại. Hiện tại một lần hành động tiêu diệt người này, như vậy Diệp Ngấn thanh danh nhất định có thể trở nên càng tiếng nổ, do đó trở thành Diệp gia đời thứ ba khiêng đỉnh nhân vật. Diệp Ngấn giữ tợn cười nói, tiếp nhận trừng phạt ta. Loại này cấp thấp thô tinh thần huyễn thuật, cũng chỉ có thể đối phó địa phương nhỏ bé chưa thấy qua thế mặt dế núi. Vốn trói buộc hai tay hai chân khóa sắt, toàn bộ đều từng đợt phá vỡ đi ra rồi, toàn bộ máu chảy đầm địa hình khung đều hóa thành tro tàn. Ngươi cảm thấy có thể đối phó được ta? Sở Thiên thân thể rơi trên mặt đất, hoạt động một chút gân cốt. Cùng ta chơi huyễn thuật. Ngươi kém xa. Chương 158, Sở gia bỏ con. 2015/11/11/12:21:10. Tinh thần công kích bị chống cự ở. Tại sao phải như vậy? Từ khi tinh thần thiên phú nguyên hồn thức tỉnh, Diệp Ngấn tinh thần công kích mọi việc đều thuận lợi. Bởi vì Nam Hạ trong nước nhỏ có được tinh thần thiên phú người cực kỳ hiếm thấy, vô luận một người tu sĩ cường đại trở lại, tu luyện công pháp nhiều hơn nữa tại thâm ảo, tinh thần cấp độ thường thường không đề phòng. Năng lực chống cự cơ hồ là không, trừ phi đối phương tu vi vượt xa Diệp Ngấn, hay hoặc là nói thiên phú dị bẩm, tinh thần trời sinh thập phần dày đặc, lại để cho hắn không cách nào cưỡng ép công phá. Loại khả năng này tính ít tồn tại a. Người này tu vi chẳng những không có vượt qua hắn, ngược lại vẫn còn so sánh hắn yếu hơn rất nhiều. Loại tình huống này có thể chống cự tinh thần tổn thương, trừ phi hắn cũng có tinh thần phương diện thiên phú, hoặc là nói tu luyện quả tinh thần phòng ngự tính chất công pháp. Nhưng là Đây càng giải thích không thông. Nguyên hồn rõ ràng là kiếm a. Kiếm nguyên hồn bị coi là mạnh nhất toàn bộ công loại hình nguyên hồn một trong, ít khả năng có đủ tinh thần các loại hi hữu thuộc tính. Theo hắn phóng xuất ra kiếm nguyên hồn đến xem, mặc dù nói nguyên hồn khí tức thập phần cường đại, nhưng là cũng không có bất kỳ tinh thần năng lượng tràn ngập. Vì cái gì? Ngươi không có khả năng ngăn cản lực lượng của ta a. Diệp Ngấn vẫn lấy làm ngạo tinh thần công kích, thật không ngờ dễ dàng bị phá, hắn sao có thể không là chi phát điên. Đương Sở Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Diệp Ngấn lập tức có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Sở Thiên hai mắt phát sinh quỷ dị biến hóa, một chỉ con ngươi biến thành kim sắc, một chỉ con ngươi biến thành ngân sắc, từng trong con ngươi bao nhiêu bảy cái đồng tử, toàn bộ giúp nhau điệp ra liên tiếp, đồng tử nhan sắc đều là không giống với, chậm nhìn về phía trên giống như là một đóa nở rộ thất sắc hoa. Một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức, theo đôi mắt này bên trong tràn ngập đi ra. Diệp Ngấn lập tức bị trận thiên băng địa liệt cảm giác bao phủ, hắn cảm giác tự tay chế tạo tinh thần huyễn cảnh tại rơi vào tay giặc, có một hồi không thể kháng cự lực lượng tràn ngập trong óc, lại để cho ý thức của hắn hôn mê. Cặp kia quỷ dị con mắt giống như phóng đại vô số lần. Bảy cái đồng tử giống như tại chậm rãi hoạt động, đương chuyển động trong quá trình, một cỗ quỷ dị lực lượng từ bên trong phún dũng mà ra, nó là cường đại như vậy, giống như là thần mà không thể kháng cự. Ngươi dùng tinh thần huyễn thuật vẽ văn sao? Vang một tiếng, huyễn cảnh sụp đổ, mảnh vỡ phá vỡ vừa trọng tổ, một tòa rộng lớn cổ xưa cung điện bay lên, đen kịt cổ xưa và tràn ngập thần bí. Diệp Ngấn không thể nhúc nhích rồi. Khi phục hồi tinh thần lại lúc, tứ chi bị đinh tại một cây cột bên trên, bốn phương tám hướng là lấy ngàn mà tính khủng bố ác linh, nguyên một đám đằng đằng sát khí, diện mục dữ tợn khủng bố, chính kích động muốn hướng hắn tới gần. Không, không, cút ngay, toàn bộ cút ngay cho ta. Sở Thiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là một cực lớn ma thần. Cái vị này ma thần toàn cảnh không cách nào phân biệt, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy ma thần mọc ra 9 con mắt, mỗi con mắt nhan sắc đều không giống với, mỗi con mắt đều ẩn chứa khó có thể tin thần ma lực lượng. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi không phải muốn tra tấn ta sao? Ngươi không phải rất ưa thích chơi huyễn thuật sao? Ta tiểu cho ngươi nhìn xem chính thức tinh thần huyễn thuật. Cái kia tôn đỉnh tiên lập địa bàng đại ma thần nhẹ nhàng vung tay lên, lấy ngàn mà tính ác linh điên cuồng chen chúc đi lên, điên cuồng gặm thức ăn lấy Diệp Ngấn huyết nục, một lần lại một lần, phảng phất vô tận luân hồi. A! Diệp Ngấn kêu thảm bị sống sờ sờ xé nát. Hắn lại không có giải thoát mà lại một lần gây dựng lại, lại bị xé nát, lại lần nữa tổ. Như thế tuần hoàn nhiều lần, cuối cùng nhất biến thành thiên thiên vạn vạn cái Diệp Ngấn, từng Diệp Ngấn đều đã bị bách quỷ xé rách hình phạt đó. Trong hiện thực, Diệp Ngấn rú thảm, thất khiếu chảy máu ngã xuống đất, triệt để mất đi ý thức. Tinh thần của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, Sở Thiên cứ việc lưu tình tha cho hắn một mạng, nhưng là một năm nửa năm đều ở vào hôn mê, không có 3-5 năm là khôi phục không đến, cái này Diệp gia vẫn lấy làm ngạo thiên tài, xem như triệt để đã mất đi hào quang. Diệp gia người đều ngốc, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Diệp Ngấn thi triển tinh thần bí thuật, cuối cùng như thế nào ngược lại là chính mình trúng chiêu? Bởi vì lực lượng tinh thần giao phong đều là tại tốc độ ánh sáng tầm đó, Lạc Kim Sư không có phát hiện Diệp Ngấn thảm trạng, cấp tốc chạy như điên phía dưới, hóa thành một đầu kim sắc hùng sư, một quyền hổ hình, một quyền sư hình, mang theo kinh thiên động địa uy thế hướng Sở Thiên đánh cứ. Sư hổ song tương, Lạc gia công pháp cương manh bá đạo, cận chiến lực phá hoại mạnh phi thường, dù là cường như Sở Vô Phong cũng không dám cùng Lạc Kim Sư khoảng cách gần giao phong, Sở Thiên lại không né không tránh, tùy ý Lạc Kim Sư cận thân. Cơ hội tốt, giết hắn đi. Lạc gia người nhao nhao hô to ủng hộ. Sở Thiên hoành kiếm đột nhiên vừa đỡ, U Minh kiếm hấp thu bộ phận lực lượng, ngay sau đó một tầng như lưu ly tinh quang đống nhiên hiện hiện, cùng bạo lực lượng nghiêng tại lưu ly tinh trên ánh sáng, toàn bộ lưu ly tinh quang tựa như nghiền nát tấm gương giống như nổ tung. Nhưng mà Sở Thiên toàn lực thúc dục bắn ngược phía dưới, cái kia một cỗ kinh người lực lượng vừa lớn nửa phản xạ tại Lạc Kim Sư trên người. Thanh thúy đứt gãy sinh. Lạc Kim Sư hai tay xương cốt bẻ gây sổ đoạn, tiêu thảm bị đẩy lùi đến giữa không trung. Ha 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 ha, tiểu ngươi cái này bổn sự, ngươi cũng dám được xưng muốn chỉ đạo ta tu luyện. Lạc Kim Sư mặt trướng thành màu gan heo. Hắn tuyệt đối thật không ngờ một kích toàn lực, nếu không đánh không phá đối phương phòng ngự, ngược lại còn bị bắn ngược trọng thương. Không lâu trước khi, hắn còn hung hăng càn quấy muốn Sở Thiên đến Lạc gia đứng cầu, cao cao tại thượng công bố chỉ đạo hắn tu luyện cách làm. Cứ như vậy còn chỉ đạo hắn, cái này mặt đánh cho đủ văn rồi. Cút đi. Sở Thiên nhảy dựng lên tiểu là một cước, Lạc Kim Sư trực tiếp đá trình diện địa ngoại, tại chỗ triệt để đánh mất sức chiến đấu. Lúc này đến phiên Lạc gia người kinh sợ rồi. Lạc Kim Sư khủng bố lực phá hoại, lại chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ đối phương lực phòng ngự, ngược lại đem mình cho chấn thành trọng thương. Lạc Kim Sư tu vi có thể tại đối phương phía trên a. Hơn nữa Lạc Kim Sư là Lạc gia trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, sức chiến đấu so với bình thường đồng cấp cao thủ đều cường rất nhiều, hắn làm sao có thể hội dùng loại phương thức này bị thua cho cái này vô danh tiểu tốt. Hồn kiếm quyết, Trảm thiên thức. Đương Diệp Ngấn, Lạc Kim Sư nhao nhao bị thua. Sở Vô Phong đã hoàn thành xúc thế, lần nữa buộc phát ra hồn kiếm quyết một chiêu mạnh nhất, Sở gia kiếm quyết được vinh dự Trung Châu mạnh nhất công kích gia tộc võ học, mà Trảm thiên thức lại là hồn kiếm quyết trong mạnh nhất nhất thức. Phong ngự của ngươi lực sát thực không kém. Cương Thịnh trở lại lại có làm được cái gì? Tạm thời không nói đến vừa mới lần lượt Lạc Kim Sư một kích, phòng ngự công pháp đã phá vỡ, không có khả năng lần nữa lập tức ngưng tụ, tiểu coi như ngươi có thể hoàn thành vừa mới như vậy phòng ngự cường độ lại có làm được cái gì? Kiếm của ta làm theo một đâm mà xuyên. Sở Thiên tâm mắt đã sớm khám phá hết thảy, có thể không có thể đỡ nổi, trong nội tâm nhất thanh nhị sở. Sở Vô Phong lăng lệ ác liệt một kiếm, tuyệt không phải tiểu thành tinh quang bất diệt thể có thể ngăn cản, Sở Thiên lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi chống đỡ được. Khởi. U Minh kiếm cao cao vung lên. Cái kia thiêu đốt hỏa long cuốn xuất hiện vật mèo, đại lượng xanh trắng hỏa diễm nhao nhao bị chốc bong đi ra, giống như nổ tung xinh đẹp khói lửa giống như huyễn rực rỡ, cuối cùng nhất lại toàn bộ bị mũi kiếm hấp dẫn tụ tập tới. Trung thiên ánh lửa không có một tia nhiệt lượng, ngược lại lại để cho hiện trường tràn ngập tại một hồi thật sâu hàn ý ở bên trong. Bịch. Đương hỏa diễm đều bị Sở Thiên chốc bong về sau, Phong Thanh Vân cuối cùng giải thoát rồi, mất đi ý thức hắn, tại chỗ té trên mặt đất, tuy nhiên bề ngoài không có một tia nội thương, trên thực tế trải qua U Minh quỷ hỏa đốt cháy, kinh mạch của hắn cùng bổn nguyên cũng đã thu được thật lớn tổn thương, tuy nhiên không chết mất, nhưng là đã nửa phế. Sở Vô Phong nhướng mày. Đây là cái gì chiêu số? Mặc kệ, người này phải một kiếm chu sát. Sở Vô Phong giắc khai thiên tích địa chi khí thế, ngưng tụ toàn thân chi lực, triệu hồi ra một đạo kiếm khí, đông nhiên hướng Sở Thiên đã đâm đi. Một kiếm này so bổ về phía Phong Thanh Vân càng mạnh hơn nữa, lôi đài tại khủng bố kiếm khí hạ từng khúc vỡ vụn, mấy có lẽ đã hoàn toàn tan rã ra rồi. Sở Thiên U Minh kiếm hấp thu đại lượng U Minh hỏa, giờ phút này hình thành một cỗ không kém cỏi chút nào Sở Vô Phong lực lượng. Hắn xông về trước ra nửa bước, biến mất. U Minh nộ viêm trảm. Một đạo thiêu đốt cực lớn kiếm quang vạch phá phía chân trời, so trước bổ ra là bất luận cái gì một đạo kiếm quang đều cường đại gấp 10 lần đã ngoài. Phản phất vừa mới bổ ra nhiều như vậy kiếm uy lực, toàn bộ đều dung nhập đến một kiếm này thượng diện. Hắn đáng sợ trình độ, cũng tiểu có thể nghĩ rồi. Sở Vô Phong cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ, trừ huynh trưởng Sở Tinh Hà bên ngoài, cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh như vậy kiếm thế. Hai cú mạnh mẽ tới cực điểm kiếm quang trên không trung va chạm. Thiêu đốt kiếm quang trực tiếp thiêu tận hồn kiếm quyết xung thiên kiếm khí, cuối cùng nhất điên cuồng huy sái tại Sở Vô Phong trên người. Sở Vô Phong liền nguyên hồn đều vang tung tóe rồi, tiêu thảm té ra lôi đài hơn 10m. Sở Vô Phong, Lạc Kim Sư, Diệp Ấn, Phong Thanh Vân, tứ đại thiên tài, toàn bộ bị thua, hơn nữa là thảm bại. Sở Thiên không chỉ có đem bọn họ hết thảy mấy trăm, càng là nguyên một đám đánh thành trọng thương, thậm chí đã biến thành nửa phế địa bước, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, dù cho khôi phục lại cũng rất khó khôi phục trước kia phong quang rồi. Còn có ai? Sở Thiên đứng tại một mảnh đống bừa bộn trên lôi đài, giống như một vòng tân sinh mặt trời mới mọc, tia sáng chói mắt đau đớn mỗi người con mắt. Sở Sơn Hà đứng lên phẫn giận dữ hét, ngươi rốt cuộc là ai? Ha 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 ha, muốn biết sao? Bổn đại gia sẽ nói cho ngươi biết ta. Sở Thiên thân hình một hồi biến ảo, dần dần khôi phục thành tướng mạo sẵn có, cái này quả tân sinh siêu tân tinh, chính hào quang vạn trượng ngạo nghễ mà ở bên trong, đứng tại trên lôi đài, lớn tiếng tuyên bố. Gia gia của ngươi Sở Thiên lúc này. Sở Thiên. Hắn tựu là Sở Thiên. Thiếu niên vô danh tựu là Sở Thiên. Cái này đã từng bị Sở gia vứt bỏ, thậm chí bị Sở gia khu trục, thậm chí bị Sở gia đuổi giết thiếu niên. Cái này vốn ai cũng không có ở ý, lại dùng ai cũng dự không thể tưởng được tốc độ, tại Thiên Nam thành nhanh chóng quật khởi thiếu niên, Sở Thiên. Sở gia bỏ con, một cái gia phả cũng không có tư cách tiến thiếu niên. Bỏ con? Cỡ nào châm chọc a? Sở gia bỏ con ngăn trở Sở Tinh Hà tất sát một kiếm, đánh nát Sở Tinh Hà một kiếm tuyệt sát uy danh. Cái này Sở gia bỏ con tại Trung Châu giải thi đấu bỗng nhiên nổi tiếng, dùng sức một mình, nhẹ nhõm đánh bại Sở Lạc Diệp Tam gia đỉnh tiêm thiên tài. Cái này Sở gia bỏ con đối mặt thẳng truy Sở Tinh Hà phong thái Phong Thanh Vân, cũng là dễ như trở bàn tay nhẹ nhõm đánh bại, vậy mà không có chút nào dây dưa dài dòng. Đây là một cái hảo quang đủ để cùng Sở Tinh Hà sánh vai tân tinh. Hán là Sở gia trục xuất gia tộc bỏ con. Sự thật này lực phá hoại không thể nghi ngờ là hủy diệt cấp. Sở gia nhân đều nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, vô lực sủi lơ tại trên chỗ ngồi. Hạng gì nhục nhã a? Đúng vậy, chính là ta. Sở Thiên đứng tại trên lôi đài hô to, ta Sở Thiên đến rồi. Tam đại gia tộc cảm giác bị liền phiến mười mấy cái bàn tay, nguyên một đám cảm thấy liền mặt đều bị đánh sưng lên. Bọn hắn dốc sức liều mạng muốn gạt bỏ đối phó thiếu niên, nếu không bình yên vô sự, ngược lại đả bại đắc ý nhất thiên tài, dùng rung động và hoa lệ phương thức, tuyên cáo đăng tràng Trung Châu sân khấu. Sáng ngỏ mấp ánh mắt của các ngươi. Cái này là Sở Thiên muốn hiệu quả. Kỳ tích thương hội bằng mệnh động phương thức chính thức tiến Trung Châu. Các ngươi nhất không hy vọng kết quả, hoàn toàn tiểu là lao tử muốn đạt tới. Chương 159, hết sức căng thẳng. 2015-11-11-20h23-31 giây. Lục Nhân cũng dùng dịch dung thủ pháp. Phong thải được giết. Cái này dịch dung thủ đoạn thật sự là so với chính mình cao không chỉ gấp 10 lần, dù là ở chung thời gian tại trường, cũng nhìn không ra một đinh vạch trần trán. Phong thải điệp mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Lục Nhân, không có nghĩ đến cái này thiếu niên lớn lên như vậy anh tuấn, hết lần này tới lần khác ưa thích đem mình biến thành một bộ bình thường không có gì lạ bộ dạng, làm lấy giả heo ăn thịt hổ sự tình. Thật sự là rất xấu rồi. Sở Thiên. Diệp Thiên Lang phụ tử hai mắt đỏ bừng. Đây là bất cộng đái thiên tử ra. Tên hốn đả này cũng dám xuất hiện tại Trung Châu thành. Cái nào đó không ngờ nơi hẻo lánh. Một cái khí chất thành thục lụa đen mỹ nữ cũng rung động trừng to mắt, thân thể khẽ run lên, có một ít khó có thể ức chế kích động. Người này là Thẩm Băng Vũ. Thẩm Băng Vũ đã biết máy quay đĩa là kỳ tích thương hội người sáng lập Sở Thiên phát minh, liền những từ kia âm bản cũng có thể là Sở Thiên thu, cho nên nói căn bản không có cái gì tiền bối cao nhân, cái này đầy đủ mọi thứ tiểu là cái này không thể tưởng tượng nổi yêu nghiệt thiếu niên kỳ tác. Sở Thiên vẫn ở Kỳ Lân đạo quán, nàng thậm chí còn bái kiến vài mặt đấy. Cái này cao nhân vẫn ở bên cạnh mình. Thẩm Băng Vũ là một cái vũ si, nàng mới cả đời tục cái loại lời ánh mắt, tuổi cái gì không hình thành sùng bái chướng ngại, đây là một cái nàng tha thiết ước mơ đều mơ tưởng đi thỉnh giáo cao nhân a. Ba mẹ nó, thế giới này quá điên cuồng hoang đường rồi. Vân Tiêu chấn động, một bộ không cách nào tiếp nhận bộ dáng, lão đại rõ ràng biến thành Sở Thiên. Quan trọng nhất là, hắn rõ ràng trường so với ta còn xoái. Vân Giao cũng là vẻ mặt im lặng. Khó trách như thế tài hoa hơn người, khó trách liền nóng này tự đại Nam Cung Vân đều cam tâm tình nguyện túi đầu nghe lệnh, như cùng Thiên Nam thành quỷ tài Sở Thiên liên hệ cùng một chỗ, như vậy tiểu trở nên tốt giải thích. Vân Thiên Hạc lộ ra quả là thế biểu lộ. Sở Thiên sáng tạo Kỳ Lân đạo chức quán, Vân Thiên Hạc tiểu bắt tay vào làm điều tra lục nhân lai lịch, tuy nhiên còn không có 100% nắm chắc, cũng đã có 7-8 phần nắm chắc tin tưởng, cái này dùng tên giả lục nhân thiếu niên tiểu là Thiên Nam thành Sở Thiên. Nguyên lai hắn tiểu là Sở Thiên. Khó trách lợi hại như vậy. Sở gia nhân thật sự là mắt bị mù, đem người như vậy vật rời trừ ra phả. Trung Châu thành dân đối với cái này nghị luận nhau nhau, Sở Thiên cứ việc trước kia không có ở chủ thành hoạt động, hắn mấy lần kinh người cử động cũng đã đem thanh danh của hắn truyền khắp Trung Châu thành. Mọi người vẫn đến nay chỉ nghe kỳ danh mà không thấy một thân, hôm nay thiếu niên này rốt cục lần thứ nhất xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ba đại gia tộc trưởng thời gian dốc sức liều mạng bôi đen Sở Thiên. Trung Châu thành báo chí cùng trên phố lời đồn đãi, tất cả đều tràn ngập đối với Sở Thiên bất lợi ngôn luận. Hiện tại, Sở Thiên dùng như thế kinh diễm phương thức đăng tràng, lập tức sẽ đem tam đại gia tộc dội ô nước trôi mất hơn phân nửa. Sở Thiên đứng tại trên lôi đài, không để ý tam đại gia tộc tái nhợt sắc mặt, cao giọng tuyên bố: "Ta, Sở Thiên, Kỳ Tích Thương hội tổng hội trưởng, hôm nay chính thức tuyên bố, Kỳ Tích Thương hội nhập chú chủ thành." Cái kia sáng tạo qua vô số kỳ tích thương hội, rốt cục muốn bắt đầu nhập chú chủ thành sao? Sở Thiên đến Trung Châu thành 2 tuần thời gian, Thiên Thần Thương hội đã âm thầm chế tạo từ âm tháp, các loại tài liệu cũng đã bố trí đúng chỗ, theo bản thiết kế đến nhà xưởng sinh sản tuyến, toàn bộ cũng đã sơ bộ hoàn thành. Mặt khác, Sở Thiên lôi kéo Vân Thiên Hạc, lôi kéo Vân gia thế lực, thậm chí lôi kéo Thẩm Băng Vũ, vì kỳ tích thương hội sớm chuẩn bị cho tốt một thanh chắc chắn ô dù. Sở Thiên đến rồi một lần lừa dối. Đây hết thảy đều là tại Tam đại gia tộc mí mắt dưới đáy tiến hành, đương Tam đại gia tộc phục hồi tinh thần lại thời điểm, Kỳ Tích buôn bán có đủ chính thức tiến quân Trung Châu trụ cột điều kiện. Sở Thiên tham gia Trung Châu thành vạn người chú mục chính là giải thi đấu, không chỉ là vì đánh tam đại gia tộc mặt, càng là vì hắn muốn tại loại này chú ý độ cực cao nơi, đem Kỳ Tích thương hội tiến vào Trung Châu tin tức truyền ra, hắn muốn thu hoạch đầy đủ cao chú ý độ, như vậy sau này Kỳ Tích thương hội đẩy ra sản phẩm, tiểu tính toán nghị không ra tên đều khó khăn. Hắn làm được. Cái này một chi trước mắt không được lại cực kỳ sinh mệnh lực thế lực, lại đủ để đem mặt ngoài ổn định Trung Châu thành, quấy ra một phen gió tanh mưa máu. Làm cản. Thành chủ phẫn nộ đứng lên, Trung Châu không phải ngươi Dương Oai địa phương. Sở Thiên cùng thân mà đứng, không kiêu ngạo không tự ti văn, thành chủ đại nhân như thế hồn hện, tiểu nhân ngược lại là muốn biết mình làm ra a xong cái gì, làm xảy ra điều gì, ngươi còn có gan hỏi mình làm sai cái gì? Thành chủ vi phong ra thiên tài chính danh sân khấu, cuối cùng biến thành Sở Thiên kịch một vai. Phong Thanh Vân tức thì bị đánh thành trọng thương, sau này tiền đồ cũng khó khăn dùng đoán trước, thành chủ có thể không tức giận sao? Thành chủ hận không thể đưa hắn phanh thây xé xác. Thành chủ đại nhân. Sở gia gia chủ Sở Sơn Hà đứng lên, một cỗ nghiêm nghị mênh mông quần quật uy áp đột nhiên phóng xuất ra, lại để cho người có một loại sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt vô quang ảo giác. Sở Sơn Hà có thể trở thành Sở gia gia chủ, nói rõ hắn tuyệt không phải hạng người bình thường. Nguyên hồn chưa thi ra có thể phóng xuất ra mạnh như vậy uy thế, cái này đủ để nói rõ hắn là một cái hồn tỉnh tứ trọng đã ngoài hiển hồn cao thủ, hơn nữa tuyệt không chỉ là hồn tỉnh tứ trọng, thậm chí đạt tới hồn tỉnh ngũ trọng, lục trọng tình trạng, đã nhanh bước vào chân hồn cánh cửa rồi. Kẻ này chính là Sở gia phản đồ. Phản bội dòng họ, đánh cắp cơ mật, nên phanh thây xé xác. Sở Sơn Hà thanh sắc đều lệ, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Sở Thiên, sau đó đối với thành chủ có chút liền ôm quyền, Sở gia thanh lý môn hộ, thành chủ sẽ không trách tội à. Thành chủ ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, mặt âm trầm nói, Sở huynh gia sự, bổn thành chủ sẽ không nhúng tay. Tốt một cái Sở gia gia sự. Sở Thiên cười lên ha hả, Sở gia vứt bỏ ta, tại sao bạn tộc? Về phần thành chủ ngươi, lòng dạ nhỏ mọn, ánh mắt thiền cận, loại người như ngươi người như thế nào xứng ngồi trên thành chủ vị trí? Không bằng sớm chút xéo đi a. Thành chủ sắc mặt tái nhợt. Mọi người hít sâu một hơi. Thiên Nam Sở Thiên cuồng, trên phố một mực có truyền lưu, nhưng là mọi người trong lòng có đoán tín đem nghi, hôm nay vừa thấy, quả là thế. Phong gia tại Trung Châu thành thời gian không dài, có thể coi là tứ đại gia tộc cũng muốn cho Phong gia mặt mũi. Sở Thiên chỉ vào Phong Vân Long cái mũi mắng. Phong Vân Long là người nào? Hắn là Trung Châu thành thành chủ a. Toàn bộ Trung Châu quận dùng chức vị đến nói lời, Phong Vân Long là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Sở Thiên một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi, cũng dám đang tại mấy chục vạn thành dân mặt mắng thành chủ, cởi bỏ một cái cử động cũng đủ để lại Trung Châu thành khiến cho hoành động. Tắc tử. Hiu cuồng. Sở Sơn Hà bay lên trời, một cỗ hạo nhiên khí thế, đống nhiên trùng kích đại địa, toàn bộ lôi đài tại mãnh liệt uy áp xuống, vậy mà thật sâu lõm một đoạn. Sơn Hà kiếm. Sở Sơn Hà giơ lên cao cao hai tay, màu trắng nguyên lực phóng lên trời, trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, thân kiếm hai mặt, một mặt dãy núi, một mặt giang hà, phảng phất đem đại địa xu thế, toàn bộ áp chế ở trong đó. Cái này là Sở gia gia chủ nguyên hồn sao? Sơn Hà chi kiếm. Kiếm trấn Sơn Hà. Trung Châu đệ nhất cường tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Sơn Hà tiếp cận chân hồn cấp tu vi, triệu hồi ra nguyên hồn chi kiếm công kích, tuyệt đối không phải chính là hư hồn kỳ Sở Thiên có thể ngăn cản, một kiếm này nếu bổ vào Sở Thiên trên người, Sở Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có nửa điểm còn sống khả năng. Đây không phải một chút tu vi áp chế. Quả thực tiểu là một đầu không cách nào vượt qua cái hào rộng. Dừng tay. Một cái thanh âm giản mùa quanh quẩn tại trong thiên địa, bầu trời bỗng nhiên trở nên đen nhánh trầm thấp, vô số lôi vân nói đến là đến, giống như vô trùng sinh hữu, theo hư không sinh ra đời đồng dạng. Chỉ là liền 3 giây công phu. Cái kia dày đặc tầng mây tiểu chất đầy trên đại hội không. Rầm rầm rầm. Vài đạo chói mắt lôi trụ trực tiếp theo tầng mây trong bắn ra xuống, rơi vào Sở Sơn Hà nguyên hồn chi trên thân kiếm, cái kia cường đại thiên lôi chi uy, trực tiếp đem Sơn Hà xu thế hóa giải vi vô hình. Một cái râu tóc bạc trắng áo bào trắng lão giả hư không mà đứng, đứng ở vô số lôi vân trung ương, quanh thân quấn quanh lấy lôi quang, giống như trong truyền thuyết tiên lôi lâm thế, có thể tùy ý chi phối lôi điện. Lôi vân nguyên hồn. Quả nhiên là Vân Thiên Hạc a. Trung Châu thành các thành dân đều mở rộng tầm mắt. Vân gia nguyên hồn thuộc tính đều là lôi, Vân Thiên Hạc có được lấy lôi vân nguyên hồn, có thể lăng không triệu hoán lôi vân, khống chế lôi điện lực lượng tiến hành công kích. Đáng sợ nhất chính là, Vân Thiên Hạc không có mượn nhờ ngoại vật, hắn là trực tiếp dùng lôi vân bản thân lực ngưng tụ lượng, điều này nói rõ tu vi của hắn đã là chân hồn cảnh giới. Lão bất tử. Sở Sơn Hà phẫn nộ quát, ngươi dám ngăn cản ta? Vân Thiên Hạc so Sở Sơn Hà bối phận cấp một lần, theo lý thuyết sớm nên lui ra đến, trở thành thái thượng trưởng lão, đến đỡ tân gia chủ. Chỉ là Sở gia thực tế tình huống, không cho phép Vân Thiên Hạc công thần lui thân, cho nên cái này một cái nhanh trăm tuổi lão đầu, tức là tộc trưởng cũng là gia chủ, hắn tu vi đương nhiên cao hơn một chút. Vân Thiên Hạc hai tay mở ra, đầy trời huyễn rực rỡ lôi quang tách ra, khủng bố uy áp đem Sở Sơn Hà bức lui mấy trượng, từ trước đến nay mặt mũi hiền lành hắn, giờ phút này tựa như thiên thần giống như uy nghiêm, ngươi muốn động đến hắn, trừ phi còn hơn ta. Lão bất tử tu vi áp người, ta đến giúp ngươi rút một tay. Theo một phương hướng khác buộc phát tàn bạo khí tức, lại là một vị gia chủ bay lên không tới, màu đỏ như máu nguyên hồn thi triển đi ra, vậy mà hóa thành một chỉ song đầu lang yêu, Diệp gia gia chủ, Diệp Vô Đạo. Hiện trường chư vị trong, muốn nhất giết Sở Thiên phản mà không phải Sở Sơn Hà, mà là cái này Diệp Vô Đạo. Sở Thiên cùng Diệp gia ân oán là xấu nhất, lúc trước Diệp gia vạn kỵ áp thành lại mũi dính đầy cho, không thì ra là vì vậy Sở Thiên sao? Sở gia gia sự, Vân lão đầu không khỏi cũng quản được nhiều lắm. Lạc gia gia chủ Lạc Liên Thành cũng xuất thủ. Mọi người chứng kiến tại đây đều trợn mắt há hốc mồm, Trung Châu giải thi đấu hội diễn biến thành tứ đại gia tộc quyết đấu, hơn nữa là Sở Lạc Diệp 3-1. Vân Thiên Hạc ngưng trọng nhíu mày. Ba người này với hắn mà nói cứ việc đều là văn bối, nhưng là Vân Thiên Hạc niên kỷ một nhà quá lớn, sớm đã vượt qua đỉnh phong thời kỳ, nguyên lực bắt đầu có chỗ rút lui, mặc dù là chân hồn cường giả, lại cũng không quá đáng hồn tỉnh thất trọng. Ba vị này gia chủ đều là toàn thịnh chi niên, có được hồn tỉnh lục trọng đỉnh phong thực lực, cũng đã chỉ nửa bước mua vào hồn tỉnh thất trọng, tuổi trẻ thời điểm cũng đều là năm đó chói mắt nhất thiên tài. Như ba người liền khởi tay đối phó Vân Thiên Hạc, Vân Thiên Hạc chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ. Vân Thiên Hạc nhưng lại nghiễm nhiên không có thoái ý, tốt, miễn cho người khác nói ta dùng bối phận áp người, ba người các ngươi tiểu bối cùng lên đi. Đang lúc tứ đại gia tộc tranh đấu hết sức căng thẳng thời điểm, dùng cả mình bao phủ toàn bộ không gian, vô số óng ánh sáng long lanh bông tuyết bay lả tả tại mảnh không gian này ở bên trong. Tam đại gia chủ sắc mặt đều biến đổi, Thẩm Băng Vũ, ngươi lại đây xem náo nhiệt gì? Thẩm Băng Vũ toàn thân vờn quanh lấy óng ánh bông tuyết, chính chậm rãi người nhẹ nhàng đến giữa không trung, đứng thẳng Tam đại gia chủ sau lưng. Cùng Vân Thiên Hạc cùng một chỗ giáp công xu thế, lấy nhiều khi ít. Ta không có nhìn. Thanh chủ, viện trưởng, hai người lại ngồi không yên. Đã đủ rồi. Còn có hay không quý củ? Hai người theo trên đài cao nhảy ra, tựa hồ cũng muốn cuốn vào đến trong đó đi. Đã xong. Cái này đã xong. Đương thành dân nhìn đến đây lúc, mỗi một cái đều là sởn hết cả gai úc. Trận chiến đấu này nếu một đánh nhau, Trung Châu thành mũi nhọn chiến lực, cơ hồ đều đã bị cuốn đi vào, vô luận bên kia đạt được thắng lợi, đối với Trung Châu thành mà nói đều là một trường hạo kiếp a. Mấy cái gia chủ kể cả thành chủ ở bên trong, tất cả đều lâm vào trước đó chưa từng có trong cuồng nộ. Bọn hắn thậm chí muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Sở Thiên. Sở Thiên thật là cái thùng thuốc súng a, cái này mới vừa vặn xuất hiện tiểu nhen nhóm lớn như vậy một hồi dung chuyển, tứ đại gia tộc, học viện, phong gia, nhiều như vậy phương thế lực giằng co, có thể nói là trước nay chưa có. Chương 160, kết thúc công việc. 2015-11-12-12h26.52. Sở Sơn Hà, Diệp Vô Đạo, Lạc Liên Hành, Vân Thiên Hạc, thành chủ huynh đệ, Thẩm Băng Vũ, cơ hội là Trung Châu thành trong cao cấp nhất sức chiến đấu, như toàn diện giao thủ phát sinh xung đột, tạo thành hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Nếu không toàn bộ đại hội hiện trường hội bị triệt để phá hủy, hiện trường xem thi đấu bình dân đều không thể may mắn thoát khỏi. Trận này kịch liệt xung đột hết sức căng thẳng lúc. Dừng tay. Một cái bình thản thanh âm vang lên. Các ngươi chống đỡ bản hầu trước mặt đánh đập tàn nhẫn, có phải hay không quá không đem sự hiện hữu của ta đưa vào mắt? Thần Phong hầu trong lúc nói chuyện, thân thể giống như mất đi trọng lực giống như, chậm rãi theo chỗ ngồi người nhẹ nhàng mà lên, khí thế của hắn cứ việc thoạt nhìn không được. Đã có một loại lại để cho người khó có thể kháng cự uy nghiêm. Thần Phong hầu Phong Khinh Vân đạm cả người lẫn vật vô hại, thực tế vị này đã tham gia thú linh chiến tranh hầu gia, năm đó giết địch vô số, đẫm máu nhiều năm, quét ngang chiến trường, vô số cùng hung cực các thú linh nghe được tên của hắn đều văn phong tán gan, tuyệt đối là một cái phi thường hung ác nhân vật. Thần Phong hầu vừa ra mặt, những người khác khí thế đã bị suy yếu dưới đi. Sở Sơn Hà sắc mặt khó coi nói, hầu gia hẳn là quản ta Sở gia gia sự. Thần Phong hầu nhàn nhạt nói, các ngươi Sở gia gia sự ta không có hứng thú, nhưng Sở Thiên chữa cho tốt thải điệp tuyệt mạch thể chất, ta thiếu nợ hắn một cái đại nhân tình. Phong thải điệp tuyệt mạch thân thể, dĩ nhiên là bị Sở Thiên trị tốt. Mấy vị gia chủ sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, khó trách Thần Phong Hầu sẽ xuất hiện tại Thiên Nam Thành thay Sở Thiên giải vây, xem ra chỉ cần có Thần Phong Hầu ở đây, những người này căn bản không nhúc nhích được hắn. Thành chủ nên có thành chủ phong độ hòa khí lượng. Thần Phong Hầu dùng răn dạy khởi Phong Vân Long, thua thì thua, chẳng lẽ chỉ cho phép Phong Thanh Vân cuồng vọng ngang ngược, tự không cho phép Sở Thiên ra một lần danh tiếng sao? Tài nghệ không bằng người muốn nhận, Phong gia không có người thua không trả tiền. Thành chủ nắm đấm nắm chặt. Không cam lòng a. Các ngươi mỗi một cái đều là có thân phận địa vị người, nhưng mà khí lượng như thế hẹp, Trung Châu vọng tộc khí tiết ở đâu? Bản hầu thay các ngươi mất mặt. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, khó trách bồi dưỡng được con nối dõi hậu duệ, cũng nguyên một đám ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, động muốn phế nhân tu vi, bắt buộc làm nô, làm một lúc khí phách chi tranh không tiếc tàn nhẫn cánh mạng. Như thế tâm tính gì có thể trọng dụng? Tương lai trưởng quản gia tộc quyền lợi như thế nào trông cậy và có thể dẫn đầu gia tộc vi vương quốc hiệu lực? Trái lại Sở Thiên ra tay khắp nơi lưu một điểm mấu chốt, đây mới thực sự là võ đạo tinh thần. Các ngươi đều học tập lấy một chút. Hầu gia giao hân cực kỳ. Sở Sơn Hà bọn người kinh ngạc, chỉ có thể kiên trì nhận biết. Thần Phong Hầu Phong Vân Thiên nhìn về phía Sở Thiên, trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, người trẻ tuổi, tốc độ tiến bộ của ngươi khiến ta giật mình, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hy vọng tiếp tục bảo trì xuống dưới, luôn luôn một ngày sẽ trở thành vi nam hạ giường cột nước nhà. Nếu không là Thần Phong Hầu ra mặt, hôm nay miễn không hết một hồi phiền toái. Sở Thiên cũng là cảm kích liền ôm quyền, đa tạ. Đại hội tiếp tục tiến hành. Thần Phong Hầu vung tay áo tử, lập tức trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Các vị cũng không thể không bán Thần Phong Hầu mặt mũi, tất cả đều mặt đen lên ngồi trở lại đến với tư cách bên trên. Tuy nhiên dẫn phát một loạt náo động, nhưng là giải thi đấu cũng không có chấm dứt, lôi đài tiểu thừa Sở Thiên cùng Nam Cung Vân hai người rồi. Lão đại thực là uy vũ, ta xem như triệt để phục rồi. Nam Cung Vân vẻ mặt phấn chấn mà nói, bất quá, chúng ta cho tới bây giờ đều không có so qua, không bằng tiểu mượn hôm nay cơ hội, hảo hảo khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Sở Thiên nhếch miệng cười cười cố ý khiêu khích nói, ta có thể nhớ rõ người mỹ nữ khác một mực đều đang gọi rầm rĩ muốn đem ta đánh ra đấy. Ta lo lắng thủ sợ buổi tối đều ngủ không được, kết quả đây là làm sao vậy? Ta mới tiểu lộ lương tâm thân thủ, nàng tiểu kinh sợ rồi. Mẹ, chả lẽ lại sợ ngươi? Xem chiêu. Nam Cung Vân phon dài hai chân mạnh mà nhảy lên, toàn thân phóng xuất ra hồng sắc nguyên lực, hỏa phượng hoàng bản thân thể phóng lên trời, to rõ phượng mình chấn động toàn bộ lôi đài, một cỗ thần thú chi uy, đống nhiên phún dũng mà ra, Nam Cung Vân hai cái năm đấm đều bốc cháy lên chói mắt ánh lửa, liên tục 4 năm đạo quyền ảnh hướng Sở Thiên oanh khứ. Thần cấp nguyên hồn đối chiến lực tăng phúc thật lớn, Nam Cung Vân mượn nhờ hỏa phượng hoàng chi lực, lực phá hoại tối thiểu có thể tăng lên mấy lần, tuy nhiên nàng không đến hồn tỉnh tam trọng, nhưng là công kích đủ sức để đánh nát hồn tỉnh tam trọng người hộ thể nguyên lực. Tới tốt. Sở Thiên U Minh kiếm giấy lên hỏa diễm, lập tức vũ ra một mảng lớn kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều ngăn trở Nam Cung Vân một kích, Nam Cung Vân thiêu đốt quyền phong oanh kích tại trên lưỡi kiếm, hơn phân nửa đều bị mũi kiếm hấp thu cũng đốt cháy mất, chỉ có một phần nhỏ lực lượng tác dụng tại Sở Thiên trên người. Hỏa phượng hoàng chi lực cực kỳ bá đạo, cho dù là U Minh quỷ hỏa cũng rất khó đốt cháy. Sở Thiên liền muốn đều không có muốn, lập tức mở ra tinh quang bất diệt thể, tỉnh lại thần ma kiếm chi nguyên hồn, đương trường kiếm trong tay bị quán chú thần ma lực, lực phá hoại cũng là bạo tăng mấy lần. U Minh Tuấn Viêm, một đạo thiêu đốt kiếm quang dùng kinh người tốc độ thẳng tắp hướng Nam Cung Vân đụng đi qua. Nam Cung Vân đã biết rõ Sở Thiên chỗ luyện kiếm pháp lợi hại, lập tức cũng mở ra tinh quang bất diệt thể, đồng thời đem hỏa phượng hoàng nguyên hồn lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Một tầng kim hồng sắc hỏa diễm từ đầu đến chân bao trùm xuống. Tầng này hỏa diễm tại tinh quang bất diệt thể bảo hộ bên ngoài, vậy mà lại hình thành một tầng năng lượng bảo hộ. Phá! Nam Cung Vân dùng nắm đấm thẳng oanh kích kiếm quang, chỉ nghe một hồi kim thiết nảy ra thanh âm, vậy mà lại để cho đạo này uy lực rất mạnh U Minh Thuấn Viêm chạm cải biến phương hướng, nhưng mà đại lượng màu xanh trắng U Minh hỏa vung đi ra, rơi vào Nam Cung Vân thân thể trung quanh. U Minh Thuấn Viêm không chỉ có đủ uy lực cường đại, bổ sung công kích U Minh quỷ hỏa cũng là phi thường chí mạng, nếu không có thể suy yếu bất luận cái gì phòng ngự loại hình công pháp, hơn nữa sẽ đối với nhân thể tạo thành phi thường cường liệt tổn thương. Nam Cung Vân biết do U Minh kiếm lợi hại, thanh kiếm này cứ việc không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, thực sự so phong thải điệp trong tay Thần Phong kiếm càng nguy hiểm. Bởi vậy Nam Cung Vân sớm có chuẩn bị, ngoại trừ tinh quang bất diệt thể tiến hành phòng ngự bên ngoài, nàng còn tại thân thể mặt ngoài bám vào một tầng hỏa phượng hoàng chi lực hình thành hỏa diễm, hỏa phượng hoàng chi lực cường độ phi thường cao, dùng Sở Thiên trước mắt U Minh hỏa rất khó đơn giản nhẹ nhõm. Tầng này đặc thù phòng ngự phía dưới, Nam Cung Vân đủ để tạm thời chống cự quỷ dị khó lường U Minh viêm hỏa kiếm. Ha ha, kiếm của ngươi đối với ta vô dụng. Nam Cung Vân không ngừng ngăn cản bốn phía buôn tập mà đến kiếm quang, một bên đắc ý cười như điên. Sở Thiên kỳ thật cũng không có toàn lực ứng phó, dù sao Nam Cung Vân là người một nhà, vạn nhất đánh thành trọng thương cũng không nên. Bất quá gặp Nam Cung Vân có thể thành thạo ngăn trở Thuấn Viêm Trảm, Sở Thiên cũng yên lòng rồi. Không tệ, không tệ. Nam Cung Vân là đỉnh cấp thiên tài, chỉ luận tiên phú cùng nguyên hồn, nàng thậm chí tại Sở Tinh Hà phía trên thiếu khuyết chỉ là kỳ ngộ cùng bồi dưỡng mà thôi. Sở Thiên trước mắt thi triển đi ra thực lực, đối phó hồn tỉnh tam trọng cường giả đã dư xài, nhưng mà lại hiển nhiên không cách nào đả bại Nam Cung Vân. Nam Cung Vân đã vượt qua hồn tỉnh tam trọng cao thủ, Sở Thiên trong lòng thì có ngọn nguồn rồi. Thần ma kiếm sáng lên hào quang, một cỗ hùng hậu thần ma lực lượng rót vào U Minh kiếm, kiếm quang lập tức tăng vọt gấp đôi có thừa, trước mặt hướng Nam Cung Vân bổ đi qua. Nam Cung Vân hai tay quấn quanh lấy hỏa diễm, mạnh mà để ngang trước mặt vừa đỡ. Phanh! Ánh lửa văng khắp nơi. Nam Cung Vân toàn thân tinh quang đều vỡ ra, cả người bị phách ra hơn 10 mét xa, thiếu chút nữa theo trên lôi đài té xuống đi. Sở Thiên nhẹ nhàng khẽ múa mũi kiếm, giữa không trung trôi nổi hỏa diễm, toàn bộ hướng thân kiếm tụ tập mà đến, vốn ba thước nửa trường kiếm, đột nhiên biến thành đem chừng hơn một trượng trường thiêu đốt cự kiếm. U Minh Nộ Viêm Trảm. U Minh Viêm Hỏa kiếm luyện đến tiểu thành trạng thái có thể thi triển ra thuấn viêm trảm, đương đột phá tiểu thành trạng thái, đem công pháp dung hội quán thông, đạt tới tinh thông tình trạng thời điểm, mới có thể thi triển ra Nộ Viêm Trảm. Nộ Viêm Trảm cùng thuấn viêm trảm so, tốc độ càng nhanh chóng, sức bật càng mạnh hơn nữa, lực phá hoại cũng lớn hơn. Hắn khuyết điểm thì là Nộ Viêm Trảm cần so sánh thời gian dài xúc thế. Sở Thiên tại tu luyện U Minh Viêm Hỏa kiếm trong quá trình, không ngừng đối với công pháp tiến hành sửa chữa ưu hóa, Sở Thiên có thể đem xúc thế giai đoạn dung nhập đến sử dụng thuấn viêm trảm trong quá trình, do đó không lưu cho bất luận cái gì bị địch nhân đánh gãy hội quá yếu nhiều cơ hội. Một chiêu quyết thắng thua a. Nam Cung Vân hét lớn một tiếng, Hỏa Phượng Hoàng phân giải khai thành vô số kim sắc hỏa diễm, gây dựng lại hình thành thời điểm, trở thành một chỉ kim sắc chim khổng lồ. Đây là Nam Cung Vân vừa mới lĩnh ngộ chiêu số, nàng theo đại niết bàn kinh thu hoạch linh cảm, kết hợp Nam Cung gia phần thiên công, tự sáng tạo ra một chiêu tuyệt học, còn không kịp cho nó mệnh danh đâu rồi, nhưng là uy lực thì không cần hoài nghi. Sở Thiên lần nữa biến mất, lần này hóa thành một vòng khổng lồ thiêu đốt kiếm quang, vạch phá phía chân trời bổ về phía kim sắc hỏa diễm điểu, cả hai người va chạm lập tức, mãnh liệt bạo tạc vang động toàn bộ lôi đài, lam bạch sắc hỏa diễm cùng kim hồng sắc hỏa diễm đan vào cùng một chỗ, hình thành một đoàn bay lên mây hình ấm. Hảo cường, mọi người đều bị sợ hãi thán phục. Phong Thanh Vân bọn hắn thua một điểm không an. Dù là không có Sở Thiên tham gia chiến đấu, Phong Thanh Vân cũng không nhất định đánh thắng được Nam Cung Vân, bởi vì Nam Cung Vân một chiêu này phạm vi công kích quá quảng, lực phá hoại cũng quá cường đại. Phong Thanh Vân huyền thuật cùng thân pháp kết hợp lại tinh diệu, lôi đài có hạn không gian xuống, cũng không có khả năng tránh đi công kích mãnh liệt như vậy. Sở Thiên kiếm trực tiếp bổ ra hỏa diễm, một kiếm chạm tại Nam Cung Vân trên người. Nam Cung Vân trên người tinh quang bảo hộ từng khúc vỡ vụn, làm cho nàng theo trong ngọn lửa bay ra đến, chật vật địa ngã ở đây địa chi bên ngoài. Sở Thiên theo hỏa diễm đi lúc đi ra, toàn thân lưu ly tinh quang đều vỡ vụn cực kỳ lợi hại, người chiêu này phạm vi công kích rất lớn, nhưng là lực lượng không bằng của ta tập trung, như phòng ngự của ta lại nhược một điểm, hoặc là ngươi lực phá hoại cường thịnh trở lại một điểm, có lẽ thua đúng là ta rồi. Thua thì thua, ta tâm phục khẩu phục. Nam Cung Vân đứng lên hào sảng cười cười, Sở Thiên cuối cùng đối với nàng hạ thủ lưu tình, chỉ là phá vỡ phòng ngự, mà không có tạo thành trọng thương, bại bởi ngươi cũng không mất mặt. Bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, ta sớm muộn gì hội đuổi theo. Giải thi đấu đã xong, đệ nhất danh Sở Thiên, tên thứ hai Nam Cung Vân, danh thứ ba Phong Thanh Vân, tên thứ tư Sở Vô Phong, tên thứ năm Diệm Ấn, tên thứ sáu Lạc Kim Sư. Cái bài danh này là không có tranh luận, chỉ là bài danh thi đấu đánh ra bài danh, không có nghĩa là cuối cùng bài danh. Dựa theo hướng giới lệ cũ, tuyển bạt thi đấu, bài danh thi đấu, khiêu chiến thi đấu, hiện tại vừa mới tiến hành hai đợt, một vòng cuối cùng khiêu chiến thi đấu còn không có mở ra đấy. Cái gọi là khiêu chiến thi đấu, tự là đương bài danh thi đấu sau khi chấm dứt, như người dự thi đối với bài danh bên trên người không phục, như vậy có thể đối với hắn phát ra khiêu chiến. Vân Tiêu quyết đoán nhảy ra, ta muốn khiêu chiến Sở Vô Phong. Sở ra sắc mặt nguyên một đám trở nên khó coi đến cực điểm. Sở Vô Phong bị Sở Thiên một kiếm cơ hồ đánh cho tàn phế rồi, không có một năm nửa năm mơ tưởng khôi phục lại. Vân Tiêu lúc này thời điểm khiêu chiến Sở Vô Phong, cái kia còn dùng đánh sao? Không cần phải nói, Vân Tiêu thay thế Sở Vô Phong vị trí. Lâm Mục khiêu chiến Lạc Kim Sư, Phương Hàn khiêu chiến Diệp Ấn. Cuối cùng liền Phong Thanh Vân cũng bị Phong Thải Điệp cho đội đi rồi, Phong Thanh Vân đã nửa tàn, không có một năm nửa năm không xuống giường được, không có ba lượng năm điều trị không cách nào khôi phục, tiêu tính toán chiếm lục cường danh ngạch, cũng không có cách nào đi tham gia thí luyện a. Còn không bằng tặng cho Phong gia những người khác đâu. Giải thi đấu trước 6 tên tiểu biến thành, Sở Thiên, Nam Cung Vân, Phong Thải Điệp, Vân Tiêu, Phương Hàn, Lâm Mục. Sở Lạc Diệp Tam gia thiếu chút nữa tức điên rồi. Cuối cùng lại có thể biết là kết quả như vậy. Sở Thiên thật là chơi một chiêu xinh đẹp rút tuổi dưới đáy nồi a. Hắn không chỉ có đem bốn người cho đả bại, hơn nữa là cố ý đem hắn đánh thành ngắn hạn không cách nào khôi phục trọng thương, do đó cướp đoạt bọn hắn tham gia Trung Châu thí luyện tư cách. Trung Châu thí luyện đối với một thiên tài mà nói là cực kỳ trọng yếu, là một thiên tài càng tiến một bước ván cầu. Bốn người vốn chính là rất cường, như lại tham gia Trung Châu thí luyện lịch lãm rèn luyện, tất nhiên hội nâng cao một bước. Kết quả đâu? Bọn hắn không nữa cơ hội này. Đơn giản là bọn hắn đắc tội không nên đắc tội người. Cuối cùng ngược lại là Vân Gia Hoàn Khố cùng hai cái hèn mọn dòng binh nhặt được tiện nghi, Trung Châu thành vạn chúng chú mục giải thi đấu dùng loại phương thức này kết thúc công việc rồi. Chương 161, lựa gạt kế hoạch. Thí luyện danh ngạch đã định, giải thi đấu triệt để kết thúc. Sáu cái chân quý vô cùng thí luyện danh ngạch, Sở Lạc Diệp Tam gia một cái đều không có lấy được, không có hy vọng Vân Gia phản kiếm đi một cái, lại để cho mọi người đối với cái này tổn thức không thôi. Sở huynh tại Hắc Phong trại cứu chúng ta một mạng, hiện tại càng cho chúng ta mưu được một cái đại cơ duyên, lớn như thế ân, suốt đời khó quên. Lâm Mộ Phương Hàn đi lên đối với Sở Thiên không người cúi đầu, Hoàng Tuyền Dung binh đoàn nguyện tại kỳ tích thương hội đại kỳ phía dưới, vì Sở huynh hiệu lực bán mạng. Phương Hàn nói tiếp đi, ban đầu ở Hắc Phong trại, Sở huynh tiểu từng nói qua, muốn thiệt tình làm một phen nghiệp lớn, chúng ta một mực đều ghi nhớ trong lòng, hiện tại thành tâm đến quăng, nhìn qua Sở huynh không muốn ghét bỏ. Thí luyện cơ hội sao mà chân quý? Vì lấy được thí luyện tư cách đã đắc tội Diệp gia Lạc gia, một cái nho nhỏ Dung binh đoàn thực lực, là không thể nào chống đỡ được loại này quái vật khổng lồ trả thù, hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn tiểu là cùng kỳ tích thương hội ôm thành đoàn. Lựa chọn con đường này muốn mặt Lâm Phong hiểm, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Chúng ta trở thành dòng binh ngày đầu tiên, cũng đã từng có chuẩn bị tâm lý, giấc mộng của chúng ta là đương một chi lính đánh thuê tự do, đi lưu lạc, đi mạo hiểm, đi xem lần này thiên địa, hiện tại kỳ tích thương hội có năng lực như thế. Có chí hướng, có mộng tưởng, có dũng khí, tốt. Sở Thiên một chút cũng không nét mực, như vậy từ hôm nay trở đi Hoàng Tuyển dòng binh đoàn tiểu kỳ tích tập đoàn hợp tác dòng binh đoàn. Kỳ tích thương hội mua xuống dòng binh đoàn 50% công ty cổ phần, cho các ngươi đầu tư, cho các ngươi khuyết trường, cho các ngươi cung cấp nhân tài, cho các ngươi cung cấp tài nguyên, các ngươi chỉ cần mang tốt đoàn đội là được rồi. Vâng. Bái kiến tổng hội trưởng. Hai người đều mừng rỡ hướng Sở Thiên cúi đầu. Kỳ tích thương hội là một cái cỡ lớn thương hội, nếu là một cái cỡ lớn dòng binh đoàn, làm sao có thể không bồi nuôi mình tư quân đâu. Cái này Hoàng Tuyển dòng binh đoàn sáng tạo không đến 3 năm, nội tình sạch sẽ, lai lịch trong sạch, hai cái thanh niên dòng binh đoàn trưởng người mang cổ tộc huyết thống, có không tệ tiềm lực, là không tệ đối tượng đầu tư. Các ngươi giảng nhân viên danh sách, thành viên lý lịch sơ lược, tài vụ tình huống các loại, những cơ sở này tin tức sửa sang lại tốt, ta sẽ phái người đi hoàn thành tương quan khế ước cùng thủ tục. Sở Thiên giao đại hết tiểu đi Vân gia. Vân gia nhặt được một cái đại tiện nghi, Vân Thiên Hạc có thể mất hứng sao? Thiết yến trong bàn, toàn tộc chúc mừng, càng đã ngoài tân lễ nghi cao điệu tiếp đại Sở Thiên, đây là hướng toàn thành người đặc biệt là Sở Lạc Diệp Tam gia truyền lại một cái tin tức, Vân gia cùng Sở Thiên là chắc chắn minh hữu, sau này ai cùng Sở Thiên là địch tiểu là cùng Vân gia gây khó dễ. Tứ đại gia tộc quanh năm tranh đấu gay gắt bốn phía đấu sức, lẫn nhau có giành ngắn, lẫn nhau cả tay, lần này Sở Lạc Diệp Tam gia rất có thể hội liên thủ đối phó Vân gia, đối với Vân gia mà nói không thể nghi ngờ là áp lực thực lớn. Nhưng Vân Thiên Hạc lại tin tưởng vững chắc Sở Thiên một người đủ còn hơn Tam gia liên minh. Đến đây đi, ta Vân gia tiếp nhận. Luận cường giả số lượng, Vân gia không bằng Sở gia. Luận tư quân quy mô hình, Vân gia không bằng Diệp gia. Luận chính trị lực ảnh hưởng, Vân gia không bằng Lạc gia. Bất quá Vân gia học giả gia tộc, tại Nam Hạ quốc có phần có sức ảnh hưởng, cũng không phải đơn giản có thể bị làm cho suy sụp. Tiên sinh tiến chủ thành, cái này chủ thành muốn náo nhiệt. Vân Thiên Hạc cười ha ha, vài chén rượu tiểu uống đến đầy mặt xuân quang, bất quá đã ngừng chân Trung Châu thành, há có thể không có một cái đặt chân chi địa. Cái kia Tam gia thủ đoạn cùng năng lượng không thể tầm thường so sánh, nuôi nốt tử sĩ vô số, không thể không phòng âm thầm trả thù. Sở Thiên đương nhiên là phi thường đồng ý, cho dù là chính mình không quan tâm, vì đại tiểu thư cùng ánh an toàn suy nghĩ, cũng không thể một mực đều sinh hoạt tại trong nguy hiểm a. Vân lão có cái gì đề nghị sao? Vân Môn mới tu một tòa tổng viện, đã gần như xong việc, võ tràng, đạo tràng, phòng thí nghiệm đầy đủ mọi thứ. Như tiên sinh không chê, tự cung cấp cho kỳ tích thương hội với tư cách Trung Châu chủ thành tổng bộ như thế nào? Cái này lão hàng tốt đại thủ đô ta. Vân Môn mới tu tổng viện có thể keo kiệt được rồi sao? Vân Thiên Hạc có Vân Thiên Hạc ý định. Vân Môn tài nguyên đưa tặng cho kỳ tích thương hội, Vân gia không sẽ được mà chịu thiệt. Vân gia học giả đem dễ dàng hơn tiến vào kỳ tích thương hội học tập, tức có thể trực tiếp theo kỳ lân đạo quán trực tiếp học tập tri thức, còn có thể hướng kỳ tích thương hội thỉnh giáo mũi nhọn kỹ thuật. Đây là một cái cùng có lợi chuyện tốt. Đã như vậy, Sở Thiên không khách khí. Vân Thiên Hạc chuyển biến tốt sự tình đã thành, việc này không nên chậm trễ, Vân Giao mang tiên sinh đi nhà mới quen thuộc, như có cần cải tiến chỗ, cũng tốt dù cho thông chi lão hủ. Vân Giao đem Sở Thiên đưa đến mới tu tổng viện. Vân Môn có hai tòa sử dụng bên trong tổng viện, một tòa Bắc viện, một tòa Nam viện, cái này tòa mới viện quy mô thậm chí so hai viện càng lớn. Theo vẻ ngoài đến xem, đây là một cái chín tiến thức tòa thành cung điện kết cấu, quang bên ngoài vài miếng 3 tầng 4 tầng khu dân cư tiểu có thể và ở đi mấy ngàn người rồi. Xinh đẹp hồ nhân tạo, tinh mỹ hậu hoa viên, có một gian cỡ lớn thú sa trường, càng có mấy khối thí nghiệm dùng nuôi dưỡng khu. Cái này xa hoa khí phái trình độ, dù là so cỡ lớn gia tộc phủ đệ đều muốn càng khoa trương một ít. Toàn bộ Trung Châu cũng tìm không ra vài tòa có thể cùng so với vai rồi. Chắc chắn. An toàn. Cây bên này che kín cảnh giới nguyên lực trận, 3 bước một cây 5 bước một trạm canh gác, những bảo an này người phục vụ, toàn bộ do Vân gia cao thủ tự mình phụ trách, dù là dùng Sở Lạc Diệp thậm chí phong ra năng lượng cũng rất khó đến thẩm thấu đến bên trong tới quấy rối. Bên ngoài xem hết, bắt đầu xem bên trong. Vân Thiên Hạc miêu tả đồng dạng, tổng trong nội viện ngũ tạng đều đủ, 6 tòa võ tràng, 10 ngọn đạo tràng, các loại bất đồng loại hình phòng thí nghiệm, cỡ lớn tàng thư kho, tài liệu nhà kho, đủ để thỏa mãn một cái cỡ lớn gia tộc sử dụng. Ngươi đoán gặp chỉ là một phần nhỏ. Vân Giao cùng Sở Thiên đi tại một mảnh trong núi giả, cũng tỉ như hòn núi giả a. Trong lúc này tiểu có mấy cái chắc chắn mật thất, toàn bộ trang dưới mặt đất kiến trúc diện tích chiếm tổng diện tích 1/4, có hơn mật đạo mà lại có thể cùng Vân Gia mật đàn liên tiếp, đột phát tình huống tùy thời có thể ứng biến, là tuyệt đối địa phương an toàn. Sở Thiên gật gật đầu, cũng tạm được, rất đầy đủ hết, không có gì muốn cải biến. Vân Giao nhìn cái kia phó đắc ý bộ dáng, trong nội tâm cũng có chút khó chịu. Vân Gia dùng lưỡng năm thời gian kiến tạo, nhốt tại chủ thành trong làm cho như vậy một khối địa muốn bao nhiêu tiền ngươi biết không? Chớ nói chi là bảo hộ phong ốc cấm chế, cùng với bên trong các loại thiết bị giá trị. Vân gia vô dụng lấy, ngược lại là bị người nhặt đi. Cái lúc này, đột nhiên, một đạo bóng đen từ phía trước hòn non bộ sẽ qua. Người nào? Chẳng lẽ mấy cái thế lực nóng lòng như thế phái người đến ám sát Sở Thiên? Vân Tiêu vừa mới nói khoác tại đây để phòng nhiều sông nghiêm, tại đây hoàn cảnh có nhiều an toàn, kết quả tiếng nói đều không rơi xuống thì có thích khách xông tới ám sát, cái này mặt có thể ném, có chút đại. Đứng lại cho ta. Vân Giao gầm lên. Đột nhiên bắn người mà ra, toàn thân tràn ngập địa quang. Một trưởng oanh hướng về phía đối phương. Hắc ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái thân, dễ dàng né tránh cái này trưởng, cầm chặt Vân Dao đích cổ tay nhẹ nhàng đẩy, Vân Dao trực tiếp trở xuống mặt đất, lảo đảo vài bước, không có đứng vững thân thể. Đáng giận. Vân Dao lộ ra một tia tức giận, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là cái cao thủ. Đương Vân Dao chuẩn bị thi triển nguyên hồn toàn lực một trận chiến, lại cảm giác bị đối phương vừa mới cầm chặt bộ vị, có một cỗ lạnh như băng dòng nước lạnh tại kinh mạch lan tràn ra, phi thường trong thời gian ngắn tựu tràn ngập toàn thân, làm cho nàng cảm giác được một hồi hơi lạnh thấu xương, thậm chí liền nguyên lực đều bị đông lại rồi, phản phất không có cách nào vận chuyển thúc dục. Lực lượng rất mạnh. Ta không phải người này đối thủ. Vân Dao sắc mặt liền chuyển xấu biến. Bóng đen kia lại vô tâm ham chiến, quay đầu tựa như đào tẩu. Ai nha nha, cái này đêm hôm khuya khoắt đi tới đi lui, không nghĩ tới Thẩm viện trưởng có loại này nhã hứng. Sở Thiên ung dung nói một câu, bất quá đã đến rồi, làm gì đi vội vã đấy? Không bằng ngồi xuống uống chén trà như thế nào đây? Cái gì? Là Thẩm Băng Vũ? Vân Dao chấn động, chắc không được đánh không lại, Thẩm Băng Vũ là chân hồn cấp tu vi a. Là hồn tỉnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Hắc sát thân ảnh chần chờ vài giây, cuối cùng nhấc nhẹ nhàng mà nhảy lên. Nàng tựa như một mảnh nhẹ nhàng đông tuyết, theo trên núi giả chậm rãi phiêu rơi xuống. Cái kia đầy đặn thành thục thân thể, chính khóa lại một thân bó sát người trong quần áo đen, to thẳng cao ngất hai ngọn núi, cây đào mật giống như rất tròn mê người bằng ngông, thật sự là trước sau lồi lõm hiển thị rõ thành thục đây đà vẻ đẹp, một đôi thon dài càng cứng đùi, nhiều một phần quá mập, thiếu một phần quá gầy, không cần sờ đều có thể cảm giác mỹ diệu có dáng cùng sức sống. Chậc chậc, thật sự là tốt dáng người a. Sở Thiên nhận thức trong nữ nhân, chỉ sợ tiểu đại tiểu thư có thể cùng chi so sánh đi à nha. Thẩm Băng Vũ nhìn thấy Sở Thiên, thần sắc có một ít khẩn trương xấu hổ, tính cách của nàng vốn tiểu lạnh lùng hướng nội, là một cái bất thiện ngôn từ biểu đạt người, khô cằn nói một câu, mạo muội rồi. Ngươi có lẽ từ hội trường bắt đầu ngay tại đi theo ta đi à nha. Sở Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ vung vung tay, ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại kiếm ta lớn lên anh tuấn tiểu muốn bắt cóc ta? Vân Tiêu hận không thể đem thằng này miệng cho xé. Hôn đả này có biết hay không người trước mắt là ai? Băng Tuyết Nữ Vương là ngươi có thể đùa giỡn khinh nhường sao? Thẩm Băng Vũ tính cách là nổi danh không tốt, ăn nói có ý tứ, bất thiện ngôn từ cũng không cần, bởi vì phàm là đắc tội qua người đều bị đông cứng thành băng điêu. Thẩm Băng Vũ không có ẩn giấu tế bào, thành thành thật thật giải thích nói, ngươi ly khai hội trường về sau có người theo dõi ngươi, ta tiểu thuận tay giải quyết hết, một mực đi theo bên cạnh ngươi là sợ Sở Sơn Hà bọn hắn ra tay. A, vậy ta còn thực phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Sở Thiên nhìn xem cái này có chút câu nệ nữ nhân, lại nhìn xem bên cạnh Vân Dao, tốt rồi, Vân tiểu thư trước đi về nghỉ ngơi đi, ta cùng Thẩm viện trưởng một mình nói chuyện. Thẩm Băng Vũ tại đại hội bang Sở Thiên ra quá mức, Thẩm Băng Vũ bản thân cũng muốn gia nhập Kỳ Lân đạo quán, cho nên nàng có lẽ không có ác ý gì. Hơn nữa, Thẩm Băng Vũ tu vi như vậy cao, nếu quả thật đối với Sở Thiên có ác ý, Vân Dao lưu hoặc không lưu cũng không có quá lớn ý nghĩa, cho nên muốn đều không có muốn liền cáo từ rồi. Sở Thiên nhìn xem cái này lạnh lùng như băng lại bất thiện ngôn từ nữ nhân, ngươi có cái gì muốn nói, hiện tại có thể nói cho ta biết. Vâng. Tuổi của nàng rõ ràng xa so thiếu niên này đại, tu vi của nàng cũng xa so thiếu niên này cường, thế nhưng mà đứng tại thiếu niên này trước mặt thời điểm, nàng đã có một loại đối mặt đại hải tinh không cảm giác, cái loại nảy mênh mông thâm thúy cảm giác thần bí, làm cho nàng cảm thấy có chút kính sợ. Thẩm Băng Vũ rút ra một bộ quyển trục, tu vi của ta đã 2 năm không có tiến bộ, trên việc tu luyện có rất nhiều bế tắc chỗ, ta lại là đang nghĩ không xuất ra biện pháp giải quyết, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem. Thì ra là thế, cầm ta xem một chút đi. Mỗi người tại Thẩm Băng Vũ trước mặt, không khỏi là cẩn thận, hết lần này tới lần khác thiếu niên này, thoải mái nhàn nhã, hồn nhiên tự tại, giống như tại cùng một cái hảo hữu, thậm chí là tiểu đối tại hàng hỏa. Ngược lại là Thẩm Băng Vũ có chút không được tự nhiên, nàng cảm thấy đây là một cái hất lên thiếu niên ngoài ra lão quái. Thẩm Băng Vũ là một cái vũ si, cùng loại thiên nam thành hùng thiên diễm, loại tính cách này người, nhất định sẽ không quá thế tục, sẽ không bởi vì tuổi tu vi mà tiểu nhìn đối phương. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, thực sự kỳ tài ngút trời tồn tại. Ân, cái này. Sở Thiên kéo ra quyển trục quét mắt một vòng, chỉ là xem một thứ đại khái, đầu óc mà bắt đầu chuyển, ngươi tu luyện công pháp, có phải hay không một môn không rõ lai lịch cổ công pháp? Vâng. Ngươi có phải hay không tu luyện tới đại thành cảnh giới? Vâng. Ngươi phải chăng mỗi lần luyện công lúc, tổng hội cảm giác dòng nước lạnh đi tập, mỗi khi trùng kích cảnh giới thời điểm, tổng hội cảm giác nguyên lực đông lại không cách nào vận chuyển? Thẩm Băng Vũ tuyết trắng đôi má đã nổi lên một tia kích động đỏ ửng, vâng. Sở Thiên nhăn cao mày nói, cái này có chút nghiêm trọng rồi. Ngươi tu luyện cổ công pháp mới đầu cũng không phải là vì nhân loại mà chế. Thẩm Băng Vũ trừng mắt, cái gì? Đây là dị tộc công pháp chuyển hóa thành nhân tộc công pháp, chỉ là sửa công pháp người trình độ không đủ, không có hoàn toàn chuyển hóa thành công, chỉ có thể coi là một bộ bán thành phẩm. Ngươi cũng biết, chủng tộc bất đồng, thể chất bất đồng, huyệt vị kinh mạch đều không giống mới, môn công pháp này bản thân rất tốt, nhưng ngươi dưới việc tu luyện, tác dụng phụ tiểu đi ra. Làm sao bây giờ? Thẩm viện trưởng, thứ cho ta nói thẳng, có chút khó giải quyết ta. Sở Thiên đem quyển trục cuốn lại, cố ý giả bộ như một bộ đau đầu bộ dáng, như tu luyện trình độ không sâu, phế bỏ không luyện là tốt rồi. Ngươi hết lần này tới lần khác đã luyện đến đại thành, thậm chí sắp đạt đến tại nơi tuyệt hảo rồi, công pháp ảnh hưởng xâm nhập nguyên hồn, một khi phế công, tu vi giảm nhiều, được không bù mất. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thẩm Băng Vũ tại di tích trong tìm được môn công pháp này thời điểm, lúc ấy bị công pháp thâm ảo cho hấp dẫn ở, không nghĩ quá nhiều tiểu quyết đoán tu luyện, cái này một luyện 10 năm rồi, làm sao có thể nói phế tiểu phế? Chẳng lẽ thực không có cách nào sao? Ngươi gặp may mắn, nếu không là gặp ta, coi như là cái gì đại học giả Cổ Thiên Thu cũng không giúp được ngươi. Sở Thiên đem quyển trục ném trả lại cho hắn, ngươi trước ở chỗ này Kỳ Lân đạo quán ở một thời gian ngắn, đem nguyên vẹn chủ tu công pháp ghi cho ta xem một chút, ta đúng bệnh hút thuốc, trong một tháng giúp ngươi giải quyết vấn đề. Thẩm Băng Vũ mừng rỡ nắm chặt nắm đấm, thật sự, ngươi muốn không tin được ta coi như xong.
Không, ta tin ngươi.
Sở Thiên trong lòng âm thầm trộn cười rộ lên. Người này thực là đơn thuần đấy. Sở Thiên muốn cho nàng giải quyết khó khăn còn không dễ dàng. Sở Thiên hết lần này tới lần khác không lập tức cho nàng đáp án, cũng không lập tức giúp nàng giải quyết, làm cho nàng tại tổng bộ ở lại đến, có Thẩm Băng Vũ cái vị này đại thần toa chấn, Sở Thiên coi như là triệt để không có nỗi lo về sau rồi. Lại chậm rãi giúp nàng cải tiến tu luyện chi pháp, làm cho nàng chứng kiến Sở Thiên như vậy cố gắng, vì nàng làm một kiện muôn vàn khó khăn sự tình, hơn nữa đem nàng theo khốn cục thoát khỏi đi ra, bởi như vậy còn không đúng Sở Thiên cảm động đến rơi nước mắt. Khi đó, hắc hắc. Sở Thiên xấu xa cười rộ lên. Chuyện này trước hết như vậy định rồi. Đại tiểu thư cùng anh muốn đến, Sở Thiên phải đem nhà mới thu thập thoáng một phát, chuẩn bị nên đón hai người bọn họ tỉ muội. Chương 162, hai vị tiểu thư giá lâm. Hai ngày sau, một chi không ngờ tiểu nhân thương đội tiến vào chủ thành thành, toàn bộ thương đội nhân số tổng cộng không đến 300 người, đại lượng thú sa lôi kéo trầm trọng hàng hóa, hai tòa tinh xảo xinh đẹp bạch tê thú thú sa, chính chạy tại thương đội chính giữa, 18 cái trầm mặc hắc bảo nhân hộ vệ ở bên cạnh. Trung Châu thương mậu vận tải đường thủy phồn hoa, lớn nhỏ thương hội vô số kể. Một chi thường thường không có gì lạ thương đội, ai sẽ đi để ý. Lúc này thú sa rèm cửa xốc lên, thò ra hé mở tinh xảo mà xinh đẹp gương mặt, phong búi tóc lộ tóc mai, khuôn mặt như vẽ, da thịt mịn nhắn như ô ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà xích, má bên cạnh lưỡng sợi tóc theo gió nhu hòa quất vào mặt, bằng thêm vài phần mê người phong tình, một đôi sáng ngời thành tịnh đôi mắt giống như một hoàng nước trong giống như, vài phần nghịch ngợm, vài phần bướng bỉnh, linh động và thuật khiết. Nữ hài thoạt nhìn mới 15-16 tuổi mà thôi, vừa vận tài phát dục sát thực tương đương hoàn mỹ, một thân xanh nhạt váy dài, eo không doanh nắm chặt, tràn đầy thanh xuân hoạt bát khí tức. Hoa, chủ thành quả nhiên thật lớn tốt phồn hoa, so Thiên Nam thành lớn hơn, hơn nữa rất sạch sẽ xinh đẹp, Ngánh Ngánh còn là lần đầu tiên đến đấy. Thiếu nữ dĩ nhiên là Thiên Nam thành mộng Ngánh Ngánh rồi. Sở Thiên vừa đi tiểu tin tức đều không có, nàng tại Thiên Nam thành suốt nhẫn nhịn nửa tháng, sớm đã có điểm kìm nén không được rồi, khi cùng Sở Thiên ước định thời gian vừa đến hay theo tỷ tỷ đi vào Trung Châu. Hai tỷ muội vận khí rất tốt. Đúng lúc là Trung Châu thành giải thi đấu tổ chức trong lúc, tứ đại gia tộc chú ý lực đặt ở giải thi đấu bên trên, không có quá lưu ý Thiên Nam thành bên kia thay đổi, cho nên hai người cùng nhau đi tới không có gặp được nguy hiểm gì cùng phiền toái. Phi thường thuận lợi tiến vào đến chủ thành chính giữa. Bạch y nữ tử một bộ thắng tuyết trường bào, che không được ngạo nhân dáng người, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, thẩm mỹ như thế không rảnh, mặt ngưng ngưng mỡ, môi như điểm anh, lông mày như mực họa, thần như thu thủy, một đôi chớp động hào quang đôi mắt sáng, giống như cực phẩm như bảo thạch mê người, chỉnh thể cho người thành thục và đoan trang cao quý cảm giác. Ngọc Khinh Vũ ngồi ở Mộng Ngánh Ngánh phía trước thú xa ở bên trong, cho dù là tính cách trầm ổn nàng, giờ phút này cũng đầy hoài kích động, rốt cục phóng ra một bước này rồi. Chủ thành, Trung Châu quận trái tim. Trung Châu quận tất cả thế lực lớn tập trung chi địa. Nơi này là Trung Châu giàu có nhất địa phương, đồng thời cũng tồn tại cường đại cạnh tranh, phàm là lúc này có thể đứng ổn gót chân, không khỏi là Trung Châu thành trong cao cấp nhất thế lực. Sở Thiên sớm 2 tuần đi vào Trung Châu thành, hiện tại cũng không biết tình huống cụ thể thế nào. Một người thật có thể quấy Trung Châu thành cái này đầm vũng nước được sao? Hắn có thể làm được là không còn gì tốt hơn rồi, dù cho làm không được cũng không hy vọng hắn làm ẩu. Sở Thiên là Kỳ Tích Thương hội chính thức linh hồn nhân vật, như Kỳ Tích Thương hội đã đi ra Sở Thiên, như vậy thành tựu cũng chỉ có thể cực hạn không sai rồi. Đương Ngộng Khinh Vũ tâm tình có một ít tâm thần bất định thời gian. Một cái người vạm vỡ mặt mũi tràn đầy phân chấn trở lại đội ngũ, "Đại tiểu thư, ngươi khẳng định không thể tin được, đi đầy đường cũng đang thảo luận tổng hội trưởng, ta hơi chút sau khi nghe ngóng phải đến tổng hội trưởng tin tức. Căn bản không có phí cái gì kình. Như thế nào? Hắn không phải có lẽ thấp điều sao? Vì cái gì toàn thành đều biết, có phải hay không lại dẫn xuất cái gì đại họa?" Ngộng Khinh Vũ có chút lo lắng. Sở Thiên Như lại Trung Châu gặp rắc rối, muốn kết thúc công việc sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Hùng Thiên Diễm dò thăm tình huống nói ra, Sở Thiên đến một lần Trung Châu thành tiểu chọc Thiên Kiếm công tử, cùng Thiên Kiếm công tử chống lại một kiếm mà không chết, đánh phá Thiên Kiếm công tử một kiếm tuyệt sắc thần thoại, đón lấy lại chạy tới Vân Môn đại náo một phen, lại để cho Vân gia từ trên xuống dưới đối với hắn đầu dạp xuống đất, cuối cùng lại liên hợp Nam Cung Vân cùng Vân gia thiết lập Kỳ Lân đạo quán, tại Trung Châu thành trong tạo thành cực lớn oanh động. Chính thức khiếp sợ toàn thành sự tình là, Sở Thiên tham gia Trung Châu thành giải thi đấu, vậy mà tại giải thi đấu một lần hành động đánh bại Sở Hữu thiên tài, lập tức trở thành Trung Châu thành chói mắt nhất mới đồng lứa thiên tài, tam đại gia tộc vì giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào tại hội trường tiểu muốn động thủ, kết quả tại Vân Thiên Hạc, Thẩm Băng Vũ, Thần Phong Hầu cản trở hạ đã thất bại. Mộc Khinh Vũ tỷ muội tắc thì sợ ngây người. Sở Thiên dùng 2 tuần không đến thời gian, cũng đã như mặt trời ban trưa, biến thành Trung Châu thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Thằng này là làm sao làm được? Vậy hắn bây giờ đang ở đâu? Tổng hội trưởng chuyển vào Kỳ Tích tổng viện, nghe nói tại đây trước tiên là Vân gia Vân môn tổng viện, hiện tại bị đưa cho tổng hội trưởng với tư cách tại Trung Châu tổng bộ rồi. Chúng ta đi. Mộc Khinh Vũ đại hỉ. Sở Thiên thật bản lãnh a. Vân gia ai không biết? Vân gia liền mới tu tổng viện đều lấy ra đưa cho nàng, phần này lôi kéo thậm chí định nọt ý đồ, dù là kẻ đần đều có thể nhìn ra a. Sở Thiên không chỉ có đại náo Trung Châu, vì kỳ tích thương hội kết xuống mấy cái minh hữu, thậm chí liền kỳ tích thương hội tổng bộ đều đặt mua tốt rồi, hai tỷ muội lại tới đây trực tiếp trụ tiến đi là được. Đây là Mộng Khinh Vũ bất ngờ. Đương Mộng Khinh Vũ tỷ muội mang theo thương đội tại tổng viện trước xuống xe, các nàng cẩn thận dò xét cái này tòa như tòa thành kiến trúc vài lần, cao cao tường vây, to lớn kiến trúc, phòng giữ sâm nghiêm, giống như thùng sắt, trong đó sân bãi phi thường rộng lớn, chỉ là chiếm diện tích tiểu phi thường kinh người rồi. Cái này trong đó căn bản không cần lo lắng bị tập kích. Có dược điển, có nuôi dưỡng trường, có phòng thí nghiệm, có phòng tu luyện, tất cả đều là Vân gia học giả dùng đỉnh cao nhất thiết bị cùng kỹ thuật chế tạo. Đáng giận a. Ngọc Ngánh Ngánh thẳng dậm chân, hai má tức giận, giống như rất không thoải mái bộ dạng, lớn tiếng phàn nàn, người ta không công lo lắng nhiều ngày như vậy. Nguyên lai cái này tên vô lại hôn tốt như vậy. Ngọc Khinh Vũ bất đắc dĩ cười cười, ngươi còn không mau đi gọi hắn ra đây. Ngọc Ngánh Ngánh lĩnh mệnh cầm một cái đại loa, chạy đến trước cổng chính tự hô, Sở Thiên ngốc tử, ngươi còn đang làm gì đó? Mau ra đây tiếp chúng ta. Ngọc Khinh Vũ vẻ mặt cười yếu ớt đứng ngoài quan sát, nha đầu kia lo lắng trà không nhớ cơm không nghĩ, cái này cuối cùng có thể an tâm a. Đại môn chậm rãi kéo ra. Nam Cung Vân tựa như một cỗ hồng sắc như gió lốc dẫn đầu xông ra, ha 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 ha. Ngánh Ngánh, Khinh Vũ tỷ, các ngươi có thể tính đến rồi. Lão nương muốn chết các ngươi rồi. Đến ôm một cái. Mộc Ngánh Ngánh nhìn thấy xa cách nhiều ngày Nam Cung Vân, đương nhiên cũng là vẻ mặt kích động cùng vui sướng, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng, bài sơn đảo hải giống như bao vây nàng, thiếu chút nữa không có đem nàng áp thành thịt vụn. Ôi, đại sư tỷ tu vi lại tăng lên rất nhiều mà. Ngươi cũng không kém, để cho ta nhìn xem, nhanh đến nhất trọng đỉnh phong đi à nha, cái này tiến bộ không khỏi quá thần tốc rồi. Đó là đương nhiên. Mộc Ngánh Ngánh cố ý tăng lớn thanh âm, nhưng thật ra là nói cho đằng sau đi tới người nghe, ta cả ngày hơn phân nửa thời gian đều trong nhà đóng cửa luyện công. Quang lưu tinh thảo tiểu dùng xong ngũ đại dương hòm, hiện tại tinh quang bất diệt thể đã nhanh luyện lưu ly thể đỉnh phong, khoảng cách kim cương thể cũng không xa, lợi hại không? Ngươi nhanh luyện đến kim cương thể rồi. Nam Cung Vân chấn động, cái này còn chịu nổi sao? Mộng Ánh Ánh ngược lại là không có nói dối. Tinh quang bất diệt thể đối với tài liệu tiêu hao phi thường đại, nhưng chỉ cần có đầy đủ tài liệu ủng hộ, tốc độ tu luyện cũng thật nhanh. Sở Thiên ly khai Thiên Nam thành thời điểm, Mộng Ánh Ánh cũng đã luyện đến lưu ly thể, trong khoảng thời gian này điên cuồng dưới việc tu luyện, nhanh đạt tới kim cương thể cũng không kỳ quái. Là tối trọng yếu nhất một điểm là Mộng Ánh Ánh cùng Mộng Khinh Vũ nguyên hồn, đối với chiến đấu lực trực tiếp tăng thêm rất có hạn, cái này nhất định lưỡng người không thể tu luyện đại bộ phận chiến đấu loại hình công pháp, cho nên chỉ có thể chuyên tâm đi phòng ngự lộ tuyến, bởi vậy chuyên chú luyện một môn công pháp dưới tình huống, hai người tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn một ít. Mộng Ánh Ánh cố ý không nhìn tới đằng sau đi tới người. Sở Thiên Tắc thì vẻ mặt hao tổn tâm trí nói, "Ôi, ta nói như thế nào hôm nay cùng một chỗ giường mắt phải ra tiểu lão nhảy không ngừng. Nguyên lai là ngươi cái nha đầu này đến rồi." Mộng Ánh Ánh con mắt một nghiêng, "Ngươi không chào đón bổn cô nương?" "Ta nào dám ạ?" Sở Thiên đi tới, đã lâu không gặp. Ôm một cái. Sở Thiên đi lên chính là một cái sâu sắc gâu ôm, giống như ôm lấy một đoàn ôn hòa và giàu có co giãn đông, tiểu nha đầu này dáng người lại có tiến bộ mà. Mộng Ánh Ánh ngây dại. Phản kháng không phải, không phản kháng cũng không phải, tại chỗ biến thành một cái đại hờn mặt. Hôn đàn này chống đỡ trước mặt mọi người ông ta. Đáng giận. Rõ ràng vừa thấy mặt đã khi dễ ta. Sở Thiên buông ra Ánh Ánh, có đi đến đại tiểu thư trước mặt, đại tiểu thư phong thái càng lớn lúc trước, ôm một cái. Mộng Khinh Vũ lông mày kẻ đen dựng lên, thon dài cặp đùi đẹp trực tiếp đạp đi qua, kết quả bị Sở Thiên lóe lên thân cho tránh qua, tránh né. Đại tiểu thư hay vẫn là quá câu nệ rồi. Sở Thiên ngượng ngùng cười cười, đều là người một nhà rồi, như vậy thẹn thùng làm gì? Mộng Khinh Vũ mặt đỏ lên, đang tại nhiều người như vậy mặt, ngươi cũng đừng nói mỏ. Sở Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhà mới đã bố trí tốt rồi, hai vị đại tiểu thư mời đến a. Chúng ta an bài tốt tiếp phong yến, cho các ngươi rửa phong trần. Lúc này mới như lời mà. Mộng Ánh Ánh thỏa mãn gật gật đầu, kéo tỉ tỉ tay liền đi vào bên trong, đi. Đi chúng ta nhà mới. Trương Lập Thanh, Hùng Thiên Diễm đi tới. Trương lão thoạt nhìn càng ngày càng tuổi trẻ, tu vi nhanh hồn tỉnh tam trọng rồi, thật sự là thật đáng mừng a. Sở Thiên nói xong lại nhìn xem Hùng Thiên Diễm, Hùng đại thúc tu vi cũng nhanh tinh tiến đến hồn tỉnh nhị trọng, quả nhiên cũng là tiến bộ thần tốc đấy. Đây đều là dính ngươi quang. Hùng Thiên Diễm sang sảng cười to vài tiếng, như không có kỳ tích thương hội tài nguyên cùng Lưu Tinh Hảo, sao có thể tiến bộ cùng sao nhanh. Trương Lập Thanh nuốt ve râu ria, vẻ mặt khâm phục nói, vân môn lớn như vậy tổ chức, hiện tại cũng đối với ngươi phụng như khách quý, tiểu tử ngươi thật sự là không đơn giản a. Vận khí tốt. Vận khí tốt mà thôi. Nhị vị mời đến a. Kỳ tích thương hội công nhân bắt đầu mang thứ đó hết thảy đưa vào tổng bộ. Quang tinh luyện qua tinh dầu thì có hơn 100 thùng, tùy thời đều có thể lấy ra chế tác thành nguyên lực tinh, là lúc sau thường xuyên có thể sử dụng đến tài nguyên. Ngoài ra đại lượng lưu tinh thảo, các loại thương hội thương phẩm vô số. Lại để cho Sở Thiên phi thường ngoại ý muốn chính là, thương đội vận đến hàng hóa chính giữa, chiếm tỷ lệ nhiều nhất là Mộng Ánh Ánh thứ đồ vật, suất có hơn 150 dương. Mỗi cái dương đều vừa lớn vừa chậm. Trong lúc này đều chứa cái gì? Bẩm báo tổng hội trưởng, chúng ta cũng không biết, là Mộng Ánh Ánh đại nhân tại Thiên Nam thành đại phát minh, nói là vũ khí bí mật, muốn tại Trung Châu sử dụng. Thật sự là một lấy làm kỳ nghe thấy. Cái kia đần nha đầu cũng có thể làm phát minh. Sở Thiên tiến tổng viện, trước tiên đem Vân Dao, Vân Tiêu tỷ đệ giới thiệu mọi người nhận thức. Hai người này tại Trung Châu thành trong khoảng thời gian này, sắp thực vi Sở Thiên giúp không ít bề buộn, cho nên cũng coi như là người một nhà rồi. Kỳ tích thương hội toàn diện nhập chú, động tác của chúng ta nhất định phải nhanh. Sở Thiên cùng Mộng Khinh Vũ thương lượng thương hội cất bước kế hoạch, Thiên Thần Thương Hội bí mật chế tạo hơn 2000 đài máy quay đĩa, từ âm tháp cũng đã thuận lợi chế tạo một tòa, mặt khác vài tòa đang tại chế tạo chính giữa, radio đang tại nhà xưởng gấp rút sinh sản. Hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào nhập thủ. Sở Thiên tiền cơ bản tiêu hết, Mộng Khinh Vũ ngược lại là mang đến lưỡng ngàn vạn kim tệ. Có Sở Lạc Diệp Tam đại gia tộc cản trở, kỳ tích thương hội muốn tại Trung Châu thành mở rộng không có dễ dàng như vậy, đầu tiên mua thêm nhà xưởng, cửa hàng cũng rất khó khăn. Cái này Tam đại gia tộc nhất định sẽ cực lực tạo áp lực, kỳ tích thương hội tiểu tính toán tay cầm số tiền lớn cũng không nhất định có thể như nguyện mua được. Chính thức cỡ lớn nhà xưởng cùng tài nguyên thương nghiệp cung ứng, là bản địa cỡ trung gia tộc nắm giữ, những gia tộc này không có khả năng dám công nhiên mạo hiểm đắc tội Tam đại gia tộc phong hiểm vì kỳ tích thương hội cung cấp trợ giúp. Trước khai nguyên lực nhà hàng A. Mộng Ánh Ánh tin tưởng tràn đầy đưa ra ý kiến, ăn uống ngành sản xuất đều là tầng dưới chốt tiểu thương hội dám, không có những gia tộc kia nhiều như vậy băn khoăn, hoa vài lần trước đem bọn họ thu mua xuống là được. Mộng Khinh Vũ gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Vành Ánh có một kiện phi thường không tệ thực phẩm sáng tạo cái mới, cái lúc này vừa vặn khả năng hấp dẫn ánh mắt cái gì công dụng. Sở Thiên nghĩ đến những cái kia đại dương hòm, thật sự là Vành Ánh phát minh thứ đồ vật. Đại tiểu thư tính cách Sở Thiên là biết đến, liền đại tiểu thư đều như vậy có nắm chắc, không chuẩn thật sự là không tệ thứ đồ vật đấy. Chương 163, Vành Ánh bài mỹ vị đồ hộp. Vô Ưu Cốc, Phong Thải Điệp một thân cung trang đang luyện kiếm, danh kiếm thần phong rực rỡ như thanh hồng, cái kia nổi bật dáng người khinh vũ xê dịch, như trong rừng tựa tiên tử xinh đẹp nhẹ nhàng không gì sánh được, mà mười trượng khí lưu đang ép người kiếm phong trong bị quái, tràn ngập lực lượng cùng phiêu giật khí thế. Một kiếm vũ xong, thu kiếm còn vỏ. "Tiểu thư." Hạng Hổ bước qua thanh bãi cỏ xanh đi đến trước mặt, cung kính nói ra, "Hầu gia thỉnh ngươi đi qua." Phong Thải Điệp dẹp loạn sụp đổ đằng nguyên lực, mỉm cười, đi vào phòng trúc. Thần Phong Hầu Phong Vân Thiên gặp con gái khí tức càng thêm phiêu giật linh động, công pháp tu luyện hiển nhiên càng tiến một bước, trong nội tâm cũng là hết sức hài lòng. Trung Châu Tháp mở ra sắp tới, trận này thí luyện có rất lớn ý nghĩa, ta nắm bằng hưu đi suốt đêm chế hơn 10 miếng linh đan, đối với tu vi của ngươi tăng trưởng hoặc có trợ giúp, ngươi cầm lấy đi phục dụng a. Thần Phong Hầu mở ra tiểu dương, 10 cái tinh xảo bình ngọc bày ở trong đó, kỳ dị mùi thuốc lập tức xông vào mũi, lại để cho người nghe thấy một ngụm đều cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Thần Phong Hầu từng cái giới thiệu bình ngọc đan dược, Hạng Hổ ở bên cạnh cảm giác trong mắt đều nhanh chừng đi ra, những đương này không hề quản giống hay vẫn là phẩm chất, tất cả đều là cực phẩm trong cực phẩm, đối với hư hồn kỳ người tăng thực lực lên, có phi thường lộ ra lấy hiệu quả. Mỗi một hạt đều giá trị trăm vạn kim tệ không chỉ, tại đây tối thiểu nhất là gần lưỡng ngàn vạn kim tệ đan dược a. Phong Thải Điệp không biết là kinh hỉ, ngược lại có chút tập mãi thành thói quen, cái này đối với nàng mà nói xác thực chuyện thường ngày mà thôi. Từ nhỏ đến lớn sẽ đem linh dược đương cơm, linh đan đương đồ ăn vặt, nhiều năm qua hoa tại Phong Thải Điệp trên người tài nguyên, cơ hồ có thể chế tạo ra một cái Trung Châu tứ công tử cấp siêu cấp thiên tài rồi. Nguyên nhân chính là quanh năm suốt tháng phục dụng đại lượng linh dược, Phong Thải Điệp kinh mạch huyết nhục trong tích lũy đại lượng linh khí, tuyệt mạch thể chất một khép lại, kinh mạch huyệt đạo bị đả thông thời điểm, Phong Thải Điệp trong khoảnh khắc mà ngay cả tục đột phá. Phụ thân ngài cũng không phải không biết, trong cơ thể ta tổn trữ linh khí không cách nào luyện hóa, hiện nay lại phục linh đan cũng là vô lực hấp thu, chỉ có thể là không công lãng phí mất. Phong Thải Điệp một bên lắc đầu vừa nói, huống hồ trong cơ thể ta linh khí đủ để cho ta đột phá đến hiện hồn kỳ, cho nên những đan dược này đều là hư hồn kỳ sử dụng, với ta mà nói không có quá lớn tác dụng. Thần Phong Hầu sờ mò xuống ba, nói như vậy cũng đúng vậy, những đan dược này phẩm chất hay vẫn là không đủ cao. Ta được rút sạch đi một chuyến vương thành, theo bên kia làm ra một ít cao cấp hơn linh dược. Hạng Hổ tâm đều tại đổ máu, suốt một đám mấy ngàn vạn kim tệ đang ăn dược, cái này đối với phụ nữ lưỡng lại ghét bỏ quá thấp cấp mà chẳng thèm ngó tới, cái này thật sự là người so với người giận điên người. Thần Phong Hầu có chút khó xử, những đan dược này lại nên xử lý như thế nào? Giao cho ta xử lý là được rồi. Phong Thải Điệp xuất ra một lọ tiểu ném cho bên cạnh Hạng Hổ, "Hổ ca, chai này tiễn đưa ngươi." "Tạ tiểu thư." Hạng Hổ kích động địa nâng qua đan dược. "Sở Thiên cho ta phát qua thư mời, tham gia kỳ tích thương hội nhà hàng chủ bị khai trương nghi thức." Phong Thải Điệp đem dương hồng đắp kín, lại để cho Hạng Hổ khiêng tại trên thân thể, ta còn buồn hai tay chống chân không biết tiến đưa cái gì tốt, những đan dược này đến vừa vạn. Cái này giá trị mấy ngàn vạn đan dược trở thành lễ vật cất bước, Thần Phong Hầu một chút cũng không biết là đáng tiếc, ngược lại có chút băn khoăn nói, Sở Thiên đối với ngươi có tái sinh tri ân, vi phụ đã giúp hai lần nhưng cũng là tiện tay mà thôi, không đáng còn nhân tình của hắn. Chỉ là Sở Thiên tại luyện đan thuật phương diện tạo nghệ cực cao, những đan dược này đối với người bình thường mà nói phi thường chân quý, chưa hẳn có thể vào khỏi mắt của hắn. Huống hồ Sở Thiên đột phá đến hồn tỉnh nhị trọng, đan dược đối với hắn trợ giúp cũng không phải rất lớn. Sở Thiên bên người có không ít người, trừ Nam Cung Vân bên ngoài, mặt khác cũng không nhận ra. Ta sẽ đem lễ vật đưa cho bọn họ, cho rằng là một lần lễ gặp mặt ta. Quyết định như vậy đi. Phong Thải Điệp trực tiếp mời đến Hạng Hổ ly khai, Phong Vân Thiên nhìn thấy con gái nụ cười trên mặt lúc, không khỏi lộ ra ý tứ tự đáy lòng vui mừng. Hắn nhìn lên bầu trời, tựa hồ nhớ tới cái gì. Đó là chết đi nhiều năm vợ đã chết. Thần Phong Hầu thua thiệt vợ đã chết quá nhiều, cho nên muốn đem hết thảy đền bù tại Thải Điệp trên người, dù là biết rõ là tốn công vô ích, lại như cũng không tiếc tại trên người nàng nện vào đại lượng tài nguyên. Phong Vân Thiên nhưng lại không biết cho Phong Thải Điệp đã mang đến bao nhiêu áp lực, phong gia cao thấp đều chán ghét hắn, Trung Châu thành dân đều cười nhạo nàng, chính là vì đỉnh lấy loại này áp lực, Phong Thải Điệp vụng trộm ly ra trốn đi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, hoàn toàn là lần này ly ra trốn đi, trở thành cải biến Phong Thải Điệp cả đời vận mệnh bước ngoặt. Thải Điệp hiện tại rất tốt, ngươi an tâm đi thôi. Phong Vân Thiên thì thảo tự nói một câu lại nhớ tới chính mình phòng trúc trong. Phong Thải Điệp quanh năm ẩn cư vô ưu gốc, bởi vậy hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, Kỳ Tích Thương Hội hơi có nghe thấy, cụ thể có cái gì đặc biệt địa phương, Phong Thải Điệp không phải rất hiểu rõ. Thực nghĩ mãi mà không rõ. Sở Thiên rõ ràng có được đỉnh tiêm tài hoa đi mở cái gì nhà hàng đâu. Bữa ăn này ẩm dừng chân các loại suy nghĩ, cái kia đều là trung hạ tầng thương người làm sự tình, như tứ đại gia tộc hoặc là địa vị tương đối cao gia tộc, cơ hồ cũng sẽ không liên quan đến loại này thấp đoan sản nghiệp. Phong Thải Điệp ôm đầy mình nghi hoặc đi vào Trung Châu thành, không bao lâu đã nghe đến một cỗ kỳ quái hương vị, mùi này là Phong Thải Điệp trước kia chưa từng có người qua. Không chỉ là Phong Thải Điệp, đầy đường người đi đường đều bị hấp dẫn. Đại ca nghe thấy được không vậy? Nghe thấy được, cái gì đó thơm như vậy a? Đúng vậy a, thật sự là kỳ quái, từ nơi này bay ra. Cha, bên ngoài bán cái gì đó, vì cái gì thơm như vậy? Đi, chúng ta đi nhìn xem. Trước mặt mọi người người tìm được ngọn nguồn thời điểm. Kỳ Tích Đại Tiểu Điếm trước cửa sắp xếp lấy một đầu đội ngũ thật dài, tối thiểu nhất cũng có 100 người, có dòng binh tán tu, có quý tộc quan quân, có bình dân binh sĩ, có tùy tùng nữ quan hàn gia, trang diện này là phi thường đồ sộ. Gian phòng này khách sạn không là vừa vặn bị Kỳ Tích Thương Hội số tiền lớn mua lại sao? Cái này theo lý thuyết đều còn không có một lần nữa sửa chữa lại, không có khả năng nhanh như vậy bắt đầu buôn bán, này làm sao tiểu có nhiều người như vậy đến xếp hàng đâu? Phong Thải Điệp xuyên qua đám người nhìn lại. Kỳ Tích Đại Tiểu Điếm trước cửa bày biện 10 cái cự nồi, từng cái cự trong nồi đều đựng đầy xôi dầu, các loại đồ gia vị cũng đã bỏ vào, khối lớn thịt ở bên trong nhấp nô lấy, cái kia mùi thơm chủ yếu là thông qua bát tô phát ra. Từng cái bát tô trước đều đứng đấy một người mặc Kỳ Tích Thương Hội công nhân chế phục người trẻ tuổi, đang tại cầm trường môi đem nồi chảo ở bên trong tạc tốt khối thịt kiếm đến kiếm đi. Đại cửa tiểu điếm bày biện hơn 10 cái dương lớn, từng cái trong dương đều ngã đầy hình trụ hình đồ hộp. Kỳ Tích Thương Hội công nhân đội vàng đem đồ hộp từng dương chuyển ra đến, đang tại khí thế ngất trời bán chính giữa, mọi người đều phía sau tiếp trước đến đây tranh đoạt. Mọi người trước xếp thành hàng, nguyên một đám đến, không cho phép chen ngang. Lúc này có một cái xinh đẹp lục y thiếu nữ đứng tại đầu bàn trên đế, hai tay giơ một cái cự đại khuyết đại âm thanh loa, đang dùng ngọt ngào thanh thúy thanh âm hướng mọi người kêu gọi đầu hàng. Bây giờ là Kỳ Tích San Ẩm Thương Hội khai trương trước thêm nhiệt hoạt động. Các ngươi bây giờ nhìn đến chính là dùng nguyên lực nấu nướng kỹ thuật nấu nướng đi ra thực phẩm. Chỗ tuyển dụng tài liệu, tất cả đều là một, hai cấp không đều ma thịt thú vật cùng dược liệu, đã mỹ vị ăn ngon lại có thể cường thân kiện thể, toàn bộ Nam Hạ quốc thậm chí đại lục, chỉ có chúng ta Kỳ Tích Thương Hội có cái này kỹ thuật. Nguyên lực nhà hàng chính thức khai trương trước, mỗi ngày cử hành hoạt động tỉnh mọi người miễn phí thử ăn. Hôm nay vì mọi người mang đến chính là món kho thịt, tuyển dùng thượng đẳng châu điên thịt, dùng 38 loại dược liệu, hương liệu đến phối trí lỗ dược, cuối cùng chế thành độc nhất vô nhị lỗ thịt. Số lượng có hạn, tới trước được. Miễn phí. Có tốt như vậy sự tình. Mọi người sớm đã bị mùi thơm câu dẫn thèm ăn vô cùng, lập tức đều phía sau tiếp trước của lên. Phong Thải Điệp thật vất vả chen đến phía trước đến, chung quanh đã có rất nhiều người lãnh đạo đồ ăn rồi, bên hai bị các loại tiếng ca ngợi cho tràn đầy. Ăn ngon. Ăn quá ngon rồi. Thực thật không ngờ, ma thú này thịt cũng có thể làm ra loại tư vị này. Đại ca, của ta phần này đã ăn xong, ta nhìn ngươi dạ dày không tốt lắm, không bằng huynh đệ chia một ít. Ngươi đi luôn đi. Đoạt lao tử lô ma thịt thú vật. Coi chừng huynh đệ không có làm. Mọi người ăn như hổ đói bộ dạng, lại để cho Ngọc Ngánh Ngánh trong nội tâm vui thích, lỗ thịt là nàng phát minh đi ra, Thiên Nam thành cũng còn không có phổ biến đâu rồi, không nghĩ tới tại Trung Châu như vậy được hoan nên, lúc này tin tưởng tăng nhiều. Lão bản, đồ đạc của các ngươi ăn quá ngon rồi, ta có thể hay không lại đến một phần? Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể miễn phí nhấm nháp một phần. Ngọc Ngánh Ngánh cầm loa thử hô, nếu như mọi người cảm thấy chưa đủ nghiền, Kỳ Tích Thương Hội đẩy ra đại lượng thịt đồ hộp, nửa giá cung cấp mọi người mua sắm nhấm nháp. Đây mới là trọng điểm. Đồ hộp? Cái gì là đồ hộp a? Tất cả mọi người hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua a. Các ngươi vừa mới nhấm nháp đến món kho, là ma thú thịt đồ hộp một cái khẩu vị mà thôi. Chúng ta Kỳ Tích Thương Hội đã phát minh 8 cái khẩu vị đồ hộp. Mộng Ngánh Ngánh mặt mày hớn hở hô, những điều này đều là dùng nguyên lực nấu nướng kỹ thuật chế tác thực phẩm, nếu không dễ dàng tiêu hóa, có thể rất nhanh hồi phục thể lực, còn có thể phục hồi từ nguyên lực, thậm chí có thể cường gân kiện cốt để cao tu vi đấy. Thịt đồ hộp không chỉ có ăn ngon, hơn nữa bảo đảm chất lượng kỳ thật dài, bảo thủ đoán chừng đạt tới 1 năm tả hữu. Dù là tại khốc nhiệt siêu thị trong hoàn cảnh cũng có thể bảo đảm chất lượng nửa năm. Mặt khác bộ phận đồ hộp bản thân khắc ỉn cả nhiệt pháp trận, chỉ cần quán thâu nguyên lực có thể tự động đun nóng, lại để cho mọi người mặc kệ đi đến cái đó, đều có thể ăn vào mỹ vị đồ ăn nóng. Thật hay giả? Đây chính là cực kỳ khủng khiếp phát minh a. Chưa từng có nghe nói qua đồ ăn có thể bảo đảm chất lượng thời gian dài như vậy. Mộng Ánh Ánh bay sửa phóng ánh mồ hôi, tiếp tục hô, mỗi người một ngày số lượng có hạn mua sắm 5 phần, hoạt động trong lúc mua sắm Kỳ Tích thịt đồ hộp, còn có thể đạt được rút thưởng cơ hội. Kỳ Tích Thương Hội máy quay đĩa cùng mặt khác sản phẩm, chờ đợi mọi người tới bắt ta. Cơ hội tốt không muốn bỏ lỡ. Mọi người lập tức hành động. Người sớm nói a, ta muốn mua, ta muốn 5 cái đồ hộp. Mọi người nhao nhao cấp trước tới mua đồ hộp. Phong Thải Điệp trong nội tâm cũng sinh ra hiếu kỳ, đi mua 2 cái nhìn xem. Được rồi. Hạng Hổ đem dương hòm phóng trên mặt đất, ta cái này đi. Đám người lộn xộn tuôn ra tới, hơn 10 đại dương đồ hộp chỉ chốc lát sau tiểu bị tiêu diệt mất, những đồ hộp này đều là dùng nguyên lực nấu nướng kỹ thuật chế thành, lỗ thịt, thịt muối, thịt nướng, thịt muối các loại. Ma thịt thú vật vốn là không dễ dàng hư thối, Ngộng Ánh Ánh tại chế tác đồ hộp trong quá trình, lại gia nhập một ít đặc thù thảo dược, đủ để cam đoan thịt đồ hộp một năm tả hữu không thay đổi chất. Cái này một khi đẩy ra sao có thể không làm cho quân hoan. Nguyên lực nhà hàng thứ đồ vật lại quý lại rất khó cướp được vị trí, bây giờ có thể đem nguyên lực thực phẩm chế tác thành đồ hộp tiêu thụ, đây chẳng phải là gia tăng thật lớn lượng tiêu thụ. Đối với thương nhân mà nói, đây là một cái tốt mấu chốt buôn bán. Như đại lượng mua sắm đồ hộp vận đến những thành thị khác, nhất định trở mình vài lần giá cả bán đi. Về phần đối với doanh binh, thuyền viên, quân đội, dạo chơi tán tu mà nói, càng là lượng thân chế tạo thứ tốt. Những nghề nghiệp này chấp hành nhiệm vụ, hoặc là tán tu đi ra ngoài tu hành, 10 ngày nửa tháng không trở về thành trấn, giã ngoại hoang vu duy trì đồ ăn thường thường là một nan đề. Hiện tại tốt rồi. Ma thịt thú vật chế thành đồ hộp, không chỉ có lại ăn ngon lại dinh dưỡng, hơn nữa rất dễ dàng ăn no, là tối trọng yếu nhất một điểm là, ma thịt thú vật có thể tăng cường thể chất, thậm chí có thể phục hồi từ nguyên lực. Thật sự là ra ngoài du lịch thiết yếu chi vật a. Cái này đồ hộp được không ăn? Phải chăng thật có thể bảo đảm chất lượng lâu như vậy? Mọi người đều sinh ra đầy đủ lòng hiếu kỳ, không thể chờ đợi được muốn đi nghiệm chứng thoáng một phát. Chương 164, tranh mua đồ hộp. Sở Lạc Diệp Tam đại gia tộc một mực đều tại đối với kỳ tích thương hội tiến hành tin tức phong tỏa, trừ phi là không thể nào chắn được đại sự, tỉ như Sở Thiên giết Tam gia trưởng lão, ví dụ như Sở Thiên bắt sống Diệp Thiên Lang, ví dụ như Sở Thiên bức lui Diệp Vô Đạo bên ngoài, có quan hệ kỳ tích thương hội hết thảy sự tình, cũng khó khăn tại bản địa truyền thông đăng báo đạo. Cái này làm cho Trung Châu thành tin tức không quá linh thông thành dân cùng trong tầng dưới tu sĩ, hoàn toàn đúng kỳ tích thương hội nhận thức không đầy đủ, thậm chí có thể nói là phi thường mơ hồ. Hiện tại đến xem không nhất định là xấu sự tình, cái này trình độ nhất định bên trên vì các thành dân giữ lại mới là cảm giác, cho nên khi kỳ tích thương hội đi vào Trung Châu thành lúc, chỉ cần hơi thi thủ đoạn cũng rất dễ dàng bắt lấy mọi người ánh mắt khiến cho rất mãnh liệt chấn động. Ngộng Ánh Ánh cầm đại loa hô hơn nửa canh giờ, đã sớm mệt mỏi đầu đầy mồ hôi rồi. Lại để cho Ngộng Ánh Ánh đuổi tới phi thường tự hào vui mừng chính là, đồ hộp cũng sắp bị cướp sạch rồi. Đồ hộp thực phẩm là Ngộng Ánh Ánh một người điểm quan trọng. Đương Nam Cung Vân ly khai Thiên Nam Thành về sau, Thiên Nam Thành nhà hàng tiểu thừa Ánh Ánh một người quản lý, Thiên Nam Thành mở ra Tam gia nhà hàng phi thường nóng nảy, mỗi ngày đều cần đặt trước mới có thể đoạt đạt được vị trí, có khi liền đặt trước đều muốn xếp hạng đến tốt vài ngày sau, thật có thể nói là một tòa khó cầu. Lại càng không thiếu tán tu cùng dòng binh liền suy nghĩ, nếu là có thể tùy thời tùy chỗ thậm chí tại giã ngoại, cũng có thể ăn vào kỳ tích thương hội mỹ thực nên có thật tốt ra kỳ tích thương hội nguyên lực nấu nướng nổi không đối ngoại bán ra, loại ý nghĩ này nhất định chỉ có thể thành làm một cái không tưởng. Mọi người tuyệt đối thật không ngờ nhất thời phàn nàn, vậy mà cho Ngộng Ánh Ánh cung cấp linh cảm. Nói cũng phải a, kỳ tích thương hội vi cam đoàn kỹ thuật không ngoài tiết, đối với nhân viên thông báo tuyển dụng đều là rất cẩn thận, cho nên khai chi nhánh tốc độ không có khả năng nhanh đến, cũng nhất định rất nhiều người không có cách nào ăn được mỹ vị vừa lớn bổ nguyên lực thực phẩm, chẳng phải là có rất lớn thị trường không công hoang phế. Ngộng Ánh Ánh ý tưởng đột phát, như đem nguyên lực nấu nướng thực phẩm, dùng đặc thù đóng gói cho chứa vào bán lẻ, cái kia có thể hay không lại rất lớn thị trường không gian đâu. Đương tỷ tỷ biết được Ánh Ánh nghĩ cách về sau, lập tức cho cực cao khẳng định cùng ủng hộ. Ngộng Ánh Ánh tin tưởng tăng nhiều, lập tức triệu tập hơn 10 vị kinh nghiệm lao đạo đầu bếp, ngày tiếp nối đêm nghiên cứu, rốt cục phát minh ra đồ ăn đồ hộp. Kỳ thật, thực phẩm đồ hộp tại kỹ thuật phương diện, căn bản cũng không phải là phức tạp gì thứ đồ vật, nhưng nhiều khi một kiện vĩ đại sản phẩm vẫn thế, thiếu gần kề chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên linh cảm cùng suy nghĩ khác người sáng ý. Thực phẩm đồ hộp vấn thế nhất định sẽ tạo thành sức ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là kỳ tích ăn uống mở rộng một cái sự kiện quan trọng. Các đại gia tộc sẽ đến mua sắm, quân đội trở lại mua sắm, dòng binh trở lại mua sắm, tán tu hồi tới mua, thậm chí liền người bình thường đều hướng về phía mỹ vị đến nếm thử tiên. Nếu không thật lớn trình độ giải quyết giã ngoại sinh tồn nan đề, càng cấp mọi người đầy đủ bổ sung dinh dưỡng cùng cường kiện khí lực. Cái này phát minh tạo phúc người làm sao dừng lại thiên thiên vạn vạn. Ngộng Ánh Ánh tự mình giám sát chế tác một đại thịt đồ hộp, Thiên Nam Thành đều không có phát hành đâu rồi, không biết thị trường phản ứng thế nào. Nàng đem đồ hộp hết thể kéo đến Trung Châu thành ra bán. Lại để cho người kinh hỉ chính là, đồ hộp khai bán thủ ngày tiểu đã bị điên cuồng hoan nên cùng ủng hộ, nóng nảy trang diện là đối với Ánh Ánh nhiều ngày khổ tâm nghiên cứu một cái khẳng định. Mọi người đi xa nếu không dùng chịu được khô cằn lương khô, trường kỳ tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, rốt cuộc không cần lo lắng dinh dưỡng chưa đủ, mà làm cho thể chất từ từ suy yếu rồi. Một lon thịt đồ hộp, lại đến bầu rượu, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể thể nghiệm kỳ tích thương hội mang đến mỹ vị hưởng thụ, thật có thể nói là lợi quốc lợi dân phát minh vĩ đại a. Ngộng Ánh Ánh hô cuống họng đều có điểm khẳng khàn, bất quá một chút cũng không biết là mệt mỏi, cầm trong tay loa tiếp tục hô, cảm ơn các vị ủng hộ. Hôm nay đồ hộp đã bán xong, không có mua được đồ hộp bằng hữu, thì ngày mai đến đúng giờ tại đây xếp hàng, số lượng có hạn, tới trước được. Cái gì a? Nhanh như vậy tiểu bán xong, ta cũng đã sắp xếp một giờ đội rồi. Ngộng Ánh Ánh đối mặt mọi người phàn nàn, lại đối với loa hô, kỳ tích thương hội đường xa mà đến, cho nên mang đến đồ hộp không nhiều lắm, bất quá mọi người không cần lo lắng, kỳ tích san ẩm thương hội đã bắt đầu chuẩn bị tại chủ thành xây dựng đồ hộp gia công nhà máy rồi. Mặt khác, kỳ tích thương hội đem đại lượng giá cao thu mua ma thịt thú vật, dòng binh bằng hưu đánh tới ma thịt thú vật không muốn lãng phí, chỉ cần đưa đến thu mua điểm tới, vô luận bao nhiêu chúng ta đều thu. Kỳ tích thương hội còn đem ở ngoài thành thảo nguyên khai nuôi dưỡng trường, nếu như bắt đến thích hợp nuôi dưỡng ma thú thú con, chúng ta cũng đem cho ra hậu đại giá cả mua sắm, thỉnh tuyệt không lại để cho mọi người chịu thiệt. Dòng binh, thương nhân đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là một cái cực lớn mấu chốt buôn bán. Kỳ tích thương hội tại Trung Châu thành khai nguyên lực nhà hàng, vừa muốn đại lượng sinh sản thịt đồ hộp, sử dụng tài liệu đều là ma thú thịt, bởi vậy không khó đoán được, vốn rất không đáng giá ma thịt thú vật, sẽ ở không xa tương lai sâu sắc tăng giá trị tài sản. Cái thế giới này, thú so nhiều người. Sinh vật có trí khôn hoạt động thổ địa, còn xa không đến đại lục tổng diện tích mấy một phần ngàn vạn, tuyệt đại đa số không có sinh vật có trí khôn hoạt động địa phương đều là ma thú thế giới, cho nên ma thú số lượng là phi thường khổng lồ, thậm chí có thể nói cỏ dại lan tràn. Trung Châu thành như vậy phồn hoa thành thị, cũng thường xuyên mặt lâm đàn thú uy hiếp, thậm chí nghiêm trọng ảnh hưởng thành thị an toàn. Bởi vậy khá nhiều dòng binh, tán tu dùng săn giết ma thú mà sống, nhưng mà ma thú trên người tối đa, cũng nhất không thứ đăng giá, thường thường tiểu là thịt thú vật rồi. Kỳ tích thương hội xuất hiện, lập tức cải biến cái này hiện trạng. Thịt thú vật giá cả hội dâng lên, đương nguyên lực nấu nướng càng ngày càng phổ cập, thịt thú vật nhu cầu lượng đem trở nên thập phần lớn đại, những săn giết này ma thú mà sống người, hoàn toàn có thể gia tăng một số lớn thu nhập. Loại chuyện tốt này mọi người làm sao có thể hội cự tuyệt. Đồ hộp bị cướp sạch về sau, bắt đầu tiến vào rút thưởng khâu. Chúc mừng ngươi, rút thăm được tam đẳng thưởng, kỳ tích thương hội luyện chế một cấp phù lục một phần. Chúc mừng ngươi, rút thăm được tam đẳng thưởng, kỳ tích thương hội sản xuất ra nước thuốc một lọ. Phàm mua sắm đồ hộp thì có rút thưởng cơ hội, chúng thưởng suất là phi thường cao, kém cỏi nhất phần thưởng có thể được đến một thanh tinh thiết rèn truy thủ, đoàn kiếm với tư cách vật kỷ niệm, mà khá nhiều người thậm chí rút thăm được phù lục, nước thuốc, những so sánh này thứ đáng giá. Kỳ tích thương hội mỗi ngày chuẩn bị hơn vạn phần lễ vật miễn phí đưa tặng. Cái này tài đại khí thô thái độ, lại để cho thành dân cảm thấy phấn chấn không thôi. Cái này hoạt động làm Mộng Khinh Vũ bày ra, một mặt là lại để cho thành dân chứng kiến kỳ tích thương hội hùng hậu tài lực cùng thực lực, một mặt khác là lại để cho tốc độ nhanh nhất, lại để cho kỳ tích thương hội sản phẩm trong thành khuyết tán ra. Khách sạn khai trương nhanh nhất đều muốn 8 ngày 10 ngày. Kỳ tích thương hội tiểu là thông qua miễn phí đồ ăn, đặc sắc đồ hộp, các loại phong phú phần thưởng, do đó tiếp tục hấp dẫn thành dân chú ý. Chúc mừng, người rút chúng nhất đẳng thưởng, đạt được kỳ tích thương hội sản xuất ra luyện khí đan một miếng. Đám người một hồi hoan hô sôi trào. Kỳ tích thương hội những thứ khác sản phẩm không hiểu rõ lắm, cái này luyện khí đan có thể là phi thường nổi danh, dưới mặt đất thị trường giá cả bị xào đến rất cao, bán bên trên một miếng tiêu phát tài. Chúc mừng, người rút chúng đặc biệt may mắn thưởng, đạt được kỳ tích thương hội bản số lượng có hạn đời thứ nhất máy quay đĩa một bộ. Mặt khác đưa tặng trụ cột chương trình học ổ đĩa cứng một cái đĩa, mà theo hoàn phát ra 10 lần. Mọi người càng thêm hoan hô sôi trào. Máy quay đĩa, đây không phải Kỳ Lân đạo quán thứ đồ vật sao? Lại vẫn có trụ cột chương trình học một cái đĩa, cái này còn chịu nổi sao? Cho dù là cấp thấp nhất nhập môn chương trình học, đó cũng là giá trị khó có thể tính ra bảo bối a. Toàn trường không khí bị mang vào một vòng lại một vòng. Miễn phí mỹ thực, đại lượng đồ hộp bán ra, chân quý phần thưởng hoạt động, đương tiếp tục đến nguyên lực nhà hàng chính thức khai trương thời điểm, chỉ sợ thanh danh đã sớm khai hỏa, sinh ý muốn không tốt cũng khó khăn. Tiểu thư, ta đã trở về. Ngươi như thế nào chấm như vậy? Đồ hộp cướp được không có. Hết cách rồi, người nhiều lắm, cũng không cho chén ngang, không có sắp xếp đến ta tiểu bán xong rồi. Hạng Hổ vẻ mặt phiền muộn cùng cảm thán, cái này kỳ tích thương hội sinh ý quá tốt, tiểu thư không nên gấp, ta hoa gấp 10 lần giá tiền, theo một cái dòng binh trong tay mua được lưỡng bình. Phong Thải Điệp con mắt sáng ngời, cho ta xem một chút. Kỳ tích thương hội sản xuất ra đồ hộp bao bên ngoài trang, dùng đồng da trực tiếp áp chế mà thành hình trụ hình dung khí, tài liệu bản thân không có gì kỳ lạ quý hiếm. Phía trên này không tốn văn hoặc đồ án, chỉ viết rõ nhãn hiệu cùng sản xuất thương hội, cùng với mấy thịt kho tàu móng heo đồ hộp vài cái chữ to. Phong Thải Điệp cẩn thận quan sát dưới có mấy sắp xếp nhỏ hơn chữ, viết rõ đồ hộp chủng loại, phương pháp sử dụng, chế tác trong quá trình dùng đến cái gì dược liệu cùng hương liệu, cùng với ăn nguyên lực thực phẩm đối với nhân thể có chỗ tốt gì, rõ ràng, dễ hiểu. Tuy nhiên đóng gói phi thường đơn sơ một mạc, nhưng thật sự rất có sáng ý đấy. Theo hiện trường phản ứng đến xem, mọi người hiển nhiên phi thường ưa thích. Phong Thải Điệp ôm lòng hiếu kỳ thái mở ra, trong đó đè nặng ba cái đại móng heo, toàn bộ ngâm mình ở một loại nửa cứng lại cục cao su nước canh. Dựa theo đồ hộp bên cạnh ghi giới thiệu, cái này nước canh chỉ dùng để 6 loại dược liệu cùng 9 loại hương liệu cùng móng heo cùng một chỗ ngao chế, bản thân thì có chống phân hủy xấu tác dụng, đủ để bảo tồn đồ ăn 1 năm tả hữu. Đồ ăn cũng đã chín mọng, khai bình có thể trực tiếp dùng ăn. Vì truy cầu rất tốt khẩu vị, cũng có thể đem thịt đồ hộp đun nóng. Phong Thải Điệp lưỡng tay nắm lấy đồ hộp, một chút đem nguyên lực quán thâu tiến trong đó, đồ hộp dưới đáy hiện ra mấy cái đơn giản phù văn, vốn nửa cứng lại nước canh, dĩ nhiên cũng làm tự động hóa ra, thời gian dần qua trở nên nóng lên, phát nhiệt, giống như vừa mới ra nồi đồ ăn nóng đồng dạng. Ai nha, thật sự là chu đạo đấy. Phong Thải Điệp nghe, mùi thơm thuần hậu, nồng đậm mê người, phi thường có thể kích phát muốn ăn. Phong Thải Điệp bất chấp hình tượng, kiếm ra một khối móng heo tiểu nếm một ngụm. Ánh mắt của nàng lập tức trừng được tròn. Phong Thải Điệp là bái kiến thế mặt người, cái dạng gì mỹ thực mỹ nên qua, nàng không thể tin được ma thú này thịt tài liệu. Ma thịt thú vật bản thân sẽ rất khó nấu nướng, huống chi móng heo vốn là phi thường cứng cỏi bộ vị, mà thịt đồ hộp ở bên trong móng heo, trong ngoài ngoài đều bị nấu nát. Cơ đạn răng, miệng khô tuyệt hảo. Cái này phối liệu đều là dược liệu cùng hương liệu điều chế. Cái kia hương vị càng là khó có thể tin ngon. Phong Thải Điệp ăn một miếng sẽ thấy nhịn không được, 3 đến 2 lần xuống sẽ đem móng heo ăn được tinh quang, miệng đầy đều là đầy mỡ, không chút nào chú ý mỹ nữ hình tượng. Ở nơi này là thức ăn nhanh, quả thực là một loại khó có thể tin mỹ thực hưởng thụ. Riêng này đồ hộp thực phẩm tiểu đủ có thể xử kỳ tích thương hội danh dương tứ hải rồi. Hương vị thật tốt quá. Phong Thải Điệp phát hiện nhấm nháp qua một cái về sau, vậy mà đã dừng lại không được, còn có hay không? Hạng Hổ vẻ mặt xấu hổ nói, không có ý tứ tiểu thư, đều bị ta đã ăn xong. Phong Thải Điệp oán trách chừng hắn liếc, cũng thế, dù sao chúng ta nhận thức Sở Thiên, chúng ta tiểu từ bên trong đính một đám đồ hộ, thứ này thật sự ăn quá ngon rồi, còn có thể cường thân kiện thể tăng trưởng tu vi đâu rồi, không chỉ là tu sĩ tốt nhất khẩu phần lương thực, càng có thể thành cho chúng ta tốt nhất đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt? Cái này đối với người bình thường mà nói không rẻ đấy. Bình thường nhất một cấp ma thịt thú vật đồ hộp phải 10 kim tệ một lon, có gia nhiệt nguyên lực trận công năng đồ hộp, tối thiểu nhất muốn 20 kim tệ một lon. Đương nhiên, đối với con dòng cháu giống mà nói, cái kia căn bản cũng không phải sự tình. Phong Thải Điệp đem miệng lau sạch sẽ, lập tức sáng ra thân phận của mình, đi vào sửa chữa lại bên trong khách sạn. Chương 165, vạn cổ di đề. Sở Thiên nhàn nhã ngồi ở bên trong trong tiểu điếm uống trà, Tuyết Trắng tiểu hầu ngồi ở chủ nhân chân bắt chéo bên trên, cũng vểnh lên một cái chân bắt chéo, cái kia biểu lộ cùng thần thái cùng chủ nhân là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Hai cái tiểu móng nuốt bưng lấy một ly ngọc chế chén trà, uống liền trà bộ dạng đều cùng chủ nhân hoàn toàn đồng bộ. Bó tay rồi. Thật sự là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, nhiều đáng yêu tiểu hồ, không muốn cùng Sở Thiên lâu rồi, đem chủ nhân một thân xấu tật xấu cho học được rồi. Sở Thiên một điểm không cho là nhục, đây là Vân lão đầu đưa cho ta tinh linh trà xanh, đại tiểu thư đến một ly a. Mộng Khinh Vũ đầu chén tiễn trước, mùi thơm ngát tràn ngập, khắp cả người thư thái, nguyên lực giống bị rửa, toàn thân đều sinh ra một loại kỳ diệu thanh minh cảm giác, quả nhiên là trà ngon không giả. Vành ánh tính cách ngại ngùng ngây thơ, luôn dễ dàng thỏa mãn an tại hiện trạng, khó được có một việc làm cho nàng như vậy để bụng. Ngọc Kinh Vũ một đôi dịu dàng như thu thủy cắt nước đôi mắt sáng chằm chằm vào Sở Thiên, bất quá đôi khi đã gặp nàng cả ngày mệt nhọc buôn ba, trong lòng của ta cũng không phải tư vị, không biết như vậy cải biến đối với nàng là tốt hay xấu. Ngọc Kinh Vũ tâm tình rất phức tạp, nàng một phương diện hy vọng ánh ánh có lòng cầu tiến, tại nơi này mạnh được yếu thua trong thế giới là tự nhiên bảo vệ chi lực, một phương diện khác lại hy vọng ánh ánh vô ưu vô lự sinh hoạt, vĩnh viễn không muốn thổi sang thế tục tranh đấu cùng danh lợi hỗn loạn ở bên trong đi. Ngươi là cảm thấy là mệt nhọc ánh ánh nhanh hơn vui cười, còn lúc trước vô ưu vô lự ánh ánh nhanh hơn vui cười. Mộng Khinh Vũ liếc mắt nhìn bên ngoài. Muội muội nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đứng tại trên đài cao, một tay cầm loa, một tay vung vẩy biết rõ, đầu đầy mồ hôi, hai má ửng đỏ, kích tình tăng vọt hô to, một bộ tự hào thỏa mãn bộ dáng. Nàng hiểu ý cười cười không nói. Bất quá đại tiểu thư không biết là sự tình có chút kỳ quặc sao? Sở Thiên bưng lấy chén trà, nghiêm trang làm như có thật nói, ánh ánh đần như vậy đầu óc sao có thể ra cái chủ ý này? Nàng không phải là chúng ta đi à nha, nếu không cho nàng nhìn xem. Phi, không lựa lời nói, ngươi mới chúng ta nữa nha. Mộng Khinh Vũ cao ngất bộ ngực một hồi tình tiết phức tạp, nàng đối với muội muội thế nhưng mà kiên quyết giữ gìn thái độ, cái đó cho thằng này hồ ngôn loạn ngữ, nàng như vậy khắc khổ, cần có thể bổ kém cõi đạo lý ngươi không biết sao? Khắc khổ? Đừng nói đùa, nha đầu kia chi tiết ta lại không biết, chẳng muốn đều nhành có ta một nửa. Lúc trước ta là như thế nào tiến cấp ngươi mộng ra, còn không phải nàng không muốn làm bài tập ở nhà. Ngươi còn đừng không tin, nàng dùng ma kính nguyên hồn phục chế thiên thư nguyên hồn học tập năng lực về sau, nếu không đem kỳ tích thương hội một ít mấu chốt kỹ thuật học hội, mỗi ngày đều tự giam mình ở trong phòng, không phải tại tu luyện tiểu là đọc sách học tập. Không hiểu được từ chỗ nào cái trong chuyện xưa thu hoạch đồ hộp linh cảm, vì nghiên cứu chế tạo ra tốt nhất đồ hộp, cố ý trở mình mấy chục bản về chú nghệ sách, tìm đến 10 cái đầu bếp hỗ trợ, bí mật nghiên cứu chế tạo mấy ngày mấy đêm, có thể nói là tận tâm tận lực. Mộng ánh ánh mặt ngoài nhu nhược, nhưng lại rất có lòng tự trọng người. Nàng trông thấy Sở Thiên thông minh như vậy, lại trông thấy tỷ tỷ như vậy tài giỏi, Nam Cung tỷ tỷ mạnh mẽ như vậy, tiêu nàng một người, lại không có văn hóa, lại không có bổn sự, vẫn không thể đánh, làm cái bình hoa có thể không gấp sao? Sở Thiên trước khi đi thuận miệng dặn dò vài câu, càng là sâu sắc khích lệ nàng thái độ. Một cái áo xanh nữ hải tay cầm loa đi tới, đầu đầy tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, trắng non khuôn mặt có chút đỏ ửng, vẻ mặt đắc y đứng tại trước mặt hai người, toàn bộ lẳng rồi. Thanh âm kia ngọt ngào mà thanh âm dễ nghe truyền đến, giống như chim sơn ca thanh thúy sáng ngời, lại để cho người rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. "Tỉ tỉ, có cái gì muốn cải tiến địa phương sao?" "Không cần." Mộng Khinh Vũ mỉm cười lắc đầu, uống chén trà nghỉ ngơi một chút. Mộng Ánh Ánh hì hì cười cười, không phiền lụy. Ta cảm thấy thật cao hứng. Kỳ thật Mộng Ánh Ánh là Sở Thiên nhận thức trong mỹ nữ, cùng quan hệ của nàng là tốt nhất một cái. Lúc trước là Mộng Ánh Ánh đưa hắn theo nô lệ thị trường mang đi ra, Sở Thiên có lúc sau phát sinh hết thảy, đối với Mộng Ánh Ánh chắc chắn sẽ có một loại đặc thù chiếu cố. Cho dù là một cái bình hoa cũng chiếu cố cả đời. Ai ngờ thần kinh không ổn định lại ngây thơ nha đầu, cái này ngẫu nhiên lóe lên linh quang đủ để cho người chấn động. Mộng Ánh Ánh miêu tả mới nhất thu hoạch tình huống. Đại phủ tướng quân Hùng Vô Kỵ tướng quân phái người theo chúng ta dự định 20 vạn cái đồ hộp. Các đại gia tộc, doanh binh đoàn, thương hội cũng hướng chúng ta sớm đưa ra đồ hộp đơn đặt hàng. Chúng ta liền đồ hộp nhà xưởng đều không có bắt đầu kiến, cái này đồ hộp đơn đặt hàng tựa như tuyết rơi đồng dạng phiêu đã tới đấy. Không tệ. Sở Thiên nhịn không được tán dương nói, vánh ánh bài đồ hộp tin tức quan trọng tên thế giới. Mộng ánh ánh mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta chỉ là muốn hiến kế, đồ hộp nghiên cứu chế tạo trong quá trình, tỷ tỷ cho ta không ít trợ giúp, hiện tại kinh doanh sách lược cũng là tỷ tỷ trên đường giúp ta đã định. Mộng Khinh Vũ ôn hòa nói, là công lao của ngươi sẽ là của ngươi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta nói, hai ngươi tỷ muội đừng giúp nhau khiêm tốn, làm cho người khác giống như không biết các ngươi cảm tình coi như. Sở Thiên ha ha cười cười, có công muốn giải thưởng lớn. Đồ hộp một năm tiêu thụ lợi nhuận một mình cầm một nửa cho các ngươi đương tiền thưởng. các ngươi hảo hảo đem đồ hộp thực phẩm mở rộng đi ra ngoài, dùng để mở rộng nguyên lực nhà hàng lực ảnh hưởng. Một năm lợi nhuận xuất ra một nửa làm tiền thưởng. Cái này cũng quá nhiều đi à nha. Từ hôm nay trở đi, Vánh Ánh tiểu toàn quyền phụ trách kỳ tích ăn uống. Vánh Ánh kinh ngạc hỏi, cái kia Nam Cung tỷ tỷ đâu? Nam Cung phó hội trưởng chức vị treo thì tốt rồi, nhưng Nam Cung có khác mặt khác trọng yếu nghiệp vụ muốn phát triển, chỉ sợ không dành bận tâm kỳ tích ăn uống rồi. Nam Cung Vân đem điều đến Kỳ Lân đạo quán trở thành cao nhất người phụ trách, tính cách của nàng bá khí lại trượng nghĩa, tràn ngập giang hồ lùm cỏ chi khí, nhất định là một cái có thể phục chúng đại tỷ đầu cấp nhân vật. Có Vân Giao Vân Tiêu cho nàng phụ tá, không bao lâu nữa có thể lôi kéo một đại cổ tiểu đệ, tại Trung Châu xông ra một phen thanh danh đến. Mấy người đang lúc nói chuyện, một cái cao quý xinh đẹp cung trang nữ tử đi tới, Sở huynh thật có lỗi, đã tới chậm. Phong đại mỹ nữ đến rồi. Phong Thải Điệp vừa tiến đến tiểu chú ý tới hai nữ, Lục Y nữ tử xinh đẹp đáng yêu thập phần xinh đẹp, Bạch Y nữ tử đoan trang ổn trọng khuynh quốc khuynh thành, hai người dung mạo có vài phần tương tự, hiển nhiên là một đôi thân sinh tỉ muội. Kỳ tích thương hội phó tổng hội trưởng Mộng Kinh Vũ, vị này chính là kỳ tích san ẩm thương hội hội trưởng Mộng Ánh Ánh, ngươi vừa mới ở bên ngoài có lẽ đã gặp rồi. Sở Thiên cho mọi người giúp nhau giới thiệu, vị này chính là Thần Phong hầu con gái Phong Thải Điệp. Ta nhắc tới đến qua. Thải Điệp tỷ tỷ tốt. Mộng Ánh Ánh nhiệt tình nên đón, tỷ tỷ lớn lên quả nhiên phi thường xinh đẹp. Chắc không được cái nào đó tên vô lại lao theo chúng ta nhắc tới. Sở Thiên có chút xấu hổ. Lúc nào lao nhắc tới? Ta chẳng phải đã từng nói qua một lần sao? Lần đầu gặp mặt không chuẩn bị cái gì lễ vật. Phong Thải Điệp nhẹ nhàng vẫy tay, Hạng Hổ vội vàng đem dương hòm tiễn đưa tới. Phong Thải Điệp đem dương hòm mở ra, biểu hiện ra ra 10 cái tinh mỹ bình ngọc. Những thành phẩm này đan dược đối với ta vô dụng, bất quá có thể giúp đỡ bọn ngươi tại trong thời gian ngắn đột phá thực lực, thỉnh nhận lấy a. Mộng Kinh Vũ có chút kinh hãi, cái này lễ vật cũng quá chân quý. Một chút cũng không chân quý. Phong Thải Điệp phi thường vừa và nói, so sánh với các ngươi đối với trợ giúp của ta mà nói, đây chỉ là một điểm một chút nho nhỏ hồi báo, mong rằng các ngươi không muốn cự tuyệt. Mộng Kinh Vũ tỷ muội đều có điểm do dự. Sở Thiên thấy vậy đã nói, Phong tiểu thư một mảnh ý tốt tiểu thu hạ a. Tuy nhiên không trông cậy vào lưỡng tỷ muội mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là tu vi hay vẫn là phải đạt được thành tựu. Ta tới tìm ngươi, có mặt khác chuyện trọng yếu. Phong Thải Điệp đem lễ vật đưa cho lưỡng tỷ muội về sau, vẻ mặt trịnh trọng đối với Sở Thiên nói, chúng ta đàm luận thoáng một phát Trung Châu tháp sự tình a. Trung Châu thí luyện sao? Sở Thiên đối với cái này không hề hiểu rõ, cũng không có quá rất hứng thú. Thí luyện mà, đơn giản là cho người trẻ tuổi tôi luyện, nơi này có thể có cái gì tốt đi dạo hay sao? Đại lục lịch đại cổ văn minh lưu lại vô số bảo tàng, thí luyện địa tiểu là một cái trong số đó. Phong Thải Điệp nói đến đây, đột nhiên khẩu khí một chuyến hỏi, ngươi biết thí luyện địa là vì sao mà tạo sao? Sở Thiên như thế nào lại không biết, cổ gia tộc, vương quốc, vì rèn luyện ưu tú nhất người trẻ tuổi, chuyên môn chế tạo một tòa lịch lãm rèn luyện chi địa, mục đích là đề cao người trẻ tuổi thực lực. Không chỉ có như thế, có một ít thí luyện hơn là cổ môn phái chế tạo, mục đích là ở thí luyện giả trong vi tìm kiếm một cái phù hợp người thừa kế. Có chút môn phái sắp diệt vong lúc, thường xuyên hội dốc hết sở hữu tâm huyết đi tạo một tòa bí cảnh, cho nên không thể xem thường. Vậy sao? Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, Trung Châu tháp không thể tầm thường so sánh. Sở Thiên có một chút kinh ngạc, có cái gì không giống với sao? Không nên coi thường lần này kỳ ngộ. Phong Thải Điệp lo lắng nhất tiểu là Sở Thiên tính cách, tốt như cái gì đều không để vào mắt, không công mất đi một hồi đại kỳ ngộ. Đầu tiên, Trung Châu tháp không phải nhân loại kiến tạo. Lịch sử đã phi thường cổ xưa, có khả năng là viễn cổ văn minh di vật. Trong đó chôn giấu lại để cho người khó có thể tin bảo tàng, khóa trước thí luyện giả đều có thể đạt được phi thường phong phú ban thưởng. Trung Châu tứ đại gia tộc thậm chí phong gia phí hết tâm huyết, thậm chí không tiếc trở mặt thậm chí nghĩ tranh một cái danh lệch, đó cũng không phải không có nguyên nhân. Điều này cũng đúng. Phong Thải Điệp do dự vài phút, còn nói ra một đoạn người bình thường không biết tin tức, ta đã từng theo phụ thân cái kia nghe được qua một cái bí văn, đã từng có học giả khảo cổ phế tích lúc, từng đã tìm được qua một đoạn về Trung Châu tháp truyền thuyết. Mắt Sở Thiên con ngươi sáng ngời, là cái gì? Trung Châu trong tháp có một đạo vạn cổ di đề. Vạn cổ di đề, là dạng gì di đề? Đây là truyền thuyết mà thôi. Phong Thải Điệp nhún nhún vai còn nói thêm, bất quá nếu là vạn cổ di đề, vậy khẳng định là phi thường khó khăn. Từ xưa đến nay không người có thể giải mới có thể còn sót lại đến nay, truyền thuyết một khi có người có thể đem di lời giải trong đề bài khai, có lẽ có thể đạt được viễn cổ cơ bảo, thậm chí là siêu việt sinh tử bí mật. 3. Chén ngọc bị nghiết nát bấy. Mộng Kinh Vũ, Mộng Ánh Ánh đều sửng sốt. Hai nàng cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua Sở Thiên như vậy. Sở Thiên đã đứng lên rồi, cả người khí chất phát sinh biến hóa, cùng bình thường cơ hồ tưởng như hai người, thật đúng có loại này huyền bí tồn tại. Truyền thuyết mà thôi, không có người bài kiến, bất quá đã có truyền thuyết lưu truyền tới nay, cái kia có lẽ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Phong Thải Điệp cũng không nghĩ tới Sở Thiên sẽ đối với loại chuyện này như vậy cảm thấy hứng thú, muốn biết rõ đáp án, chỉ có thể vào đi tìm vào rồi. Sở Thiên lại khôi phục vốn bộ dáng, sờ mò xuống ba nói, có chút ý tứ. Xem ra thực sự tất yếu tìm tòi đến tận cùng. Như vậy thí luyện quy tắc là cái gì? Sinh tồn. Phong Thải Điệp nói tiếp, thí luyện giả gặp được nghiêm khắc sinh tồn khiêu chiến, tại thí luyện trong sinh tồn thời gian càng dài, cuối cùng nhất đạt được ban thưởng cũng lại càng phong phú. Phong Thải Điệp theo trong tay áo móc ra một quyển sách, đây là 50 năm chính giữa, 10 lần thí luyện người tham dự lưu lại bút ký, ta hy vọng đối với ngươi sẽ có một ít trợ giúp. Tiền nhân kinh nghiệm chỉ là tham khảo, thí luyện hoàn cảnh cùng địa hình là không ngừng biến hóa, cơ hồ mỗi lần mở ra thời điểm đều không giống mới, nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, khảo nghiệm thực lực, khảo nghiệm trí tuệ, càng khảo nghiệm số mệnh. Cái này thí luyện tháp chế tạo kỹ thuật tiểu tương đương không đơn giản rồi. Nam Hạ tiểu quốc loại này linh khí mỏng manh địa phương, không ứng nên xuất hiện như vậy huyền bí sân thí luyện. Bất quá đại lục linh mạch đi về hướng là hội biến hóa, có lẽ ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ viết cổ, cái này mảnh thổ địa linh khí không giống hiện tại như vậy mỏng manh. Thí luyện sắp mở ra. Nhìn qua hảo hảo nghiên cứu bút ký, Thải Điệp tiểu không nói không ngừng sở huynh rồi. Như vậy cáo tử. Phong Thải Điệp trước khi đi, hỏi Mộng Ánh Ánh muốn mấy cái đồ hộp, nói lấy về cho Thần Phong Hầu nếm thử, Mộng Ánh Ánh nào dám không để cho, trực tiếp đưa Thải Điệp một dương lớn. Chương 166, thí luyện mở ra. Thải Điệp tỉ tỉ ra tay ghê gớm thật phương, không hổ là Thần Phong Hầu con gái. Mộng Ánh Ánh đem tiểu bảo trong dương bình ngọc lần lượt lấy ra xem hai mắt, chậc chậc tán thưởng không ngừng, bởi vì đều là dùng hai cấp linh dược luyện chế thành linh đan, bởi vậy giá trị là cực cao, có tiền còn không nhất định có chỗ nào bán đi. Ta cùng tỷ tỷ trùng kích hồn tỉnh nhị trọng tu vi có hy vọng rồi. Mộng Khinh Vũ dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem Sở Thiên, vị này Phong tiểu thư đối với thái độ của ngươi rất không tầm thường, sợ không phải bình thường hời hợt chi giao a. Mộng Ánh Ánh nghe xong có chuyện ẩn ở bên trong. Cái kia vẫn còn được. Nàng đem bình ngọc thả lại trong dương, ba một tiếng đáp lên, hai tay chống nạnh hung ba ba nói, thẳng thắn theo nghiêm, kháng cự càng nghiêm, các ngươi là quan hệ như thế nào? Hai tỷ muội đồng thời bức cung. Sở Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này cũng muốn quản. Nói nhảm. Mộng Ánh Ánh một bộ ngang ngược không nói đạo lý bộ dạng. Mặc kệ nghiêm một điểm, không biết bao nhiêu nữ hải cũng bị ngươi lừa gạt. Đương người khác đều với ngươi đồng dạng ngốc. Sở Thiên thành thành thật thật đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mộng Ánh Ánh mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Thiên Nam thành bị Diệp ra vây thời điểm, Thần Phong Hầu sẽ ra mặt giúp chúng ta hòa giải. Phong Thải Điệp tỷ tỷ xem ra thật sự là một người tốt. Nàng là Thần Phong Hầu con gái, địa vị tôn quý, cao cao tại thượng, ngươi không cho phép đánh nàng chủ ý, lại càng không chuẩn khi dễ nàng, biết rõ không? Tốt, tốt, không đánh nàng chủ ý. Mộng Ánh Ánh đối với tỷ tỷ chớp chớp mắt, lộ ra một vòng nụ cười chiến thắng. Cái này xu nha đầu lúc nào biến thành tiểu lão hổ, thật sự là lật trời rồi. Nói đùa gì vậy, ta ưu tú như vậy người dùng được lấy chủ động sao? Bình thường đều là người khác đánh ta chủ ý được không? Nói trở lại, Trung Châu thí luyện phải cẩn thận. Mộng Khinh Vũ đã sớm nghe qua Trung Châu tháp truyền thuyết, cho nên biết rõ Trung Châu tháp thí luyện đối với một người tầm quan trọng, lần này bởi vì quan hệ của ngươi, làm hại Sở Lạc Diệp Tam gia ưu tú đệ tử đều không thể tham gia thành, bọn hắn Tam gia nhất định sẽ đối với ngươi ghi hận trong lòng. Lần này ngoại trừ Trung Châu giải thi đấu trước 6 tên bên ngoài, Trung Châu tứ công tử cũng lần nữa tham gia thí luyện. Tuy nói Vân gia hiện tại ủng hộ ngươi, nhưng bằng Tử Điện công tử một người thực lực, căn bản không có cách nào cùng mấy vị khác đối kháng. Tứ đại công tử ở bên trong, Tử Điện công tử bài danh cuối cùng. Đương Vân Giao đột phá đến hồn tỉnh tứ trọng, lại đạt được thông linh hồn khí lôi linh châu về sau, kỳ thật thực lực có lẽ không thể so với Diệp Thiên Lang yếu đi, dù cho cùng Lạc Hàng Long so cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu, nhưng cùng hai vị này cũng chỉ là sàn sàn nhau tầm đó. Như cùng Sở Tinh Hà chống lại tắc thì không hề hy vọng, tứ đại công tử đứng đầu thực lực thậm chí vượt qua mặt khác ba vị chi hỏa, Thiên Kiếm công tử, Long Hổ công tử, Thiên Lang công tử, Tam Đại Hiển Hồn kỳ cường giả, như đồng thời đối với Sở Thiên một đoàn người làm khó dễ, cái kia thí luyện còn thế nào tiến hành xuống dưới? Mộng Khinh Vũ tiếp tục nhắc nhở nói, ngươi ngàn vạn không nên xem thường Trung Châu tứ đại gia tộc này có thể ở Trung Châu thành sừng sững 200-300 năm tuyệt không phải ngẫu nhiên. Dù là kiên kỵ Thần Phong Hầu uy danh, không dám do dệt đối với ngươi ra tay, lại khó bảo toàn không gặp được tập kích ám sát. Ám sát? Bọn hắn có cái này bổn sự, ta đã sớm phơi thây đầu được rồi. Còn đợi không được hôm nay. Sở Thiên cười nói, yên tâm, tiểu quốc tiểu thành tiểu gia tộc mà thôi, lại có thể có năng lực gì? Một mẫu ba phần đất ra vẻ ta đây mà thôi. Mộng Khinh Vũ nói tiếp đi, mặt khác tại Thiên Nam thành thời điểm, ta phải đến qua một ít tin tức, Trung Châu tứ đại gia tộc thử vụng trộm giải mã chúng ta kỹ thuật. Sở Thiên hơi sững sờ, cũng không có như thế nào để ý. Đây cũng là khó mà tránh khỏi. Mỗi lần thị trường xuất hiện kiểu mới đan dược hoặc phụ lục, tất sẽ khiến các đại gia tộc chú ý, như nên loại thương phẩm có giao bản thảo buôn bán giá trị, lập tức đầu nhập đại lượng tài nguyên nếm thử phá giải phương pháp chế luyện. Nguyên lực đèn điện, nguyên lực nấu nướng tiền cảnh rộng lớn, không có khả năng không làm cho các đại gia tộc đỏ mắt. Dù là Mộng Khinh Vũ lại kín đáo cẩn thận cũng không cách nào ngăn cản nguyên lực đèn điện rơi xuống trong tay bọn họ, mà bọn hắn lấy được đèn điện về sau, thông qua thác ấn thượng diện nguyên lực trận, thông qua nguyên lực trận đến nghịch hướng đẩy ra bản thiết kế. Như nguyên lực trận bản thiết kế bị phá, nguyên lực đèn điện kỹ thuật sẽ triệt để bỏ quang. Đồng dạng, nguyên lực nổi cũng giống như vậy đạo lý. Cái này là bản thời đại bình thường nhất cạnh tranh thủ đoạn một trong, hiện tại không có bảo hộ độc quyền thuyết pháp, cho dù là đế quốc cũng ngầm đồng ý loại hành vi này. Mọi người tất cả bằng thực lực, nghiên cứu phát minh là thực lực, phá giải cũng là thực lực, ai có thể lấy được kỹ thuật, ai thì có tư cách sinh sản. Tuy nhiên nghịch hướng giải mã độ khó thật lớn, nhưng một cấp nguyên lực trận phức tạp trình độ cuối cùng có hạn, mấy đại gia tộc đều nuôi tính ra hàng trăm học giả tập thể phá được, phá giải kỹ thuật sát suất hay vẫn là tồn tại, thậm chí có thể đem nguyên lực trận đưa đến vương thành đi, tìm càng chuyên nghiệp đại sư, thậm chí số tiền lớn ủy thác đại học giả nhóm phá giải. Kỹ thuật một khi bị phá, kỳ tích thương hội sức sản xuất cùng lực ảnh hưởng không có bất kỳ ưu thế. Những đại gia tộc này có thể lập tức chỉnh hợp ra cường đại sinh sản tài nguyên. Dùng nhanh hơn kỳ tích thương hội gấp 10 lần tốc độ chiếm trước thị trường, kỳ tích thương hội kỹ thuật ngược lại thành người khác mai mối. Sở Thiên tiêu sái cười cười, không cần lo lắng, của ta nguyên lực trận coi như là một cấp, những thùng cơm này không có 3 năm 5 năm cũng mơ tưởng hoàn toàn phá giải. Dù là có thể một bộ phận phá giải, sản xuất ra thứ đồ vật cũng là tàn thứ phẩm, tính ổn định không cách nào cam đoan, không đủ để đối với kỳ tích thương hội hình thành sức cạnh tranh. Bó tay bó chân ngược lại mình trói buộc, chúng ta buông tay buông chân đi phát triển, làm tốt chính mình sản phẩm là được rồi, lại để cho bọn hắn đi theo chúng ta phía sau cái mông ăn đất à. Sở Thiên nói như vậy, Mộng Khinh Vũ cũng yên lòng rồi. Mộng Khinh Vũ thiên thư nguyên hồn rất nhanh học tập năng lực, hiện tại đã nắm giữ một bộ phận tương quan kỹ thuật, tuy nhiên nàng đối với trận pháp tri thức không phải rất hiểu, nhưng là dù sao Nam Vân Thương hội trước kia là làm phụ lục lập nghiệp, sẽ không giết heo còn không có nếm qua thịt heo sao. Sở Thiên nguyên lực trận vô luận hình dạng phong cách, tất cả đều xa xa thoát khỏi hiện đại chủ lưu, có thể nói là vượt mức quy định vô số năm. Cho dù là một cấp trận pháp muốn 100% phá giải, Nam Hạ tiểu quốc năng lực là làm không được, dù là phóng tới cường giả như Mây Đại Đế quốc, cũng là một kiện rất có khiêu chiến sự tình. Về phần thông qua bộ phận phá giải, có lẽ cũng có thể nghiên cứu chế tạo đèn điện hoặc nguyên lực nổi, nhưng là theo tính ổn định, độ nhạy, tính an toàn các phương diện mà nói đều xa xa chỗ thua kém, rất không có khả năng thay thế kỳ tích thương hội, nhiều lắm là chiếm trước một điểm thấp đoan thị trường mà thôi. Lại để cho bọn hắn đi phá giải a. Loại vật này bản thân tiểu là cấp thấp kỹ thuật. Sở Thiên theo bắt đầu sẽ không quá để vào mắt. Sở Thiên quan tâm nhất chính là tăng thực lực lên, Trung Châu Tháp có lẽ sẽ là một cái cơ hội, huống chi Trung Châu trong tháp, trong truyền thuyết vạn năm di để, lại để cho hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Mấy ngày sau, Trung Châu thí luyện sắp sửa bắt đầu. Trung Châu thí luyện cũng là Trung Châu thành nóng bỏng chú ý thanh thế. Loại cơ hội này chỉ có 5 năm một lần, thường có người đào ra cổ khí cổ bảo, thậm chí là cực phẩm truyền thừa công pháp, về phần linh dược linh đan càng là vô số kể, thậm chí có thánh dược cấp tài liệu tồn tại, các đại gia tộc có thể không chạy theo như vì sao? Cấm địa mở ra. Thỉnh thí luyện giả vào bàn. Một cái hùng hậu hò hét trong. Trung Châu thành đại tướng Hùng Vô Kỵ xuất lĩnh cấm vệ đoàn đoàn bao vây di tích. Tứ đại gia tộc ngăn nắp hoa lệ đội danh dự, chậm rãi chạy tiến Trung Châu di tích cấm địa, từng chiếc uy vũ thú xa trong tản ra uy nghiêm mà cường đại khí tức. Trung Châu tháp. Trung Châu thành xây thành trì chi cơ. Chính là vì có thí luyện tháp, cho nên đã có phồn hoa Trung Châu thành. Trung Châu tháp không giống vạn thi cổ mộ, trong lúc này là không hạn tu vi, chỉ cần không cao hơn 30 tuổi, liền có tư cách tham gia thí luyện. Cho nên tu vi càng cao lại càng chiếm ưu thế, Trung Châu Sở Tinh Hà có đủ tính áp đảo thực lực. Đây là khóa trước Trung Châu thí luyện giả không chuẩn bị, cho nên trận này tranh đấu nhất định sẽ là một hồi phi thường kịch liệt tranh đấu. Trung Châu tháp 10 trượng cao, sừng sững tại cổ thành phế tích ở bên trong, khắp cả người tuyết trắng, giống như thạch như ngọc, bao phủ một tầng mông lung ánh sáng chói lọi ở bên trong, một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức tràn ngập ra đến, vạn năm tuế nguyệt tan mòn, vậy mà mới tinh như vậy, một điểm dấu vết đều không có để lại đến. Thế gian này vĩ đại nhất lực lượng, phản phất cũng không làm gì được tại nó. Sở Thiên đi vào chủ thành ngày đầu tiên cũng cảm giác rồi, chủ thành bao phủ tại một cỗ đặc biệt cổ xưa trong hơi th. Ngon nguồn, tựa hồ ngay ở chỗ này. Tứ đại gia tộc vây quanh ở Trung Châu tháp phụ cận, đang đợi lấy thí luyện mở ra. Sở Sơn Hà, Diệp Vô Đạo, Lạc Liên Hành, nguyên một đám sắc mặt đều âm trầm đáng sợ, bởi vì mấy ngày qua đối với bọn họ mà nói thời gian cũng không tốt qua. Tam gia không chỉ phái ra một đám tử sĩ đối với Sở Thiên ra tay, kết quả tử sĩ nguyên một đám phái đi ra, vậy mà không ai còn sống trở về. Cái kia họ Vân lão đầu cũng không có khả năng một mực bảo vệ của bọn hắn a. Đương tam đại gia tộc chú ý tới Sở Thiên sau lưng, một cái trầm mặc hắc sát thân ảnh lúc, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm Băng Vũ. Đúng là nữ nhân này. Đoán chừng cũng chỉ có nữ nhân này có thể thần không biết quỷ không hay đem gia tộc tử sĩ xử lý xong. Thẩm Băng Vũ nữ nhân như vậy, cho tới bây giờ đều là lạnh lùng như băng, tại sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần mà lại mạnh như thế thế che chở Sở Thiên. Thật sự là đáng giận a. Nữ nhân này tại Sở Thiên bên người một ngày, ám sát sẽ không hiểu được tay khả năng, dù là tam đại gia chủ tự mình ra tay cũng giống như vậy, trừ phi mời ra gia tộc bế quan ẩn cư hoặc dạo chơi tại bên ngoài thái thượng trưởng lão, nhưng là cái này lại nói dễ như vậy sao? Cái kia từng đạo tràn ngập ánh mắt thù hận. Giống như là mũi tên muốn đem Sở Thiên bắn thấu. Vân Thiên Hạc có chút lo lắng nói khẽ với Sở Thiên nói, thí luyện bí cảnh cơ bản sẽ không chết người, nếu như đem ngươi sẽ rơi xuống trong tay bọn họ, cuối cùng mình kết thúc bị knock out, miễn cho bị bọn hắn vũ nhục. Mộng Khinh Vũ tại hiện trường, nghe tới Vân Thiên Hạc nói như vậy, trong nội tâm cũng là một hồi lo lắng. Tuy nhiên thí luyện bí cảnh giết không chết người, nhưng là trọng thương đánh cho tàn phế đánh phế vẫn có khả năng, Sở Thiên tham gia lần này thí luyện, bản thân mạo hiểm lớn hơn phong hiểm. Sở Thiên lại vẻ mặt nhẹ nhõm, hồn nhiên nhìn như không thấy đồng dạng, gặp Diệp Thiên Lang phụ tử thời điểm, hắn còn cố ý nhiệt tình đi lên đánh một cái bắt chuyện, đây không phải chó đất công tử sao? Lần trước không cẩn thận hủy đi cánh tay của ngươi, ta là ở sợ hãi rất đau lòng, không nghĩ tới ngươi cái này cánh tay lại dài lên, ta cái này trái tim cũng liền phóng hạ. Bất quá khuyên ngươi về sau không muốn nghịch ngợm như vậy rồi, nếu không lần sau cũng không phải là đoạn hai cái cánh tay đơn giản như vậy. Chó đất công tử. Mọi người khác thường ánh mắt quét tới. Diệp Thiên Lang trắng non gương mặt trướng đến đỏ bừng. Cái kia đoạn tại Thiên Nam thành tao ngộ, quả thực là Diệp Thiên Lang cả đời ác ngộng. Diệp Vô Đạo cũng là sắc mặt âm trầm như nước. Nếu không có xem tại Vân Thiên Hạc, Thẩm Băng Vũ ở đây, hắn hận không thể tại chỗ đuổi giết cái này cuồng vọng chi đồ. Ngươi còn có thể được ý bao lâu? Diệp Thiên Lang gương mặt giữ tận và mèo, chỉ cần tiến thí luyện, ta muốn ngươi muốn sống không thể muốn chết không được. Sở Thiên toàn thân chấn động, dùng cực kỳ quá lời lại thập phần thiếu nợ đánh chính là hành động, đến biểu hiện trong lòng khủng hoảng, chó đất công tử tức giận rồi, ta thật sự phải sợ nhé. Lạc Hàng Long hừ một tiếng. Tuy nhiên cùng Diệp Thiên Lang quan hệ cũng không nên, nhưng là Diệp Thiên Lang tốt xấu cùng hắn nổi danh, Sở Thiên như thế không đem tứ đại công tử để vào mắt, hắn sao có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Sở Tinh Hà tắc thì nhắm mắt dưỡng thần không nói một lời. Sở Thiên cũng có chừng có mực, hay vẫn là thí luyện quan trọng hơn. Tiểu hồ ly vụng trộm theo trong quần áo chui ra một cái đầu, xèo xèo. Sở Thiên dùng vỗ vỗ đầu của nó, như thế nào? Ngươi cũng muốn vào xem. Thế nhưng mà ngươi là vật sống a, có thể mang vào thí luyện tháp sao? Tiểu hồ ly rỗi ra hai cái móng vuốt, khoa tay múa chân một cái không có vấn đề thủ thế. Vậy được rồi. Sở Thiên trở mình mắt trợn trắng, ngươi cũng không nên đem ta ngay cả mệt mỏi bị thí luyện tháp bắn ra đến. Không có vấn đề. Ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu hồ ly tin tưởng tràn đầy toàn hồi trong quần áo. Đại điệu bỗng nhiên lắc lư vài cái, bầu trời nhanh chóng bất tỉnh tối xuống, mặt trời giống như bị gặm đi một khối, lại bị một tảng lớn bóng đen bao trùm, hơn nữa bóng mở đang nhanh chóng mở rộng. Nhật thực. Trung Châu tháp mở ra cơ hội tiểu là nhật thực. Theo hư không hàng hạ một đạo sét đánh, vừa vặn rơi vào Trung Châu tháp ngọn tháp, một cô năng lượng quán thâu tiến Trung Châu trong tháp. Đại lượng di động chạy phù văn xuất hiện, cái kia một cái đóng chặt ngọc môn, đột nhiên chậm rãi biến mất, một cái tách ra trắng xóa hào quang thông đạo, hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Cổ xưa mà đã lâu thần bí khí tức phún dũng mà ra, lại để cho người sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần đi vào thông đạo sẽ đi vào một cái thế giới khác, một cái pháp tắc hoàn toàn không đồng dạng như vậy thế giới. Thí luyện giả nhập tháp. Sở Tinh Hà, Lạc Hàng Long, Diệp Thiên Lang, Vân Dao, tứ đại công tử đi ở phía trước. Sở Thiên, Nam Cung Vân, Phong Thải Điệp, Vân Tiêu, Lâm Mục, Phương Hàn, sáu người theo sát phía sau. Tiểu hồ ly trốn ở Sở Thiên trong quần áo, toàn thân tản mát ra màu xám năng lượng, chậm rãi đem chính mình khỏa ở bên trong, đi theo Sở Thiên bước vào thông đạo. Thí luyện chính thức bắt đầu. Chương 167, tri thức tiểu là lực lượng. 2015-11-15-18h35.3 giây. Đi vào trong tích tắc. Thiên địa lay động, vạn vật run rẩy dữ dội, tinh thần năng lượng cùng không gian lực lượng kích động không chỉ, lũ bất ngờ hải khiếu đồng dạng phóng xuất ra, lập tức bao phủ toàn bộ thiên địa, cấu thành thí luyện thế giới. Một tòa khổng lồ cung điện tại chậm rãi sinh ra đời. Sở Thiên trước kéo ra quần áo nhếch lên, chỉ thấy một cái lông xù tuyết trắng đầu vươn ra, tiểu hồ ly hướng về phía Sở Thiên miệng liên liên, một bộ kiêu ngạo dáng vẻ đắc ý. Thật không có nhìn ra, ngươi thật sự có tài. Sở Thiên đọc qua phong thải điệp lưu cho hắn bút ký, theo lý mà nói thí luyện tháp là không thể mang vào vật còn sống tiến đến, cho nên chiến sủng, súng vật các loại, tình huống bình thường không có khả năng tiễn đưa tiền đến. Tiểu hồ ly lại chống cự ở thí luyện tháp pháp tắc kết thúc, vậy mà ngạnh xanh xanh đi theo Sở Thiên vào được. Tiểu hồ ly lại lùi về trong quần áo. Sở Thiên không có ở còn nó, hắn bắt đầu quan sát khởi chung quanh, cái chỗ này như là một tòa cung điện, trên thực tế lại cũng không là một cái cung điện, mà là một cái giao lộ. Bốn phương tám hướng đều có thông đạo, là một đầu tĩnh mịch hành lang. Tuy nhiên là một cái giao lộ, bởi vì địa phương thật sự quá lớn quan hệ, cho nên như là đặt mình trong tại một tòa rộng lớn bao la hùng vĩ trong cung điện. Một cây cột tiểu 200m trường, cái kia được 6-70 cá nhân mới có thể vây quanh ở. Mỗi miếng đất bản diện tích đều có 3-40m². Chân nhà đỉnh đầu rắc cổ xưa làm bằng đồng đèn treo, không sai biệt lắm có một tòa phòng ở lớn như vậy. Một lời khái chi, tại đây toàn bộ hết gì đó, phản phất đều bị phóng đại mười mấy lần không chỉ, nhân loại tiểu cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Ba đạo lăng liệt sắc ý, đột nhiên bao phủ Sở Thiên. Cái này dùng bờ ngông muốn cũng biết, đây nhất định là Thiên Kiếm công tử, Long Hổ công tử, Thiên Lang công tử, Sở Thiên cùng mối thù của bọn hắn hận là ở quá sâu, sao lại dễ dàng tha thứ Sở Thiên tham gia thí luyện. Thí luyện không gian sát nhân là bất chí chết, lại có thể đem Sở Thiên một đoàn người đá ra đi, theo mà chung kết những cái thứ này hết thảy cơ duyên. Sở Thiên lại há lại không biết cái này mấy cái cháu trai đang suy nghĩ gì. Vô luận là Sở Tinh Hà hay vẫn là hai người khác, Sở Thiên đều cũng không phải đối thủ. Nếu là thật sự muốn khởi xướng xung đột chính diện, Sở Thiên cơ bản một điểm cơ hội đều không có. Có chút không ổn a. Sở Tinh Hà một kiếm có thể tiễn đưa lão tử trở về vị trí cũ, cái kia còn thí luyện cái giam a. Bất quá cũng may thí luyện không gian địa hình không có miêu tả hoàn thành, 10 người trước mắt không cách nào hành động, cho Sở Thiên ngắn ngủi quan sát thời gian. 10 người bị nhốt vào một cái độc lập đại trong lồng, cánh tay thô kim loại chế tạo lao lung, mặt ngoài càng là che kín phù văn, loại này viễn cổ dị tộc phong cách trận pháp, Sở Thiên không phải quá quen thuộc, bất quá có thể khẳng định, hẳn là một loại phòng hộ kết giới. Phá vòng vây lực lượng đạt tới cường độ nhất định, sẽ kích phát bố tại lồng sắt bên trên kết giới. Nói một cách khác, ma lực khó có thể phá vỡ lồng sắt. Lao lung cửa bị một thanh đen kịt đại khóa cho khóa lại, ổ khóa này kết cấu phi thường đặc biệt, như là một cái ma phương, nói cho đúng là một cái cực kỳ phức tạp ma phương. Mỗi một mặt đều là 16 nhân với 16, hơn nữa hình dạng cũng bất quy tắc. Có ý tứ. Sở Thiên sờ mỏ xuống ba, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Theo phong thải điệp bút ký ở bên trong, Sở Thiên đã biết rõ cái này thí luyện phong cách, tuy nói thí luyện là khảo nghiệm thực lực làm chủ, nhưng là trong đó tràn ngập đại lượng tiết lộ cơ quan, như thí luyện giả có đủ đầy đủ cao trí tuệ cùng tri thức, như vậy thường thường tiểu có thể làm được làm chơi ăn thật. Nếu muốn nói động thủ, Sở Thiên không phải tứ đại công tử trong bất cứ người nào đối thủ. Bất quá muốn nói tri thức sao? Tứ đại gia tộc buộc một khối, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Sở Thiên đón lấy quan sát chung quanh, một mảnh dài hẹp cực lớn vô cùng hành lang, độ rộng khoảng chừng 30-40 trượng, dùng nhân tộc thị giác đến xem, không phải một đầu hành lang. Quả thực chính là một cái quảng trường mà. Trình thể kiến trúc phong cách thô cùng và đại khí. Tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Sở Thiên là thập phần bác học giả, từng tại đồ giám bên trên bái kiến viễn cổ cự nhân cung điện bảy, hắn phong cách cùng thí luyện địa hoàn cảnh phi thường tương tự, bởi vậy cơ bản có thể kết luận, cái này sân thí luyện là mô phỏng cự nhân tộc kiến trúc. Hành lang tả hữu vách tường có đại lượng tròn hình vòng lõm, từng lõm tròn nhú trong đều đứng vững một tòa pho tượng. Pho tượng chừng 40-50m cao, là mặc trọng giáp, giáp nặng giáp thị vệ cách ăn mặc, có chút cầm thương, có chút cầm đại kiếm, có chút cầm cự phủ, dù sao vũ khí tất cả không có cùng. Mỗi một cự nhân thị vệ pho tượng bên trên đều bố có phi thường phức tạp nguyên lực trận hệ thống. Sở Thiên lông mày một chút nhíu lại. Ai nha nha, cực kỳ khủng khiếp a. Toàn bộ quanh thân hoàn cảnh thu hết đáy lòng, toàn bộ quá trình tốn thời gian không đến mấy giây mà thôi. Sở Thiên, Diệp Thiên Lang phát ra đứng tại một cái trong lồng, một trương yêu dị tuấn mỹ khuôn mặt tràn đầy âm trầm, nghiến răng gào thét, giống như điên cuồng dã thú, là thời điểm vì ngươi sở tác sở vi phó một điểm tiền lãi rồi. Lạc Hàng Long thu cuồng ổn trọng mặt đen bên trên, cũng thoáng hiện lấy lạnh như băng sát khí, thực lực của các ngươi yếu như vậy, đối phó những phế vật kia coi như cũng được. Thực bởi vì đạt được tư cách có thể tham gia thí luyện, hôm nay gặp gỡ chúng ta, các ngươi tiểu dừng ở đây rồi. Sở Tinh Hà không nói gì, một bộ trường bào màu trắng, áo khoác thanh sắc áo chấn thủ, tóc thắt ngọc quan, một kiện hắc kim sắc áo choàng phất phới, sau lưng nghiêng treo một thanh kim sắc bảo kiếm. Chôi này bảo kiếm tại có chút run run, giống như một đầu bị áp chế giao long, tùy thời cũng có thể bay lên trời. Tuy nhiên một mực đều không nói gì, bất quá Sở Tinh Hà phát ra nguy hiểm khí tức, cho dù muốn so với cái kia hai cái sủa loạn mèo chó thế hệ phải mạnh mẽ nhiều. Một khi có chút cơ hội, Sở Tinh Hà đầu tiên tiểu sẽ ra tay, căn bản không tới phiên cái kia lưỡng ra hỏa. Vân Giao xuyên lấy một thân màu xanh tím áo choàng, một khỏa ẩn chứa lôi điện năng lượng linh châu, chính chậm rãi vờn quanh thân thể xoay tròn, một tia chói mắt điện quang, đem đầu tóc đều gượng chống màu xanh đậm, dùng lạnh như băng thanh âm nói ra, sân thí luyện không phải phát tiết tư hận địa phương. Hừ hừ hừ, không phải do ngươi. Lạc Hàng Long tựa hồ đối với Vân Giao lôi linh châu có chỗ kiêng kỵ, lạnh lùng nói, Vân Giao, làm sai đội là ngươi phạm phải nhất sai lầm lớn. Vì thế trả giá thật nhiều a. Đi các ngươi. Nam Cung Vân tính tình nóng nảy lên đây, chửi ầm lên, chẳng phải ỷ vào tu vi so với chúng ta kỳ trả cao trọng sao? Nếu lao nương đạt tới hiển hồn cảnh giới, định đem các ngươi đương cầu đồng dạng đánh. Chỉ là qua miệng nghiện. Nam Cung Vân trong nội tâm tin tưởng, nàng cùng Sở Thiên thực lực không bằng tứ đại công tử Chi Mạt Vân Giao. Chủ yếu là tu vi chênh lệch quá xa, huống chi tứ đại công tử đều là kinh tài tuyệt diễm chi nhân, loại thực lực này bên trên cái hào rộng là khó có thể vượt qua. Phong Thải Điệp xuyên lấy một thân cung trang, đè lại trong tay thần phong kiếm, cau mày nói, không nên làm như vậy được sao? Sẽ không sợ cho mình gây phiền toái. Không có hóa không mở đích tử hận, các ngươi vì cái gì không nên cùng Sở Thiên gây khó dễ? Phong tiểu thư, ta mời ngươi là Thần Phong Hầu con gái liền bất động ngươi rồi. Diệp Thiên Lang yêu dị trong ánh mắt chớp động lên tàn nhẫn chi sắc, bất quá ngươi ỷ vào Thần Phong Hầu uy thế can thiệp thủ riêng, không khỏi quản được nhiều lắm a. Diệp Thiên Lang cùng Sở Thiên thủ riêng sâu đậm. Dù là thí luyện không gian giết không chết người, chỉ là đem hắn đá ra không gian bên ngoài, cũng coi như đứt rời hắn một lần cực kỳ quý giá kỳ ngộ mà thôi. Dù là Thần Phong Hầu cũng không thể dùng loại lý do này đối với bọn họ có bất kỳ cử động a. Phong Thải Điệp bên ngoài, những người khác một mực toàn bộ tiêu diệt. Vân Tiêu, Lâm Mục, Phương Hàn đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta đã nói ta không muốn đến, ra ra không nên ta tiến đến. Vân Tiêu một bộ bất đắc dĩ bộ dạng, cái này tốt rồi, Trung Châu Tháp bảo vật lấy không được, làm không tốt còn có thể ngược đãi một trầu, cùng hắn bị đánh được chết đi sống lại, ta còn không bằng chính mình rồi đoạn tốt rồi. Nam Cung Vân chửi ầm lên, có hay không điểm chỉ khí. Cái lúc này, toàn bộ không gian chấn động lên, vài đạo bạch sắc chùm tia sáng đột nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt, tại chỗ tiến vào 10 người trong thân thể, ngay sau đó tại phần cổ ngưng tụ thành một đầu vòng cổ treo một khối màu trắng ngọc bài, lóe ra sáng ngời hào quang. Thí luyện giả lệnh bài đã kích hoạt. Thí luyện lệnh bài đem kỷ luật thí luyện giả điểm. Thí luyện giả sinh tồn thời gian càng dài, thu hoạch được điểm thì càng nhiều, thí luyện giả tại thí luyện không gian hết thể biểu hiện, đều có cơ hội đạt được thêm vào thí luyện điểm. Thí luyện chính thức bắt đầu. 10 người trong óc vang lên một thanh âm, lạnh như băng khô cằn, không có bất kỳ tình cảm. Phản phất tựu là vi trình bày quy tắc mà sinh. Tiểu hồ ly kích động rũi ra đầu, vẻ mặt khoe khoang dùng móng đuốt chỉa chỉa cổ. Tiểu gia hỏa cổ đeo lên một đầu phiên bản thu nhỏ ngọc bài. Cái này thí luyện không gian chương trình có phải hay không có vấn đề, thằng này trà trộn vào đến coi như xong, vậy mà cũng biến thành thí luyện giả. Nó ở đâu như thí luyện giả? Cũng tốt. Nhiều đơn vị thí luyện, chẳng phải nhiều một phần thưởng. Thí luyện vừa mới bắt đầu, tứ phía tiểu kịch liệt lay động, 10 người có thể tinh tưởng trông thấy, hai bên vốn sẽ không động pho tượng, vậy mà toàn thân run rẩy lên, khối lớn vết rách, theo tượng đá mặt ngoài xuất hiện, một cỗ kinh khủng khí tức. Giống như áp lực núi lửa giống như chính đang không ngừng phún dũng mà ra. Không tốt, thạch đầu cự nhân muốn thức tỉnh. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí liền Sở Tinh Hà đều nhíu mày. Thạch cự nhân thị vệ toát ra rất mạnh khí tức, bề ngoài giống như đạt tới hiển hồn cảnh đỉnh phong trạng thái, cơ hồ nhanh tiếp cận chân hồn cảnh giới. Loại này khủng bố tồn tại coi như là Sở Tinh Hà chỉ sợ cũng rất khó đả đảo một chỉ, huống chi số lượng là nhiều như thế. Cự nhân thị vệ một khi tập thể thức tỉnh, như vậy 10 người đem mặt đúng đích, quả thực tiểu là một hồi tai nạn. Điểm chết người nhất chính là 10 người đều bị nhốt ở trong lồng, nếu không thể kịp thời theo trong lồng chạy đi, cuối cùng tất nhiên hội rơi xuống cự nhân thị vệ trong tay. Kiếm. Sở Tinh Hà hét lớn một tiếng. Bảo kiếm tự động ra khỏi vỏ, to rõ rồng ngâm ở bên trong, một đạo kim sắc kiếm quang bổ vào lồng sắt bên trên. Toàn bộ lồng sắt kịch liệt rung động lắc lư vài cái, đại lượng phù chú xuất hiện ở chung quanh, hình thành mãnh liệt kết giới hào quang, vậy mà hấp thu Sở Tinh Hà uy lực tuyệt luân một kích. Diệp Tiên Lang, Lạc Hàng Long cũng đem hết toàn lực công kích lồng sắt, kết quả đều bị lồng sắt kết giới cho chặn. Vân Tiêu, Lâm Mục, Phương Hàn trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này mấy cái hung ác nhân vật đánh vỡ lồng sắt đều như vậy cố hết sức, như vậy bọn hắn còn có bất kỳ cơ hội nào sao? Yếu như vậy thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự nhân đi ra, sau đó liền lồng sắt dẫn người đem bọn họ nện thành bánh thịt. Nam Cung Vân phiền muốn nói, lão đại tình huống không ổn. Làm sao bây giờ? Vội cái gì sợ, không phải có ta sao? Sở Thiên xem thường phiết nàng liếc, ngươi làm vi một tiểu đệ nhóm trong mắt đại tỷ đầu, sao có thể không có cự sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc khí phách? Nam Cung Vân Phi nói, nếu là chỉ là nhảy tại trước, lão nương đương nhiên không nháy mắt ra, vấn đề là hiện tại muốn nện tại trên thân thể rồi. Xem của ta. Sở Thiên bình tĩnh đi đến lồng sắt trước, cầm lấy phức tạp tới cực điểm mà phương bí khóa. Loát 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 loát. Hai tay như ảo ảnh chuyển động. Cái này khối bất quy tắc hơn nữa 16 nhân với 16 siêu cấp phức tạp ma phương, đang tại Sở Thiên 10 ngón tay phía dưới nhanh chóng chuyển động, cơ hội nhanh đến mắt thường không cách nào phân biệt. Tạch 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 tạch. Ước chừng 3 phút đồng hồ, ma phương khóa phát ra một hồi phức tạp thanh âm, những lõm kia bộ vị nhau nhau phục hồi như cũ, toàn bộ ma phương biến thành tiêu chuẩn hình vuông, 6 cái mặt đều có một cái nguyên lực trận, giúp nhau sâu chối tách ra hào quang, ngay sau đó phịch một tiếng, toàn bộ ma phương biến thành bụi phấn. Sở Thiên ngọc bài sáng lên hào quang, hai thanh âm trước sau rơi vào tay trong đầu. Đào thoát lao lung thành công. Ban thưởng thí luyện phân 5 điểm. Trước mắt thí luyện phân 5 điểm. Ma phương bí khóa giải trừ thành công. Ban thưởng thí luyện phân 20 điểm. Trước mắt thí luyện phân 25. Sở Thiên nhẹ nhàng mà đẩy, lồng sắt bị từ từ mở ra. Hắn nhàn nhã tản bộ giống như đi tới, đương trông thấy điên cuồng công kích lồng sắt Sở Lạc Diệp ba người, hắn hắc hắc cười, cố ý ngông nghênh ở ba người lồng sắt trước chạy một vòng, dùng thương cảm lại đùa cợt ánh mắt nói, không có văn hóa thật đáng sợ. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến, đến nha, mau tới, ngược lại là mau tới a. Ba đại công tử phổi đều nhanh tức điên rồi. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Cái kia ma phương bí khóa không phải bình thường món đồ chơi ma phương, từng cái phương cách bên trên đều là một cái phù văn, mỗi mặt đều là 16 nhân với 16 số lượng. Ma phương bí khóa không giống bình thường ma phương chỉ cần nhan sắc nhất trí tiểu tính toán hoàn thành, ma phương bí khóa là không có nhan sắc, mà là đem đồng loại hình phù văn xếp đặt đến đồng nhất mặt, mà những phù văn này đều là viễn cổ phù văn, người bình thường chỉ là xem hiểu một cái cũng rất khó khăn rồi, huống chi là hoàn toàn chân tuyển ra đến, hơn nữa đem đồng loại phân biệt phân loại gây dựng lại. Như thế phức tạp ma phương quả thực không phải người có thể hoàn thành, hắn rốt cuộc là như thế nào cởi bỏ hay sao? Nam Cung Vân kích động hô to, lao đại, quá xuất sắc rồi, giúp ta mở ra lồng sắt. Đừng nóng nội, đến rồi. Sở Thiên đi đến Nam Cung Vân trước mặt, vượt qua lồng sắt cầm chặt ma phương, hai tay nhanh chóng chuyển làm cho, mấy trăm phương cách không ngừng di động, không đến 3 phút tiểu giúp nhau liều tổ hoàn thành. Phình một tiếng, ma phương bí khóa hóa thành cho tàn. Sở Thiên trong đầu lại vang lên lạnh như băng thanh âm, cởi bỏ ma phương bí khóa, ban thưởng thí luyện phân 20 điểm, trước mắt thí luyện phân 45 điểm. Thời bỏ ma phương bí khóa, ban thưởng thí luyện phân 20 điểm, trước mắt thí luyện phân 65 điểm. Thời bỏ ma phương bí khóa, ban thưởng thí luyện phân 20 điểm, trước mắt thí luyện phân 85 điểm. Sở Thiên liên tiếp đánh 7 cái ma phương bí khóa, tổng cộng đạt được 140 thí luyện phân. Vân Giao, Phong Thải Điệp, Nam Cung Vân bọn người thuận lợi thoát đi lao lùng, mỗi người chỉ đạt được 5 cái điểm tích lũy. Sở Thiên đã có suốt 145 điểm tích lũy rồi. Đây là một cái dạng gì khái niệm? Sở Thiên đọc qua trước mấy lần bí cảnh người bút ký, có một bộ phận người dự thi đến thí luyện chấm dứt đều lợi nhuận bất mãn 1-200 thí luyện phân. Sở Thiên ngay từ đầu tiểu lấy được, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng hành động vĩ đại. Thí luyện người thiết kế sợ cũng không có dự liệu được loại chuyện này. Ma phương bí khóa là một cái độ khó cực cao khiêu chiến, chỉ định thời gian mở ra một cái cũng đã là phi thường khó lường, nếu không cần đỉnh cấp đại học giả trí tuệ, càng cần nữa cực nhanh tính toán năng lực. Ma phương bí khóa cứ việc không phải cái gì vạn cổ di đề, trăm ngàn năm qua có thể cởi bỏ người của nó, nhưng cũng là giải rác không có mấy, cho nên có cao tới 20 thí luyện phần đích ban thưởng. Thí luyện người thiết kế căn bản không có nghĩ qua, có người không chỉ có thể mở ra chính mình ma phương bí khóa, còn có thể có đầy đủ thời gian giúp người khác cũng mở ra ma phương bí khóa, dùng loại phương thức này cuồng kiếm thí luyện phân. Sở Thiên tiểu là như vậy yêu nghiệt. Khai 7 cái ma phương bí khóa, tiểu cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Sở Thiên xuất ra ngực ngọc bài nhìn liếc, ngọc bài nhấp nhô mấy cái cổ con số, đúng lúc là 145. Hiện tại tiểu tính toán Sở Tinh Hà nhảy ra, một kiếm đem Sở Thiên cho tiêu diệt, Sở Thiên dựa vào tích lũy đến 145 thí luyện phân, cũng đủ để hối đoái hơn 10 lộn xộn phi thường không tệ linh dược, vô luận như thế nào dạng đều không tính tay không mà về. Có văn hóa, cứ như vậy tùy hứng. Chương 168, cự nhân mê cung. 2015-11-16-13h07.47. Sở Tinh Hà, Lạc Hàng Long, Diệp Thiên Lang trợn tròn mắt. Làm cái gì? Hỗn đản này ăn gian a. Nếu không làm sao có thể phát sinh loại chuyện này? Các ngươi không phải rất hung hăng cản quấy sao? Hiện tại ngược lại là theo trong lồng đi ra a. Nam Cung Vân đối với ba người làm một cái mặt quỷ, mặt mũi tràn đầy khiêu khích tư thái. Vân Tiêu có chút phạm nói thầm, lại để cho bọn hắn tiếp tục đánh lồng sắt. Chúng ta đi nhanh đi. Lồng sắt nếu như bị đánh vỡ, vậy thì thật là vui quá hóa buồn rồi. Ba người tu vi rất cao, lồng sắt thập phần chắc chắn cũng khó có thể thời gian dài vây khốn bọn hắn, cho nên lưu cho mấy người thời gian cũng không nhiều, nhất định phải tận tốc độ nhanh nhất ly khai Tắc Tỷ Lệ.
Gấp cái gì?
Sở Thiên ánh mắt chớp động giảo hoạt, lộ ra một cái chiêu bài thức cười xấu xa, chúng ta đều đi rồi, ba người bọn hắn chẳng phải là quá tịch mịch. Không bằng tìm mấy cái tiểu đồng bọn, cùng bọn hắn cùng một chỗ khoái hoạt chơi đùa a.
Mọi người sờ không được ý nghĩ, đây là ý gì hả?
Ở đâu ra tiểu đồng bọn?
Tiểu là chúng rồi.
Sở Thiên dùng tay một chỉ chung quanh chậm chạp giải trừ phong ấn thạch cự nhân thị vệ, mọi người liên thủ công kích thằng này, giúp nó nhóm trước thời gian phá vỡ phong ấn.
Thì ra là thế, là ý tứ này.
Mọi người dở khóc dở cười, thằng này cũng rất xấu rồi. Bất quá cái này mấy cái gia hỏa kiêu ngạo như vậy, quả thực đáng đời thụ này lãnh ngộ.
Lên.
Vân Giao quyết đoán ném ra ngoài lôi linh châu, bảo châu bao phủ tại mãnh liệt điện quang ở bên trong, vô số điện xà không ngừng kích xạ tới, điên cuồng oanh kích đang tại phá ấn thạch cự nhân, chỉ thấy khối lớn đại tảng đá đang không ngừng theo thạch cự nhân trên người chốc ra. Còn lại 6 người cũng không nhàn rỗi, đối với khác một bên thạch cự nhân phát động công kích, đương thạch cự nhân đã bị mãnh liệt công kích về sau, trên người nham thạch vỡ vụn tốc độ nhanh chóng nhanh hơn, phá ấn tốc độ rõ ràng gia tăng lên.
Chúng tiểu nhanh tỉnh.
Chạy. Thạch cự nhân đều là hiển hồn đỉnh phong khủng bố tồn tại, hắn lực phá hoại thậm chí đạt tới chân hồn cực cường độ.
Nói cách khác,
thạch cự nhân một kích mà xuống, tính sát thương cùng Vân Thiên Hạc, Thẩm Băng Vũ loại này cấp bậc không sai biệt lắm. Dù là bất luận cái gì một đều đủ để cho mấy người kia cả đoàn bị diệt rồi, nào dám dừng lại. Đương liên thủ hành tạc qua thạch cự nhân, lại để cho hắn ra tốc tiếp phong về sau, bảy người nhanh như chớp tiểu hướng phía một cái thông đạo chạy mất.
Đáng giận.
Lạc Hàng Long khỏe mắt mục một nước, phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Diệp Thiên Lang càng là tức giận đến thổ huyết, vậy mà lại bị người này đào tẩu rồi.
Lúc này, một hồi khủng bố khí tức tràn ngập ra, hai cái bị hoành tạc qua thạch cự nhân, chậm rãi theo trên vách tường đứng lên, ngập trời cuốn địa khủng bố sát ý phún dũng mà ra, mà một tiếng trầm thấp mà phẫn nộ gào thét, càng là bao phủ toàn bộ không gian. Vô số đá vụn theo trên người của nó kích xạ mà ra, giống như là hạt mưa không ngừng rơi vãi rơi trên mặt đất, trận kia mặt tựa như núi lở.
Không tốt rồi. Hai cái cự nhân triệt để phục sinh.
Hai cái quái vật khổng lồ chừng gần 50m cao, nhỏ bé nhân loại khi bọn hắn trước mắt, còn không có một cái nào đầu ngón chân đại, quả thực giống như là hèn mọn con dẹp giống như nhỏ bé.
Hai cái cự trên thân người phong ấn triệt để sau khi giải trừ, lộ ra dày đặc vô cùng toàn thân áo giáp, tách ra lấy kim loại giống như sáng bóng, cái kia vô cùng thân thể khổng lồ, cơ hồ bị khỏa thành một cái bình sắt đầu, toàn bộ phong bế thức rình trộm ở bên trong tiểu lộ ra hai cái tách ra lấy lam sắc quang mang con mắt.
Tự tiện xông vào cấm địa.
Chết.
Khủng bố sóng âm hạo hạo đãng đãng phun phát ra tới.
Dù là dùng Lạc Hàng Long, Diệp Thiên Lang tu vi, này trang cũng bị chấn khí huyết cuộn, cái này cự nhân uy lực quá kinh khủng.
Hai cái cự nhân thị vệ gào thét, theo hai bên trong vách tường đứng ra. Hai tay tất cả cầm một thanh dài trôi chiến phủ, cao cao địa vung dậy, một cỗ vòi rồng tại lưỡi búa bên trên uốn nhưỡng, hướng trên mặt đất ba cái lồng sắt bổ đi qua.
Lạc Hàng Long, Diệp Thiên Lang sắc mặt đều thay đổi.
Cái này một búa nếu đánh xuống đến, liền người mang lung đều cùng một chỗ bị nghiền nấu nhừ.
Dù sao, đây là tiếp cận chân hồn cấp một kích, dù là tứ đại công tử dù thế nào kinh tài tuyệt diễm, bọn hắn lại làm sao có thể ngăn cản được.
Đang tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc,
kiếm ý hóa rồng.
Phá!
Sở Tinh Hà lăng lệ ác liệt thét dài, bảo kiếm rời tay hóa thành một đầu cường giả kim sắc giao long. Cao tốc xoay tròn lấy trùng trùng điệp điệp đục kích lồng sắt, sinh sinh đem lồng sắt tạc ra một cái lỗ thủng.
Đi.
Sở Tinh Hà hai tay sở kiếm quyết, cái kia một thanh bảo kiếm linh hoạt tại giữa không trung chuyển biến, vậy mà ở giữa không trung một phần nhị vị, đón lấy lại chia ra làm bốn, bốn phần vi tám, cuối cùng biến thành 16 thanh kiếm ánh vàng rực rỡ bảo kiếm.
Một cỗ xung thiên kiếm ý kích động tại đây phương thiên địa.
Diệp Thiên Lang, Lạc Kim Sư đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cái này là ngự kiếm quyết bí quyết sao? Vài chục thanh bảo kiếm hóa thành hơn 10 đạo kim sắc ánh sáng, cấp tốc quấn quanh tại cự nhân bên người. Đương hai cái cự nhân đã giơ lên trường búa, uy lực tuyệt luân một kích muốn rơi xuống.
Chạm.
Sở Tinh Hà hai tay hợp lại, kim sắc bảo kiếm tách ra sáng chói hào quang, hóa thành một đám lợi hại tới cực điểm kim sắc kiếm quang, lưỡng thanh bảo kiếm phân biệt thiết cắt tại cự nhân chân sau cùng, ngạnh xanh xanh đem cự nhân gân nhượng chân bộ vị chặt đứt. Lại mấy thanh bảo kiếm chính diện trùng kích, hóa thành một đạo kim quang oanh kích tại cự nhân lồng ngực.
Phanh.
Một tiếng khủng bố nổ mạnh, cự nhân lồng ngực trực tiếp bị Sở Tinh Hà kiếm cho đâm cái xuyên thấu. Những cự nhân này thực lực phòng ngự năng lực có thể là phi thường mạnh. Hơn nữa cảnh giới so Sở Tinh Hà cao hơn không ít, cho dù là loại tình huống này, Sở Tinh Hà y nguyên có thể một kiếm sọ xuyên qua. Hắn cường đại lực công kích, cũng hữu có thể thấy được lốm đốm rồi.
Cự nhân thân thể nghiêng một cái,
cơ hồ muốn ngã xuống.
Cự phủ cũng bổ lệch ra phương hướng, rơi vào ba cái lồng sắt chung quanh, mãnh liệt sóng xung kích oanh kích tại lồng sắt phía trên, lập tức suy yếu lồng sắt bên trên cấm chế cùng kết giới.
Cơ hội tốt.
Lạc Hàng Long, Diệp Thiên Lang đồng thời mãnh kích lồng sắt.
Lồng tre này trong ngoài thụ lực, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, triệt để bạo nát ra.
Giết.
Lạc Hàng Long một cước đập mạnh trên mặt đất, đầu đầy ám tóc màu vàng của vũ, giống như một đầu cuồng nộ thú vương, màu vàng nguyên lực theo thân thể quay quanh mà lên, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một chỉ cự thú hình tượng.
Con thú này bán long nửa hổ, kẻ có được hẹp dài thân thể, toàn thân che kín long lân, lại mọc ra một khỏa mánh hổ đầu lâu, cùng với bốn chỉ tráng kiện hổ trảo, giống như long hổ kết hợp, uy thế cực kỳ cường đại.
Sư hổ song tương.
Lạc Hàng Long bay lên trời, một tay hóa thành đầu sư tử, một tay hóa thành đầu hổ, giống như là mưa to gió lớn điên cuồng công kích cự nhân thân thể, từ dưới bụng đánh tới ngực,
cuối cùng lại từ ngực đánh tới đầu lâu, chỉ ở ngắn ngủn vài giây đồng hồ trong thời gian, vậy mà xuất oanh ra trên trăm quyền. Mỗi một quyền đều đánh cho cự nhân dày đặc thiết giáp lõm. Lạc Hàng Long tựa như một đầu thăng thiên cuồng long vọt tới hơn 10m cao trên không, vừa giống như một quả như đạn pháo nặng nề mà rớt xuống, hung hăng điểm nện vào cự nhân trong đầu. Long hổ rơi. Một cỗ hình tròn khí lãng trước huyết tán ra, sau đó nổ đùng âm thanh mang tất cả tới, cự nhân quỳ trên mặt đất khổng lồ thân thể, lại đem chắc chắn sàn nhà đều đập vụn rồi, một kích này tạo thành lực lượng cường đại, bởi vậy cũng tiểu có thể thấy được lốn núm rồi. Yêu lang biến, hóa thân nhập vào cơ thể. Yêu lang chim ăn thịt. Diệp Thiên Lang hóa thành hơn 10 đầu ác lang, đồng dạng không ngừng hoành tạc lấy cự nhân thân thể, cuối cùng nhất trước mặt phát ra một đạo mãnh liệt trọng kích, vậy mà đem cự nhân ngàn tấn nặng thân thể đánh cho lão đảo lui về phía sau hai bước. Hai đầu cự nhân lắc lắc đầu, lại chậm rãi một lần nữa đứng lên. Cái kia gân nhượng chân bộ vị tổn thương đã khép lại, bị Lạc Hàng Long, Diệp Thiên Lang đánh cho lõm đi vào áo giáp, giờ phút này cũng từng khối phồng lên, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Chỉ có Sở Tinh Hà xuyên thấu tổn thương, áo giáp cự nhân tạm thời không có cách nào khôi phục. Diệp Thiên Lang, Lạc Hàng Long kinh hãi. Cái này cự nhân thực lực quá mạnh mẽ. Dù là dùng thực lực của bọn hắn, cũng không có khả năng đả bại trong đó bất luận cái gì một đầu, cái này đầu trong hành lang tối thiểu nhất có tính ra hàng trăm cự nhân thị vệ, như những thị vệ này toàn bộ thức tỉnh, cái kết quả thực tiểu là một hồi tai nạn a. Tự tiện xông vào cấm địa. Chết. Hai cái cự nhân lại một lần vùng cực lớn cán dài bữa, dùng khai thiên tích địa xu thế hướng ba người chém xuống, công kích còn chưa tới, kinh khủng kia áp lực tiểu tràn ngập toàn bộ không gian, cơ hồ khiến người không có cách nào tránh né. Sở Tinh Hà trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hai tay sở kiếm quyết, 16 a kim sắc bảo kiếm huyền không mà lên, lần nữa hóa thành một đầu linh xảo vô cùng kim sắc sợi tơ, vờn quanh lấy cự nhân hai chân không ngừng leo lên mà lên, trên đường sắc bén mũi kiếm không ngừng thiết cắt cái này cự nhân chân cơ bắp. Hai cái cự nhân lập tức tăng mất bình hành. Lại một thanh bảo kiếm rất nhanh kích xạ mà sinh, theo cự nhân hai tay thủ đoạn sắc qua. Bên trong một cái cự nhân mất đi cân đối, bổ ra búa cũng là nghiêng một cái, vậy mà một búa nện ở bên cạnh cự nhân trên người. Rầm rầm. Một kích này uy lực quá mạnh liệt rồi. Ba đại công tử đều bị mạnh mẽ cương phong chấn bay ra ngoài đến mấy mét. Cái kia cự nhân ngực đều bị đánh cho hoàn toàn vỡ tan, trong hai mắt tỏa ra hào quang một chút đánh mất, cuối cùng nhất toàn thân lần nữa hóa đá, biến thành một cực lớn vô cùng pho tượng. Đương cự nhân đem búa theo hắn ngực nhổ lúc đi ra, cái vị này một lần nữa biến thành pho tượng cự nhân khoảng cách vỡ vụn ra đến, biến thành trên đất khổng lồ đá vụn. Giết chết cự nhân khôi lỗi một chỉ, đạt được 5 thí luyện phân. Trước mắt tổng điểm tích lũy 10 điểm tích lũy. Sở Tinh Hà trong đầu hồi tưởng lại một thanh âm. Diệp Thiên Lang, Lạc Hàng Long đều lộ ra một tia kinh hãi. Thật không hổ là Sở Tinh Hà, cự nhân thị vệ cứ việc cường đại, nhưng dù sao cũng là khôi lỗi mà thôi, không có rất cao trí thiện, hơn nữa hành động tương đối so sánh chậm chạp. Ba người đều khó có khả năng trực tiếp đả đảo cự nhân, nhưng mà Sở Tinh Hà lại thông qua hướng dẫn đích phương pháp xử lý, lại để cho một cái cự nhân công kích đánh vào cái khác cự trên thân người. Dùng cự nhân lực lượng tiêu diệt cự nhân. Đương nhiên, cái này thoạt nhìn rất dễ dàng, nhưng thật ra là rất khó làm đến. Sở Tinh Hà vừa mới thi triển đi ra kiếm thuật, tuyệt không phải Sở gia gia truyền hồn kiếm quyết, mà là hắn theo kiếm tu trong truyền thừa lấy được một môn cổ xưa ngự kiếm thuật. Như thế nào ngự kiếm chi thuật? Lấy ý ngự kiếm, giết địch ngàn dặm. Đây là một môn phi thường cổ xưa mà cường đại kiếm quyết, kiếm đối với Sở Tinh Hà mà nói như cánh tay vung sử, dù là ly khai thân thể cũng có thể linh hoạt khống chế phát động bất luận cái gì công kích. Còn một chỉ, tiêu diệt nó. Chỉ cần tiêu diệt cái này cản đường, ta có thể đuổi theo mau, đem mấy cái tạp chủng hết thể giải quyết hết. Lạc Hàng Long, Diệp Thiên Lang đối với Sở Thiên một đoàn người hận thấu xương. Cái này đầu cự nhân ngăn cản tại phía trước, hai người không dám đơn giản lướt qua đi. Sở Tinh Hà cau mày nói, bằng chúng ta trong lực lượng của ba người, muốn đánh bại loại này tồn tại nói dễ vậy sao? Không nên ở chỗ này lãng phí quá nhiều nguyên lực, chúng ta hướng một con đường khác đi. Diệp Thiên Lang không cam lòng phẫn giận dữ hét, chẳng lẽ muốn buông tha bọn hắn? Sở Tinh Hà lạnh lùng nói, đã đều tại cự nhân mê cung, trễ như vậy sớm có thể lần nữa gặp được bọn hắn. Trong lúc này mà khác cự nhân muốn thức tỉnh, nếu như không muốn bị tiêu diệt, vậy thì lập tức lui lại. Kỳ thật Sở Tinh Hà cũng không cho rằng dùng mấy người kia thực lực, có thể tại nơi này thí luyện không gian còn sống. Vì đuổi giết mấy cái phế vật mà đem mình lâm vào nguy hiểm, vậy hiển nhiên là không lý trí hành vi. Trung quanh hành lang có mấy trăm đầu cự nhân không chỉ, như lại để cho những cự nhân này đều tỉnh lại, nghĩ như vậy muốn chạy đi độ khó, có thể tiểu gia tăng lên gấp 10 lần đều không chỉ. Ba người tiểu tính toán có thể vượt qua trước mắt cự nhân lại có thể như thế nào đây? Cái này đầu cự nhân tất nhiên đối với ba người cùng truy mãnh liệt đuổi, hơn nữa dùng Sở Thiên giảo hoạt, khó bảo toàn sẽ không ở nửa đường lại tỉnh lại vài đầu cự nhân, khi đó tiền hậu giáp kích phía dưới, ba người tất nhiên bị nguy, đợi đến lúc Sở Hữu cự nhân tự nhiên thức tỉnh, ba người muốn mặt lâm tai họa ngập đầu rồi. Tốt, đi. Lạc Hàng Long, Diệp Thiên Lang cũng không phải hạ người bình thường. Tuy nhiên phi thường không cam lòng, lại không đến mức bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, ba người lập tức hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau mà đi. Cái này đầu hành lang thật sự là quá dài, hai bên đều là không ngừng tỉnh lại cự nhân, những cự nhân này thức tỉnh tốc độ nhanh đầy không đồng nhất, có một ít có thể trước thời gian tỉnh lại, đối với ba người tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Sở Tinh Hà ánh mắt xéo qua nhếch lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Bảo kiếm lăng không xuyên qua chết đi áo giáp cự nhân phế tích, từ bên trong mang ra mấy thứ đồ vật. Một phần địa đồ, một cái chìa khóa. Sở Tinh Hà mở ra địa đồ, phần này địa đồ đem cự nhân mê cung địa hình cho nguyên vẹn dấu hiệu đi ra, bất quá thượng diện ghi chú đều là dùng văn tự cổ đại ghi, cho nên Sở Tinh Hà xem không hiểu. Nhưng có địa đồ, vậy thì thuận tiện nhiều hơn. Ba người không có dừng lại, rất nhanh hướng tương phản phương hướng mà đi. Quá ác liệt rồi. Cái này là sân thí luyện đích chân lý. Đương thí luyện giả tiến vào sân thí luyện, cơ bản không có khả năng cùng chân hồn cường độ cự nhân giao phong, dù là tu vi thật sự đạt tới chân hồn thực lực, cũng rất khó một lần hành động tiêu diệt cự nhân. Bởi vì cự nhân thân thể quá khổng lồ, rất khó tạo thành hữu hiệu chí mạng công kích, mà cự nhân có thể dùng tự động khôi phục năng lực, chỉ cần một kích không thể đem cự nhân giết chết, như vậy cự nhân sẽ tại cực thời gian ngắn khôi phục lại. Như thế trong hoàn cảnh muốn sống sót, thật sự là quá khó khăn. Hiện tại chỉ là độ khó thấp nhất thời điểm. Thí luyện không gian hoàn cảnh tự khai khải về sau, cũng không phải vĩnh viễn trầm xuống không thay đổi, mà hội theo thời gian không ngừng chuyển biến xấu, cuối cùng nhất thức tỉnh cự nhân cùng quái vật hội càng ngày càng nhiều, khởi động bẫy dập cũng sẽ càng ngày càng nhiều lần, thậm chí sân thí luyện bên trong quái vật đều theo thời gian kéo dài trở nên càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng, nguyên một đám cự nhân thực lực khả năng siêu việt chân hồn, động tác cũng sẽ không giống hiện tại như vậy chậm chạp, mà là bước đi như bay, mà lại chiêu số càng ngày càng phong phú, thậm chí người mang tuyệt thế kỳ công, lại để cho người khó lòng phòng bị. Ngoài ra có vô số so cự nhân càng mạnh hơn nữa gấp 10 lần tồn tại xuất hiện, tóm lại hoàn cảnh không đáy tuyến không ngừng chuyển biến xấu, thẳng đến thí luyện giả rốt cuộc nhịn không được chịu. Chương 169, hung hiểm sân thí luyện. 2015/11/16:19:55:59. Sở Thiên mang 6 người tốc độ cao nhất công kích. Hành lang quá dài, chúng ta một lát ra không được. Vân Tiêu một bên chạy một bên hô, mấy tên kia sẽ không thừa cơ đuổi theo a? Sẽ không. Sở Thiên phi thường khẳng định nói, bọn hắn nhất định sẽ hướng một phương hướng khác đi, các ngươi đừng lề mà lề mề, hiện tại phải tăng thêm tốc độ, nếu không phiền toái lớn hơn rồi. 7 người nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, toàn thân đều bao phủ tại nguyên lực hào quang ở bên trong, kích phát ra tốc độ nhanh nhất xuyên qua hành lang, nhưng vẫn là quá chậm. Đông 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 đông. Một hồi kinh thiên động địa bộ pháp. Một cái khôi ngô vô cùng áo giáp cự nhân, dùng một loại cao nữa là đạp địa tư thái, chậm rãi từ tiền phương đứng lên, toàn thân bao phủ đèn kỵ táo giáp, giống như một cái cự đại bình sắt đầu, phong bế mũ bảo hiểm tê chữ tiểu khe hở toát ra lam bạch sắc quang mang, song tay nắm lấy cán dài cự truy. Nam Cung Vân la hoảng lên, trên thế giới này thực sự lớn như vậy người. Phong Hải Điệp, Vân Tiêu bọn người, tất cả đều xem trợn tròn mắt. Quá rung động rồi, quả thực siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn. Ai gặp có thể dài được cự long đồng dạng khổng lồ người. Trung Châu thành bến tàu nặng nhất hình thuyền hàng, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này, trọn vẹn có thể có mấy tòa nhà phòng ở cũng cùng một chỗ quy mô, một ngón tay tiểu so người đuổi còn thô, chỉ là đứng tại trước mặt của nó, cũng cảm giác được hít thở không thông bản cảm giác các bách. Cự nhân thị vệ một thân lạnh như băng trầm trọng thiết giáp áo giáp, sợ là đều có mấy trăm tấn sức nặng, dùng mắt đúc lại đủ để chế tạo ra trang bị một chi quân đội binh khí. Cái này còn thế nào đánh? Vân Tiêu hô lớn, hắn phong cái dám có thể đem chúng ta nhảy thượng tiền, cái này đặt mông đủ để đem chúng ta hết thảy ngồi chết. Cái này tuyệt không khoa trương. Cái này cự nhân ngàn tấn khủng bố sức nặng, cái này nếu tới một cái Thái Sơn áp đỉnh, cho dù là hồn tỉnh tứ trọng tu sĩ cũng gánh không được a, huống chi cự nhân bản thân tiểu phi thường cường đại. Bốn phía nhu trong cửa, một chỉ lại một chỉ tráng kiện đại vươn tay ra, chính có càng nhiều cự nhân tại thức tỉnh, tại đây lập tức cũng sẽ bị cự nhân thị vệ cho vây quanh. Lâm Mục, Phương Hàn, Phong Thải Điệp đều là lần đầu tiên tham gia thí luyện. Giờ này khắc này đều sắc mặt tái nhợt. Cái này là Trung Châu thí luyện sao? Độ khó không khỏi quá lớn, hiện tại mở ra không đến nửa giờ, mấy có lẽ đã rơi vào khó có thể sinh tồn tình trạng, thật không biết gì vãng một ít người, chỉ dùng để biện pháp gì tại bí cảnh trong sống quá 100 cái giờ đồng hồ. Vân Giao là lần thứ 2 tham gia bí cảnh, tuy nhiên lần này bí cảnh độ khó thần kỳ cao, nhưng là Vân Giao tại trong mọi người coi như tỉnh táo, mọi người không muốn bối rối. Loại này thí luyện bí cảnh không có khả năng ngay từ đầu tiểu không để cho người lưu lao động chân tay, cái này cự nhân tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là chúng hiện giai đoạn tốc độ phi thường chậm chạp, chỉ cần không tiếp xúc đến nó, hoàn toàn có cơ hội né qua đi. Xác thực, Sở Thiên cởi bỏ ma phương bí khóa có thể nói thần tốc, 7 người ly khai lồng sắt cũng rất kịp thời. Cho dù là dưới tình huống như vậy, bọn hắn y nguyên gặp được một tay cầm cự truy cự nhân thị vệ. Thí luyện sẽ không ngay từ đầu đem người đi tử lộ bức. Như vậy tiểu chỉ có một khả năng rồi. Cái này chỉ cự truy cự nhân dạ dạ thí luyện thiết lập trong tất ra trốn chết khảo nghiệm, vô luận trốn tới tốc độ nhanh đầy, tất nhiên gặp được cái này chỉ cự nhân, chỉ có thông qua cự truy cự nhân mới có thể triệt để thoát đi. Tự tiện xông vào cấm địa. Chết. Một cỗ sóng âm cuồn cuộn mà đến. Bốn phía vách tường đều đang run rẩy, đầy đất cho bụi bị nhao nhao dương đến giữa không trung, tầm nhìn sâu sắc thấp xuống, chỉ có thể nhìn thấy một cái mồ áo giáp cự nhân, tay cầm một thanh tráng kiện vô cùng cự truy, nện bước kinh thiên bộ pháp về phía trước bước ra một bước. Một cô mắt thường có thể gặp cuồng bạo năng lực tại cái búa bên trên ấn nhưỡng. Mọi người cảm giác ngực nặng nề, toàn thân một hồi khí huyết cuồn cuộn, quả thực bị ép tới thở không nổi, bất quá ngược lại là ngực buông lỏng. Quả nhiên, không đủ nhanh a. Bất kể là hành động năng lực, lực lượng ngưng tụ năng lực, bề ngoài giống như lộ ra phi thường chậm chạp, cái này ý nghĩa có đầy đủ phản ứng thời gian. Cuồng bạo lôi điện tại pháp châu hấn nhưỡng lôi linh châu, hóa thành làm một đạo cự đại vô cùng lôi quang oanh kích tại cự nhân đầu, lập tức nổ tung một mảng lớn hỏa hoa, liền mũ bảo hiểm đều xuất hiện nóng chảy trạng. Nam Cung Vân vui vẻ, đầu đều bị đánh bại rồi. Giết chết. Vân Giao không hổ là hồn tỉnh tứ trọng tu vi, lực phá hoại không phải 6 người khác có thể so sánh. Lôi nguyên hồn lực sát thương tăng phúc rất mạnh, hơn nữa có lôi linh châu tăng lên hiệu quả, nàng một kích tạo thành lực phá hoại thậm chí so Lạc Hàng Long, Diệp Thiên Lang một kích toàn lực đều muốn càng mạnh hơn nữa ba phần. Cái này cự nhân đã bị mãnh liệt công kích, quả nhiên bị đánh được rút lui vài bước, cũng không có ngã xuống. Sở Thiên Đồng tử đột nhiên co rụt lại, không đúng, coi chừng. Áo giáp cự đầu người đều bị tạc tới bên, nhưng thật giống như căn bản không có việc gì đồng dạng, cự truy đúng là vẫn còn trùng trùng điệp điệp vung mạnh xuống dưới, nện ở trước mặt trên mặt đất. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích lập tức bộc phát. Toàn bộ sàn nhà từng khúc vỡ vụn ra đến. Kinh khủng kia trùng kích lực, phô thiên cái địa nuốt hết bảy người. Sở Thiên Nam Cung Vân Lưu Ly tinh quang trong khoảnh khắc xuất hiện đại lượng vết rách, cơ hồ hoàn toàn bị xuống nát, Phong Thải Điệp, Vân Tiêu, Lâm Mục, Phương Hàn, tại chỗ bị chấn thổ huyết, Vân Giao cứ việc tu vi thâm hậu, nhưng là nguyên lực đều dùng để công kích, bất ngờ không đề phòng cũng bị tại chỗ chấn bị thương. Thằng này quá mạnh mẽ. Tuy nhiên một cái búa đánh vào ra, bằng vào trùng kích lực thiếu chút nữa giết chết mấy người. Vân Tiêu thật vất vả đứng lên, toàn thân xương cốt giống như nhanh mệt rã rời đồng dạng. Hắn không khỏi nghĩ, như tỷ tỷ không có đem cự nhân đánh cho lui ra phía sau một bước, cự truy khoảng cách gần để xuống, thật là dạng gì chẳng cảnh. Quang sóng xung kích cũng đủ để lại để cho hiện trường một nửa người trực tiếp chết đi. Cái vị này lạnh như băng và trầm mặc áo giáp cự nhân, chậm rãi đem cự truy một lần nữa vung mạnh, một đôi không tình cảm chút nào quang, ngước mắt nhìn loài bò sắt giống như nhân loại nhỏ bé, đầu bị lôi linh châu hoành kích bộ vị dần dần khôi phục khép lại. Nó giống như căn bản không quan tâm điểm ấy tổn thương. Cái kia hùng hậu bành trướng năng lượng một chút ngưng tụ. Cháy mau. Không chạy có thể làm sao? Thằng này da dày thịt béo, Vân Giao đều đối với nó hết cách rồi, những người khác sợ là liền phòng đều phá không hết. Bảy người cưỡng ép theo cự nhân lòng bàn chân đi xuyên qua, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi cự nhân bên người, cũng may cái này cự nhân thập phần trì độn, lực ngưng tụ lượng tốc độ chậm chạp. Đương cự nhân chậm rãi xoay người lại, bảy người đã chạy đi ra ngoài có hơn 20 trượng xa. Oeng! Kinh thiên cự truy lại một lần nữa oanh nện. Vô cùng mãnh liệt sóng xung kích, hạo hạo đãng đãng truy tới. Mẹ nó, còn để cho hay không người sống? Cái này thí luyện quá biến thái rồi. Sóng xung kích trong khoảnh khắc vượt qua, một cỗ cường bạo lực đẩy từ phía sau đánh úp lại, bảy người tựa như gặp được cuồng phong loài bò sát, lập tức bị thổi cao cao ném, xuyên qua hơn mấy chục mệ khoảng cách, thất linh bát lạc ngã ở trong hành lang. Bởi vì khoảng cách xa xôi, sóng xung kích ý nguyên tạo thành thương tổn không nhỏ. Áo giáp cự nhân trầm mặc chậm rãi vung cự truy, nó tựa như một cái lạnh như băng giết chóc máy móc, không có thương cảm, không có tình cảm, một kích không chết tiểu lưỡng kích không chết tam kích, mai cho đến đối phương chết mới thôi, nó tồn tại ý nghĩa, tựa hồ tiểu là như thế. Nó lại truy đã tới. Chạy mau a. Bảy người tiếp tục chạy trốn, áo giáp cự nhân dẫn theo cự truy đuổi theo, kinh khủng kia cự truy mỗi một lần rơi xuống, đều ý nghĩa khủng bố phong bạo bộc phát. Bảy người một lần lại một lần bị thổi bay, lại chật vật đứng lên tiếp tục chạy. Không được, hội bị đuổi kịp. Ta xương cốt đã đoạn, chạy không nổi rồi. Sở Thiên nâng lên gãy chân Vân Tiêu cứ tiếp tục chạy, bất quá như vậy chạy xuống đi không phải biện pháp, đã có vài người bị thương nặng, không có khả năng tiếp tục ngăn cản cự nhân oanh kích. Một đạo linh quang hiện lên. Phương Hàn, đông cứng mặt đất. Phương Hàn lộ ra ý tứ vẻ chợt hiểu, băng cự nhân nguyên hồn phóng xuất ra, phàm là đi qua địa phương, mặt đất đều kết khởi một tầng lại dày lại bóng loáng băng cứng. Cái kia khiêng đại truy cự nhân đuổi theo, thiết giày một cước giẫm nát băng cứng bên trên, thân thể lập tức mất đi cân đối, giống như đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ giống như, ầm ầm răng ngã ngã trên mặt đất. Cơ hội tốt. Nhanh, nhanh, chạy mau. Đây là khi dễ cự nhân thấp chỉ số thông minh. Sở Thiên cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Thằng này chỉ muốn lực phá hoại đến nói lời, đã tiếp cận chân hồn cấp rồi. Mỗi lần dùng dư ba là có thể đem bảy người làm cho chật vật như vậy, nếu là bị cận thân một búa đánh rất xuống đến, sợ là trong nháy mắt đã bị cả đoàn bị diệt. Sở Thiên chi thức tiểu tính toán tại người tiền, đối với như vậy một đại chỉ mặc cục sắt cự nhân, mà là ở tao ngộ chiến dưới tình huống, cũng là một chút biện pháp đều không có. Phương Hàn một bên chạy một bên tại mặt đất chế tạo bóng loáng như kính băng cứng, cự nhân truy tới không có đứng lên hai bước, lại oanh một tiếng ngã sấp xuống rồi. Như vậy phảng phất té ngã mấy lần về sau, bảy người đã sớm chạy trốn không thấy rồi. Mà nó, nhặt về một cái mạng. Vân Tiêu vịn một cây cột, hướng trên mặt đất nhả một miệng lớn huyết, kịch kịch liệt ho khan, đau chết mất, ta phổi làm không tốt đã vỡ thành mấy khối rồi. Phong Thải Điệp cũng mặt ngọc tái nhợt, nhẹ nhàng mà che miệng ho khan lấy, giữa ngón tay chảy ra đỏ tươi máu tươi, hiển nhiên cũng nhận được không nhẹ nội thương. Lâm Mục, Phương Hàn không thể so với Vân Tiêu tốt hơn chỗ nào, cơ hồ cũng đã không có khí lực chạy. Vân Giao ngưng trọng nhăn nhíu mày, năm nay thí luyện so những năm qua giống như cũng khó khăn đấy. Tại đây cũng tiểu tu vi cao thâm Vân Giao, có được cường đại lực phòng ngự Nam Cung Vân, Sở Thiên không có thụ cái gì thương tổn nghiêm trọng, cái này còn tất cả đều là bởi vì bọn họ gặp may mắn, cái này tự nhân thoạt nhìn vừa nát lại ngốc, hành động chậm chạp, động tác khó khăn, nếu không ai có thể còn sống đi tới. Ta cái này trạng thái, chỉ sợ không có cách nào đi nữa. Phong Thải Điệp che ngực, vẻ mặt vẻ thống khổ, ta không muốn kéo các ngươi lui về phía sau, các ngươi không cần lo cho ta. Sở Thiên nhăn lại lông mày, cái này cũng không hay. Vấn đề là, mấy người đều thụ nội thương nghiêm trọng, lại không có khả năng trốn tránh muốn vừa mới mãnh liệt như vậy truy sát. Đáng sợ nhất chính là, thí luyện giờ mới bắt đầu, đương lần nữa gặp được cự nhân thị vệ thời điểm, chúng tốc độ sẽ nhanh hơn, chỉ số thông minh hội rất cao, thậm chí bắt đầu có đủ võ học cùng công pháp. Mấy cái trọng thương viên trạng thái, còn thế nào tiến hành xuống dưới đâu? Sở Thiên xuất ra trong ngực bình ngọc, đây là trong cổ mộ mang đi ra sinh mệnh chi bình, có thể tự động xúc tích sinh mệnh tinh thủy, ngược lại là có thể rất nhanh chữa thương,
nhưng là thương binh số lượng nhiều lắm, một lọ sinh mệnh tinh thủy không đủ dùng. Vân Tiêu vẻ mặt đau khổ nói, ta không chơi. Cái này căn bản không phải người ngu địa phương. Lão tỷ, đại tỷ, lão đại, ba người các ngươi không cần lo cho ta sao rồi? Chính mình đi thôi. Vân Giao cười khổ một tiếng. Điều này cũng không có thể trách hắn. Điều này thật sự là lần này thí luyện quá biến thái. Lâm Mục đông nhiên nói ra, ta có biện pháp chữa thương, các ngươi đứng ở bên cạnh ta đến. Phương Hàn dẫn đầu đi đến Lâm Mục bên người, Vân Tiêu, Phong Hải Điệp sửng sốt vài giây, cũng chủ động đứng lên trên. Lâm Mục mạnh mà phóng xuất ra nguyên lực, một khỏa cực lớn cây liễu từ phía sau lưng phồn vinh mạnh mẽ sinh dài ra, có cổ lục sắc quang mang giống như liên tục mưa phùn giống như bao phủ mấy cái thương binh. Không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Bốn người cảm giác thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Lâm Mục cây liễu nguyên hồn tắc thì theo sinh cơ bừng bừng hình tượng, chính đang nhanh chóng trở nên héo rũ tàn lụi, bốn người thương thế toàn bộ trị hết về sau, cả khỏa cây liễu đều trở nên khô cằn trụi lụi rồi. Vân Tiêu sợ hãi thán nói, lão huynh, người có thể a? Cái này nguyên hồn còn có thể chữa thương? Không phải chữa thương, hấp thu tổn thương mà thôi. Lâm Mục nguyên lực tiêu hao rất lớn, giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi, đương chủi lùi cây liễu, cười khổ nói tiếp, của ta nguyên hồn tạm thời phế đi, ước chừng 1-2 canh giờ không thể dùng, mọi người tận lực tại trong khoảng thời gian này không cần bị thương. 1-2 canh giờ không thể bị thương. Cái này sợ là rất khó làm được a. Sở Thiên trong quần áo chui ra một cái lông xù cái đầu nhỏ, dùng móng đuốt chỉ bên trái phương hướng, phát ra một hồi xèo xèo cảnh cáo âm thanh. Có biến. Một đoàn đông nghị thứ đồ vật từ bên trong điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Liếc trông đi qua, khoảng chừng 5-80 cái nhiều. Những cái thứ này cũng không phải cỡ lớn cự nhân, bất quá từng cái thân cao hơn 3 mét, hình thể so nhân loại lớn gấp 3 có thừa, chỉ mặc một bộ quần đùi, nửa người trên hai tay để trần, cầm trong tay lấy thiết truy, trường đao các loại binh khí, còn có chút người cầm cung nỏ, hùng hổ hướng một đoàn người đánh tới. Là độc nhãn cự nhân. Quái nhân này số lượng quá nhiều, quả thực tiểu là một chi quy mô nhỏ quân đoàn, bọn hắn hành động tốc độ rất nhanh, giống như sói đói quái gào thét đánh về phía con mồi. Chương 170, cự nhân khổ dịch. 2015-11-17-12h06-21 giây. Loại này chỉ có một con mắt hình người cự quái, toàn thân làn da là màu nâu đỏ, thô ráp có như là nham thạch cảm nhận, cơ bắp buộc gazo, cường tráng vô cùng, hạ người mặc nấu cơm tạp dề đồng dạng kim loại hộ giáp, cực đại bàn chân chỉ có 3 nền móng chỉ, đại đa số trong tay đều kiểm giữ vũ khí. Sở Thiên sinh hoạt đích niên đại ở bên trong. Loại sinh vật này đã sớm diệt sạch trên vạn năm rồi. Độc nhãn cự nhân lại bị gọi là ăn lông ở lỗ người, một loại nửa trí tuệ nửa dã thú giống như hình người sinh vật, chỉ số thông minh phi thường thấp, đã có một ít đặc thù năng lực, bởi vì tính tình tàn bạo, cho nên tính công kích rất mạnh. Sở Thiên hô, coi chừng ánh mắt của bọn hắn. Đã chậm, cự nhân độc nhãn trong tiểu phong xuất ra một hồi mãnh liệt ánh sáng lạnh, Nam Cung Vân, Vân Giao vừa mới chuẩn bị phản kích độc nhãn cự nhân, đột nhiên bị cái này cổ ánh sáng lạnh chiếu xạ đến, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thần năng lượng lập tức tràn ngập tiến đại não, lại để cho bọn hắn cảm giác toàn thân cứng ngắc, giống như là hóa đá không cách nào nhúc nhích. Không tốt, ta không có thể động. Đây là độc nhãn cự nhân một loại thiên phú, bọn hắn có thể phóng thích tê liệt ánh sáng, loại này tê liệt hiệu quả cũng không phải là đến từ sinh lý, là thông qua tinh thần năng lượng đến tê liệt tứ chi, lại để cho người tạm thời mất đi khống chế thân thể năng lực. Nhưng là, loại này tinh thần năng lượng là thông qua chùm tia sáng chuyển, như nhắm mắt lại không đi ngưng mắt nhìn hào quang, tiểu cũng không bị tê liệt thân thể. Không có cách nào, chỉ có thể đánh nữa. Tiểu hồ ly vèo nhổ ra một căn màu đỏ tươi châm nhỏ đục xuyên độc nhãn cự nhân đầu, tại chỗ tiểu tiêu diệt chỉ có một con mắt cự nhân. U minh kiếm dây lên lam bạch sắc hỏa diễm, bỗng nhiên hóa thành một đạo thiêu đốt kiếm quang thẳng tắp đâm về độc nhãn cự nhân, tại chỗ liền đem một khỏa độc nhãn cự nhân đầu cho chạm xuống dưới. Độc nhãn cự nhân số lượng rất nhiều, nhưng là thực lực so sánh phổ biến là hồn tỉnh tam trọng lực phá hoại, bởi vì không chuẩn bị công pháp, chỉ có thể bằng thiên phú bản năng chiến đấu, cho nên lực chiến đấu của bọn nó cũng không phải cường đại như vậy. Vèo, một cái độc nhãn cự nhân một mũi tên hướng phóng tới. Đang, cái này mạnh mẽ mũi tên đánh trúng Sở Thiên bả vai, đem Sở Thiên theo nặc hình trong trạng thái bức cho đi ra. Độc nhãn cự nhân con mắt rất đặc thù, không chỉ có thể phóng thích đặc thù công kích, càng nhìn thấu bất luận cái gì huyền thuật cùng nặc hình, dùng Sở Thiên tu vi còn khó có thể giấu giếm được độc nhãn cự nhân con mắt. May mắn có bất diệt thể hộ thân, nếu không Sở Thiên đã đả thương nặng. Lại hai cái độc nhãn cự nhân xông lên, Sở Thiên tranh thủ thời gian nhấc ngang kiếm để ngăn cản, vung vẩy đại truy tử nện xuống đến lập tức, chung quanh mặt đất đều bị oanh lom xuống dưới. Cái này may không phải phàm binh, nếu không hai trọng truy đập tới trực tiếp tiểu bẻ gãy. Cũng ngay, thần ma kiếm nguyên hồn phóng lên trời, hung manh khí tức đem cự nhân bước lui hai bước, kiếm quang lập tức tăng vọt mấy lần, nhảy dựng lên chém ra một đạo vòng tròn, hai quả độc nhãn cự nhân đầu bị đánh bay. Nam Cung Vân, Vân Giao thân thể dần dần khôi phục chi giác, cùng tiến lên. Nam Cung Vân ỷ vào bất diệt thể hộ thể, nhắm mắt lại rồi xoay người về phía trước. Giống như một cái phẫn nộ hỏa cầu đụng ngã lăn ba bốn độc nhãn cự nhân, hai tay đem một chỉ một lượng tấn độc nhãn cự nhân kiêng, thoáng một phát ném ra ngoài đi hơn 10 thước xa, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Vân Giao, Phong Thải Điệp công kích khoảng cách xa, từ đằng xa phát động công kích tiệm hộ hai người. Vân Tiêu, Lâm Mục, Phương Hàn, thực lực so sánh yếu, không dám tùy tiện tiến lên cùng hung hãn độc nhãn cự nhân giao thủ, chỉ có thể thủ vệ tại Vân Tiêu, Phong Thải Điệp bên cạnh, thay các nàng ngăn trở độc nhãn cự nhân mũi tên, đừng có lọt lưới độc nhãn cự nhân xông lên thời điểm, ba người tụ một loạt mà thượng tướng giải thích quyết. Bảy người đối với không sai biệt lắm gấp 10 lần số lượng độc nhãn cự nhân. Tuy nhiên đánh cho phi thường thực lực, nhưng là cuối cùng miễn cưỡng khiêng ra rồi. Cái lúc này, từ phía trước trong thông đạo, lại truyền tới một hồi độc nhãn cự nhân gào rú, bề ngoài giống như mười mấy cái độc nhãn cự nhân giống như sói đói giống như đánh tới, đang chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Nam Cung Vân đánh ngã chỉ có một con mắt cự nhân, ngồi tại trên thân thể một hồi mãnh liệt oanh, đem đầu truy nhào nhọẹt. Tật Phong đột nhiên tập, sau lưng một cái búa nện ở Nam Cung Vân trên lưng. Toàn bộ lưu ly tinh quang bạo vỡ vụn, Nam Cung Vân bị nện ra hơn 10 thước xa, 4-5 cái độc nhãn cự nhân muốn một loạt mà lên, đại lượng kiếm khí cùng điện quang kích xạ tới, đánh cho mấy cái độc nhãn cự nhân ngao kêu gào. Nam Cung Vân thừa cơ nhảy dựng lên, bất diệt thể đã khôi phục hơn phân nửa, nàng nhảy dựng lên một chân quét xuống, chỉ có một con mắt cự đầu người trực tiếp bị nện nhập trong lồng ngực. Giết không hết, nhiều lắm. Đương gặp độc nhãn cự nhân trợ giúp đến rồi, nàng lộ ra không thể làm gì bộ dáng. Những độc nhãn cự nhân này quá hung hãn quá mạnh mẽ, 7 người đối với gấp 10 lần số lượng đã là phi thường cố hết sức, hiện tại lại xuất hiện một đoàn, bọn hắn làm sao có thể đối phó được? Nhưng là không có đường lui rồi. Cái này tả hữu đều bị độc nhãn cự nhân vây quanh, về phần sau lưng hành lang tiểu càng không thể đi rồi. Trong lúc này siêu cấp khổng lồ cự nhân thị vệ, mỗi một đầu đều so độc nhãn cự nhân còn hung ác gấp trăm lần a. Xèo xèo. Tiểu hồ ly đứng lên, thả người nhảy lên, lăng không hóa thành xương mù xám, trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa, cơ hồ là tại cùng một thời gian, tiểu hồ ly xuất hiện tại trợ giúp mà đến độc nhãn cự nhân trước mặt, vốn chỉ móng vuốt ghé vào đệ chỉ có một con mắt cự đầu người bên trên. Độc nhãn cự nhân luống cuống giống to một cái tát muốn đem nó đập dẹp, kết quả tay vỗ mặt, đem mình cho quật ngã trên mặt đất, mà tiểu hồ ly đã hóa thành một đoàn xương mù xám biến mất, nó lại xuất hiện tại thứ hai đầu độc nhãn cự nhân trên mặt. Dùng móng vuốt hướng trong mắt to một đâm. Ngao. Độc nhãn cự nhân trong cơn giận dữ chiếu vào nó tựu là một búa. Ba. Đầu rơi máu chảy. Lại một cái độc nhãn cự nhân đem mình quật ngã trên mặt đất. Tiểu hồ ly dùng quỷ dị khó lường thân pháp, cơ hồ đem từng độc nhãn cự nhân đều đùa giỡn một lần, cái này như vậy cự nhân tất cả đều phẫn nộ rồi, nguyên một đám đầu rơi máu chảy đứng lên, cầm trong tay vũ khí tựu đuổi theo tiểu hồ ly đi. Xèo xèo. Tiểu hồ ly mang theo nhóm lớn độc nhãn cự nhân, một bên tại trống trải địa phương nhảy xoay quanh vũ, một bên hướng về phía Sở Thiên Hoa chân múa tay vui sướng. Tỏ vẻ lại để cho Sở Thiên nhanh một chút. Sở Thiên ha ha cười cười, "Tiểu gia hỏa, có ngươi, giúp ta kiên trì một phút đồng hồ." Những người khác không nghĩ tới, một chỉ không ngờ tiểu hồ ly, vậy mà ở lúc mấu chốt ngăn chặn vài chục trích độc nhãn cự nhân, vì 7 người tranh thủ đến quý giá thở dốc thời gian. Cái này nhờ có độc nhãn cự nhân chỉ số thông minh thấp lại tính tình luống cuống, nếu không hơi có chút đầu góc gia hỏa, làm sao bị cái vật nhỏ này hấp dẫn chú ý. Sở Thiên Nam Cung Vân tại độc nhãn cự nhân trong đấu tranh anh dũng. Phong thải điệp Vân Dao Viễn Trình đã kích, Vân Tiêu ba người tắc thì phụ trách phụ trợ. Độc nhãn cự nhân một chỉ lại một chỉ té trên mặt đất, mọi người áp lực lập tức sâu sắc giảm bớt, lại hợp lực giải quyết còn thừa mấy cái độc nhãn cự nhân. Lúc này thời điểm đi theo tiểu hồ ly nhảy xoay quanh vũ độc nhãn cự nhân, cũng đã nguyên một đám đầu rơi máu chảy, trọng thương không nhẹ, lại để cho người dở khóc dở cười chính là, những trọng thương này đều là giúp nhau tạo thành, thậm chí là chính mình tạo thành. Động thủ. Lại mấy vòng công kích xuống dưới. Độc nhãn cự nhân hết thể nằm trên mặt đất. Tiêu diệt cự nhân khổ dịch tiểu đội. Đạt được 3 điểm thí luyện phân. Trước mắt cùng sở hữu 148 điểm thí luyện phân. Tiêu diệt cự nhân khổ dịch tiểu đội, đạt được 2 điểm thí luyện phân. Trước mắt cùng sở hữu 150 điểm thí luyện phân. Mọi người trước ngực thí luyện giả vòng cổ bên trên, cái tia sáng lên con số một hồi di động, tất cả đều tăng lên mấy cái con số. Hai chi độc nhãn cự nhân tiểu đội bị triệt để tiêu diệt, Sở Thiên cộng lại đạt được 5 cái thí luyện phân, Nam Cung Vân đạt được 4 phân, Vân Giao Phong Thải Điệp phân biệt đạt được 3 phân, về phần Vân Tiêu ba người tài trí đường đạt được 2 phân. Kéo kiệt, một cái ma phương bí khóa còn có 20 điểm đấy. Đương nhiên, đối với thí luyện người thiết kế mà nói, giải một cái ma phương bí khóa nhiệm vụ độ khó, chỉ sợ muốn so với đả bại một cái áo giáp cự nhân còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Cái này thí luyện trong hành động cùng biểu hiện đều có thể đạt được ban thưởng, hắn ban thưởng tiêu chuẩn thì là cùng độ khó trực tiếp móc nối. Vân Tiêu bỗng nhiên kinh ngạc nói, các ngươi xem, độc nhãn cự nhân thi thể biến mất. Đây đất độc nhãn cự nhân vô số cỗ trở nên trong suốt, vậy mà toàn bộ hóa thành vô hình tiêu mất hết. Cái này cũng không kỳ quái. Loại này thí luyện không gian đồ vật bên trong, không có khả năng đều thật sự là huyễn cảnh cùng vật chất kết hợp, độc nhãn cự nhân thậm chí cự nhân thị vệ, tất cả đều là thí luyện huyễn cảnh trong trận pháp mô phỏng đi ra. Ồ, chúng giống như lưu lại thứ đồ vật. Vân Tiêu đi đến đống lớn cự nhân biến mất địa, vậy mà nhặt lên một thanh chìa khóa đồng. Tại đây cũng có một thanh. Nam Cung Vân tại nhóm thứ hai độc nhãn cự nhân trung ương, cũng nhặt lên một thanh phong cách cổ xưa chìa khóa đồng. Vân Giao tựa hồ cũng không kinh ngạc, giải thích nói, chiến lợi phẩm mà thôi. Tại thí luyện trong không gian hoàn thành chiến đấu, đều có nhất định xác suất đạt được chiến lợi phẩm, có khả năng là linh dược tài liệu, cũng có khả năng là vũ khí trang bị, ngoài ra tiểu là thí luyện trong không gian khả năng dùng lấy được đạo cụ. Cái này muốn cái chìa khóa có làm được cái gì? Thí luyện không gian hội tùy cơ hội xuất hiện bảo dương, cái chìa khóa có thể mở ra đối ứng phẩm chất bảo dương. Nam Cung Vân vẻ mặt kỳ lạ quý hiếm cầm cái chìa khóa, cái này nghe có chút thú a. Không nghĩ tới thí luyện tháp người thiết kế ngược lại là rất có giải trí thiên phú mà. Tại đây không thể ở lâu, chúng ta đi nhanh lên a. Có hai con đường lựa chọn. Một đầu là toát ra đại lượng cự nhân khổ dịch địa phương, một đầu tắc thì là hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống địa phương. Mấy người đơn giản thương lượng một chút, nhất trí cho làn nên đi ra hiện độc nhãn cự nhân thông đạo. Độc nhãn cự nhân cứ việc phi thường hung hãn, nhưng là cũng không phải là không cách nào đối kháng. Độc nhãn cự nhân bị thí luyện địa xưng là cự nhân khổ dịch, như vậy tại nơi này sân thí luyện bên trong, độc nhãn cự nhân hơn phân nửa là tầng dưới chốt nhất quái vật, sân thí luyện sẽ không có an toàn địa phương, mà không biết thông đạo chuyện xấu nhiều lắm, còn không bằng hướng về phía cự nhân khổ dịch hang ổ đi đấy. Đường đi qua thật dài hành lang, một cái khổng lồ cung điện biểu hiện ra tại trước mắt. Cái này trong phòng cung điện quy mô đều nhanh cùng Trung Châu thành quảng trường không sai biệt lắm đại, đầy đất đều là các loại hòn đá vật liệu gỗ, tính ra hàng trăm độc nhãn cự nhân đang tại vận chuyển lấy tài liệu hướng chính giữa mà đi, tựa hồ tại tu tòa tháp cao đồng dạng kiến trúc. Tháp cao đã nhanh hoàn thành một nửa. Đương Sở Thiên nhìn sang thời điểm, đột nhiên lộ ra một tia ngoài ý muốn sợ hãi lẫn vui mừng. Tinh thần thạch. Nay tòa đỉnh tháp đầu khảm nạm, lại là vài khối lớn tinh thần thạch. Nam Cung Vân chú ý tới tháp cao mũi nhọn mấy khối bảo thạch, là vài khối tách ra lấy tinh huy bảo thạch, cái loại này ngôi sao năng lực Nam Cung Vân phi thường quen thuộc, bởi vì lưu tinh thảo trong cũng có thể tùy lấy ra. Chỉ là, theo lưu tinh thảo bên trong trích ngôi sao năng lực yếu ớt vô cùng. Cái này một khối ngôi sao bảo thạch tinh thần chi lực, ước chừng có thể chống đỡ 10 vạn gốc lưu tinh thảo. Sở Thiên ánh mắt đều trở nên cực nóng, cái đồ chơi này có thể để cho chúng ta tinh quang bất diệt thể từ nhỏ thành lưu ly thể tiến hóa đến kim cương thể. Nam Cung Vân toàn thân chấn động. Nếu thật sự là như thế, mấy khối bảo thạch đối với bọn họ cơ hồ là vật báo vô giá, dù là lần này thí luyện cái gì đều thứ đồ vật đều không có lấy được, bằng vào cái này mấy khối tinh thần thạch tiểu chuyến đi này không tệ rồi. Chương 171, chạy trốn mật đạo. 2015/11/17 20:12:49. Mấy trăm cự nhân khổ dịch xuyên lấy tạp dề tựa như thiết giáp, khiến tiến đưa khối lớn tinh thiết hòn đá vật liệu gỗ, đá vụn, bổ mục, thiết truy văng lên, khí thế ngất trời, hoàn toàn không có phát hiện vụn trộm tiềm hành tiến đại điện người xâm nhập. Đông đen đu ám, tinh thần thạch cao cao lơ lửng tháp cao, lại đủ để ánh sáng toàn bộ đại điện. Tại đây cự nhân khổ dịch số lượng vần đông, một khi đánh nhau sẽ rất phiền toái, cướp lấy tinh thần thạch nhất định phải cẩn thận. Tiểu hồ ly xung phong nhận việc hướng Sở Thiên chờ lệnh. Sở Thiên ban tín bán nghi, ngươi có thể làm. Tiểu hồ ly kiêu ngạo vểnh lên cái đầu, đối với cơ trí bản hồ mà nói, một bữa ăn sáng mà thôi. Sau đó, nó sáng long lánh con mắt chớp động vài cái, rũi ra hai cây móng vuốt ma sát vài cái, lại một chỉ miệng của mình, vẻ mặt hy vọng vẻ chờ mong. Nam Cung Vân hoàn toàn xem không hiểu, nó nói cái gì? Nó thức ăn nhanh đã ăn xong, nói là làm thành cái này một phiếu, muốn cho nó bổ thương. Con biết cùng chủ nhân đàm điều kiện. Tiểu hồ ly chỉ số thông minh phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ngươi yên tâm. Sở Thiên sờ sờ tiểu gia hỏa lông xù đầu, ta lúc nào bạc đãi qua ngươi. Tiểu hồ ly nhân tính hóa một phen bạc nhãn. Vân Tiêu tiểu ở bên cạnh nói, lão đại, xem ra ngươi bình thường đối với nó thực không tốt. Nói láo. Sở Thiên quay đầu đối với hắn một cái nào sụp đổ, ngươi cho rằng cái này tiểu chút chít dễ nuôi. Lão tử tích xúc đều nhanh cho nó ăn hết sạch rồi. Vạn thi cổ mộ mang về đến đại lượng thi đan, kết quả đâu? Không có thừa hai cái rồi. Trong đó không thiếu ngàn năm thi yêu thi đan, đây chính là siêu việt hồn tỉnh cảnh khủng bố tồn tại, một miếng thi yêu thi đan giá trị nhất định là cực kỳ đắt đỏ, lúc trước cho Viêm Quỷ huynh đệ thay thuốc tài bên ngoài, còn lại đều tiến vào thằng này trong bụng. Quỷ biết rõ thằng này là cái gì giống. Vô luận là cái gì đều hướng miệng nhét, còn chỉ ăn không sót. Sở Thiên tại tiểu hồ ly trên đầu gõ thoáng một phát, nhanh đi. Tiểu hồ ly ô ô hai tiếng, đột nhiên thả người nhảy lên, bỗng nhiên hóa thành đoàn xương mù xám, theo Sở Thiên trong tay biến mất không thấy gì nữa. Lập tức xuyên qua 100 mét khoảng cách, rơi trên sàn nhà, lại là một thả người, lần nữa hóa thành xương mù xám, xuyên thẳng qua 100 mét khoảng cách. Vân Giao bọn người sợ hãi thán phục, quả thực tiểu là thuấn gian di động đồng dạng. Lực chiến đấu của nó không được tốt lắm, bất quá thân pháp này ngược lại là thật sự lợi hại. Tiểu hồ ly đến cùng có làm được cái gì? Sở Thiên đều làm không rõ lắm. Tiểu hồ ly sức chiến đấu cơ hồ là không, nhặt một cây châm ngẫu nhiên ám toán đánh lén bên ngoài, cơ bản không có chiến đấu giá trị. Bất quá, tiểu hồ ly cảm giác năng lực rất cường, rất nhiều liền Sở Thiên đều cảm giác không thấy chấn động hoặc năng lượng, tiểu hồ ly lại có thể kịp thời phát hiện. Mặt khác, tiểu hồ ly cứ việc sinh ra trí âm trí tà, nhưng lại thai họa yêu ma khắc tinh, đương cùng ma tu người giao thủ thời điểm, bởi vì khắc chế ma công quan hệ, đối với Sở Thiên cũng là có vài phần trợ giúp. Tiểu hồ ly đối với khổ dịch vừa lớn vừa tròn độc nhãn tiểu là một đâm. Cái này chỉ khổ dịch vừa mới khiêng một đoạn cục thiết, ở đâu ngờ tới sẽ gặp đến như vậy âm hiểm đánh lén, ngao một tiếng vô ý thức che con mắt lúc, vung tay ngã xuống khối sắt lại nện ở chân của nó thẳng thấu bên trên, lại đau giật nảy mình kêu to, cái kia buồn cười bộ dáng tựa như khiêu vũ đồng dạng. Thứ hai chỉ, thứ ba chỉ, thứ tư chỉ. Tiểu hồ ly chuyên đâm con mắt, cực trong thời gian ngắn trải qua mười mấy cái độc nhãn cự nhân bên người, mỗi người đều bị đánh một cái, vài chục trích độc nhãn cự nhân đều ngao ngao thẳng gọi. Hống hống hống. Những tính tình này táo bạo độc nhãn cự nhân ở đâu có thể chứa nhẫn kiêu ngạo như vậy tiểu gia hỏa. Tất cả đều thả tay xuống ở bên trong đang tại làm sống, phẫn nộ tụ tập tới, tiểu hồ ly thấy tình huống không ổn nhanh chân bỏ chạy. Vì vậy, mấy trăm phiêu mập thể cường tráng hình người cự quái, xếp thành một đầu dài long, cầm trong tay cự truy đại đao, đang đằng sát khí tuân đi qua, chỉ vì đuổi theo một cái còn không có con thỏ đại tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly một bên chạy trốn biến đổi đối với Sở Thiên phất phất móng vuốt. Cự nhân bị dẫn dắt rời đi rồi. Chúng ta nhanh lên. Sở Thiên nhảy lên tháp cao vào tay tinh thần thạch, không tệ, có 6-7 khối, nhẹ nhõm đắc thủ, không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy, tranh thủ thời gian chờ a. Lúc này, phẫn nộ gào thét vang lên. Mấy người biến sắc, như thế nào? Còn có cá lọt lưới. Theo tháp cao đằng sau, vẹn vẹn bắn ra hai đạo âm lãnh chùm tia sáng, Nam Cung Vân cùng Sở Thiên tranh thủ thời gian lóe lên, chắc chắn mặt đất bị tạc ra hai cái hố to. Hai cái không giống người thường độc nhãn cự nhân lao tới, hình thể rõ ràng càng thêm cường tráng một ít, hơn nữa xuyên lấy phi thường dày đặc áo giáp, vũ khí trang bị cũng đều tinh danh hơn lương, đều là có thô có trưởng lang nhà liều tinh truy. Vân Tiêu cao mày nói, hảo cường khí tức, đoán chừng đạt tới hiện hồn thực lực, cảnh giới khẳng định so với ta còn cao một điểm. Giống, chúng toàn thân làn da một chút trở nên đỏ thẫm, giống như sử dụng nào đó cuồng bạo công pháp, chân phải một đập mạnh, mặt đất lõm, ngay lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh xông lại, tốc độ kia cùng khổng lồ hình thể hoàn toàn kém xa. Thật nhanh, chạy không thoát. Vân Giao lôi linh châu hào quang lóe lên, dòng điện vòng qua vòng lại kích động, quanh quẩn ở chung quanh phòng ngự, độc nhãn cự nhân đụng phải dòng điện, lập tức bị tạc xuất thân hình. Sở Thiên vừa giơ lên kiếm muốn tiến công, một cái lưu tinh truy nảy tới. Cái kia lưu tinh truy cũng bao phủ màu hồng đỏ thấm hào quang, giống như một khỏa mạnh mẽ như đạn tháo, trùng trùng điệp điệp vênh nện ở Sở Thiên trên người. Oeng! Không khí chấn động. Lưu tinh truy còn không có đánh tới Sở Thiên thời điểm, một cô mắt thường có thể gặp sóng chấn động ra sẽ đem Sở Thiên tung bay rồi, loại cường độ này công kích không chỉ nói những người khác, Vân Giao hồn tỉnh tứ trọng hộ thể nguyên lực cũng ngăn cản không nổi. U Minh kiếm hấp thu một bộ phận tổn thương, tuyệt đại đa số ý nguyên chút xuống tới. Sở Thiên lưu ly tinh quang bị kích từng khúc vỡ vụn, chỉ cảm thấy xương cốt đều đứt rời vài căn, trùng trùng điệp điệp ngã phi cũng cút ra hơn 10 thước xa, dạng như vậy thật sự là chật vật không chịu nổi. Người không sao a? Không chết được. Các ngươi coi chừng. Sở Thiên che ngực đứng lên, chúng là chấn động công kích. Vân Giao dùng lôi linh châu bắt bọn nó ngăn tại ba trượng bên ngoài, không nên bị bất luận cái gì công kích cận thân một trượng ở trong. Bị đánh trúng thì xong rồi. Hai cái độc nhãn cự nhân uy lực, sợ là có thể miểu sát ở đây là bất luận cái gì người. Sở Thiên vận khí tốt mới không có bị giết chết, nếu không đã bị đá ra thí luyện thấp rồi. Các ngươi phụ trợ ta. Vân Giao là ở trường tu vi cao nhất, sức chiến đấu mạnh nhất, loại này hiển hồn cấp quái vật, đương nhiên hay là muốn nàng ra tay, nếu không coi như là Nam Cung Vân cũng không được. Nam Cung Vân cùng Sở Thiên đối phó hồn tỉnh tam trọng mục tiêu, dù là cái mục tiêu này cường thịnh trở lại, đều có nắm chắc một trận chiến. Hồn tỉnh tứ trọng cùng hồn tỉnh tam trọng, mặt ngoài còn kém một cái cấp bậc, thực tế lại là khác nhau một trời một vực. Lôi. Vân Giao kêu gọi ra vạn đạo tử sắc lôi quang, cái khác độc nhãn cự nhân vùng vẩy lấy lưu tinh truy, muốn như mấy người hành kích tới thời điểm, Vân Giao mạnh mà cao cao đem lôi linh châu ném, một trưởng đánh vào lôi linh châu thượng diện, cái này khỏa bảo châu tràn ngập cường đại lôi điện, giống như là lưu tinh rất nhanh kích xả mà ra. Oeng. Lôi linh châu cùng lưu tinh truy va chạm. Một cỗ tử sắc dòng điện theo lưu tinh truy khóa sát, trực tiếp truyền lại đến độc nhãn cự nhân trên người, khủng bố lôi điện sóng phun chảy nước mà ra, độc nhãn cự nhân trên người lập tức nổ tung, bị vành ra hơn 10 thước xa. Vân Giao tu vi thiên phú tiểu không kém, lại là Vân gia trọng điểm bồi dưỡng quá dài, bản thân tại đồng cấp bên trong đã khó gặp địch thủ, hơn nữa lôi linh châu uy lực tăng phúc, một kích này đủ để đem độc nhãn cự nhân đại thành trọng thương. Một cái khác độc nhãn cự nhân tiểu phải phản kích. Lâm Mộ cùng Phương Hàn đồng thời ra tay, một cái theo mặt đất triệu hồi ra rễ cây, rất nhanh trói buộc chặt độc nhãn cự nhân, cái khác triệu hồi ra dòng nước lạnh đông cứng độc nhãn cự nhân thân thể. Tuy nhiên lượng cá nhân tu vi quá nhiều, không có khả năng thật sự khống chế được nổi, thực sự có thể ước thúc một hồi rồi. Nam Cung Vân thừa cơ phóng đi một cước đem cự nhân thiết ngực giáp đều đập nát. Độc nhãn cự nhân như bóng ra đồng dạng bị đá được bay ra ngoài, Vân Giao mượn cơ hội triệu hồi lôi linh châu, một lần nữa vấn nhượng hết lực lượng, tại bên người vờn quanh một vòng lần nữa phóng ra, lại đối với cái này độc nhãn cự nhân đến thoáng một phát. Lại một cái độc nhãn cự nhân té trên mặt đất. Cái này hai cái độc nhãn cự nhân bị đánh thành trọng thương. Độc nhãn cự nhân tính công kích có chút cường đại, bất quá phòng ngự năng lực còn bạc nhược yếu kém, lôi linh châu lại là cùng U Minh kiếm đồng dạng thông linh hồn khí, tại tử điện công tử Vân Giao trong tay tính sát thương rất mạnh, hai lần trọng kích phía dưới, chúng chiến lực giảm đi. Giết. Mấy người thừa cơ một loạt mà lên, cuối cùng nhất thuận lợi đem hai đầu cường hãn quái vật chém giết. Sở Thiên sử dụng kiếm chống thân thể, từ trong lòng ngực móc ra bình ngọc, uống nửa bình sinh mệnh tinh thủy, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, cuối cùng không có trở ngại. Chúng ta đạt được thí luyện giả ngọc bài nhắc nhở, quái vật kia kêu khổ dịch giám sát, đoán chừng là đám này khổ dịch thủ lĩnh. Thật sao? Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ, khó trách lợi hại như vậy. Lão tử eo thiếu chút nữa không có bị cắt đứt. Hai cỗ khổ dịch giám sát thi thể biến mất thời điểm, có một cỗ lưu lại quân thứ đồ vật, lại sinh ra chiến lợi phẩm. Mấy cái nhặt lên xem xét, dĩ nhiên là một tấm bản đồ. Cự nhân mê cung địa đồ. Mọi người tinh thần chịu chấn động. Cự nhân mê cung địa hình hoàn toàn vẽ chế ra, theo trên bản đồ đến nhìn, cự nhân mê cung cực kỳ phức tạp, ước chừng có 1-200 hơn hành lang, ở giữa có phân ra rất nhiều lối rẽ, quan cung điện thì có 10 ngọn, toàn bộ tại trên địa đồ bị dấu hiệu thanh thanh sở sở. Nam Cung Vân lật tới lật lui xem mấy lần, đây là chữ gì a, ta hoàn toàn xem không hiểu. Địa đồ. Lấy ra cho ta xem. Sở Thiên cầm địa đồ xem vài lần. Cổ xưa thiên tộc văn tự, ngươi cái không có văn hóa đích đương nhiên xem không hiểu rồi. Nếu là người khác nói Nam Cung Vân không có văn hóa, đã sớm không nói hai lời trước một quyền đem hắn cái mũi đánh gãy, nhưng là theo Sở Thiên trong miệng nói ra đến, nàng lại một điểm tính tình đều không có, thiên tộc là cái gì? Đó là một cái rất cổ xưa rất cổ xưa rất cổ xưa chủng tộc, thiên tộc thống trị đại lục thời điểm, liền tinh linh cũng còn không thấy đâu rồi, chớ nói chi là thú linh, về phần càng người phía sau loại rồi, ta muốn lúc ấy đang tại cái nào đó chim không địa phân cẩn tối chi địa trong sân động, chính trần chuồng vây quanh đống lửa nhảy vòng tròn vũ a. Thiên tộc là một cái trong truyền thuyết chủng tộc, nghe nói thiên tộc là hồng hoang hậu duệ, là hồng hoang đại lục vỡ tan người sống sót, bọn hắn nắm giữ lấy bộ phận hồng hoang văn minh, chỉ có điều đại đa số đều không có truyền thừa, cho nên phi thường đáng tiếc.
Ngươi nói là, cái này tòa thí luyện tháp cùng thiên tộc rất có quan hệ?
Không có thể, thiên tộc quá cổ xưa, khi đó thứ đồ vật không có mấy thứ có thể bảo trì đến bây giờ.
Cái này tòa thí luyện tháp nhằm vào đối tượng hiển nhiên là người trẻ tuổi, đối thiên tộc mà nói cũng không phải cái gì cao cấp thí luyện tháp. Có khả năng là về sau chủng tộc đào được thiên tộc tu thí luyện tháp mảnh vỡ tài liệu, cùng với cấp thấp thí luyện bản thiết kế, lại hao phí đại lượng nhân lực vật lực phục hồi như cũ đi ra.
Cái này đều không trọng yếu á.
Nam Cung Vân hỏi, vậy ngươi mau nhìn xem địa đồ.
Chúng ta chạy đi đâu an toàn hơn?
Chúng ta tiến thí luyện tháp nhanh lượng 3H rồi, đoán chừng quái vật đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ.
Lại tiếp tục như vậy, chúng ta khả năng liền khổ dịch đều đánh không lại.
Nói cũng phải.
Đang định Sở Thiên muốn cẩn thận quan sát địa đồ lúc, theo thông đạo bên kia chuyển đến một hồi gào thét.
Thiên kia làm sao bây giờ sự tình, rõ ràng sẽ trở lại.
Chúng ta còn không có rút khỏi đi đấy.
Vân Tiêu Tả Hữu nhìn chung quanh một vòng, lập tức trợn tròn mắt, xong đời, cung điện này căn bản là đầu tử lộ.
Cái này chúng ta nhất định sẽ bị phát hiện.
Tiểu hồ ly xông vào trong đại điện, phi thường chật vật bị đuổi theo đánh.
Cái này mới là lạ, nó đối với những khổ dịch này, không phải ứng phó thành thạo sao?
Hiện tại như thế nào chật vật như vậy?
Đương bảy người nhìn sang lúc, tất cả đều lộ làm ra một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ.
Mấy trăm khổ dịch cùng ly khai thời điểm hình tượng đại biến, vốn chỉ mặc một bộ quần váy chúng, rõ ràng tất cả đều thay đổi tốt giáp ra, cầm trong tay tấm chắn đại cung, nghiêm nhiên tựa như một chỉ đơn giản quy mô quân chính quy.
Cái kia lưu tinh truy, bí đỏ truy, đại đao, trường kích, cung tiễn, toàn bộ hướng tiểu hồ ly trên người mời đến, một đường oanh oanh liệt liệt đá vụn nổi ra, nếu không là tiểu hồ ly tốc độ cực nhanh, chỉ sợ sớm đã nổ nát thành tạt bã.
Chết tiệt,
toàn bộ biến thành giám sát cấp đúng không?
Đám này kẻ lỗ mãng trước vài phút hay vẫn là khổ dịch, chỉ là bị tiểu hồ ly mang đi ra ngoài trượt một vòng, tự hoàn thành theo dân công đến làm khoán đầu hoa lệ chuyển biến.
Thăng chức cũng không có nhanh như vậy a.
Nói sau tiểu tính toán thăng chức, cũng nên có người khô sống không phải.
Nào có đem dân công hết thể biến thành đốc công a.
Đó căn bản tiểu không khoa học được không?
Sở Thiên không có thời gian nhả dành thí luyện không gian người thiết kế hiếm thấy thuyết tiến hóa, hiện tại có 4-500 chỉ biến thành giám sát khổ dịch, chính hung thần ác sát cuồng xông tới, như mỗi một chỉ cùng vừa mới gặp được hai cái lợi hại như vậy, cái kia còn đánh cho cái giám a.
Cung điện hết lần này tới lần khác một cái cửa ra.
Trốn chạy để khỏi chết địa phương đều không có.
Đợi một chút.
Sở Thiên tại địa đồ tìm đến trước mắt vị trí, lập tức phát hiện một ít mánh khoẻ, đại điện mặt sau có một đầu dùng hư tuyến dấu hiệu thông đạo, hư tuyến.
Vì cái gì không phải thực tuyến?
Nói rõ có thể là một đạo mật đạo.
Nhanh đi tìm ra.
Chương 172, che giấu địa đồ. 2015-11-18-12h13.14.
Thí luyện trong không gian quái vật tiểu tính toán sẽ kéo dài trở nên mạnh mẽ, cái kia cũng có thể là tiến dần thức ca đám này khổ dịch tiểu cùng ăn hết đồng dạng, lập tức hùng phong đại trấn thực lực báo tô trướng, cái này ai chịu nổi a?
Chẳng lẽ nói, cái này là ăn cắp tinh thần thạch một cái giá lớn sao?
Tinh thần thạch là phi thường chân quý tài liệu, càng chân quý thứ đồ vật thường thường ý nghĩa cần trả giá càng lớn một cái giá lớn, cho nên thí luyện không gian tự động thiết lập, chỉ cần tinh thần thạch bị lấy đi, khổ dịch sẽ cùng lúc thăng cấp.
Vô luận nguyên nhân rốt cuộc là cái gì đều không trọng yếu.
Cái này trồng chất khổ dịch cơ bản phá tan hồn tỉnh tam trọng thực lực, đại khái tiếp cận hồn tỉnh tứ trọng hiện hồn cảnh giới, hơn nữa có đủ trụ cột võ học cùng công pháp, sức chiến đấu cùng vừa mới không thể so sánh nổi.
Suốt 4-500 cái độc nhãn cự nhân đều cường tráng một vòng, không sai biệt lắm có 4 mét độ cao, thể trọng đạt tới 1 lượng tấn, giống như một đống lớn hùng dũng oai vệ chiến xa bôn chỉ, cái kia khí thế không kém cỏi một chỉ mấy vạn người nhân tộc quân đội xung phong liều chết, nếu là bị vây quanh, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng.
Nam Cung Vân kinh hỉ hô, ta đã tìm được.
Trong đại điện trên vách tường có một khối phi thường to lớn hình chữ nhật kim thư, giống như khảm nạm tại trong vách tường một khối sắt thép, từ đằng xa đến nhìn thực không có cách nào phân biệt, khoảng cách gần tắc thì có thể quan sát đến hình chữ nhật dày đặc kim loại biên giới là có khe hở, cho nên hẳn là một cánh cửa.
Nam Cung Vân nghẹn đủ khí lực mạnh mà va chạm mà lên, kết quả môn không có phá khai, ngược lại là chính mình bắn bay.
Đần, ma lực khẳng định mở không ra, đây là một cái bí khóa cửa.
Sở Thiên đi qua lục lọi một hồi, lập tức phát hiện môn bên trên có mấy chục khối có thể thôi động tiểu phương cách, mỗi một khối hoạt động phương cách trên có khắc ấn lấy phi thường phức tạp phù văn, liều đồ trò chơi sao?
Các ngươi hiểm hộ ta.
Phong Thải Điệp nhìn qua hùng hổ mà đến nhóm lớn độc nhãn nhân, chỉ sợ không còn kịp rồi.
10 giây đầy đủ.
Sở Thiên dùng nguyên lực khống chế kim loại phương cách, đang tại rất nhanh cao thấp du động, đại môn mở ra quy tắc rất đơn giản, chỉ cần tại hạn định số lần chi xuống di động phương cách, lại để cho phương cách tạo thành một bức chính xác nguyên lực pháp trận đồ, như vậy có thể đem đại môn mở ra rồi.
Quy tắc rất đơn giản,
làm cũng rất khó.
Đầu tiên, ai cũng không biết nguyên đồ là cái dạng gì nữa trời, cho dù là liệu đồ trò chơi, tốt xấu muốn cho ra nguyên đồ tham khảo a.
Tại đây cái gì tham khảo đều không có, hơn nữa so sánh với một tấm bức họa mà nói, dậm dạp chẳng chị phù văn cùng trận đồ càng thêm phức tạp, lại để cho người căn bản tìm không ra quy luật đến.
Điểm chết người nhất chính là, cái này liệu đồ trò chơi là hạn định di động số lần, như di động số lần vượt qua hạn định, như vậy phương cách sẽ một lần nữa quấy rầy, lại để cho người không thể không một lần nữa bắt đầu.
Cái này đồ nếu phóng tới Trung Châu thành Vân Môn đi, không có 10 ngày nửa tháng không có khả năng liệu đích đi ra.
Sở Thiên không chỉ có cần tại cực thời gian ngắn ghép thành, càng là cần đối mặt nhóm lớn khổ dịch mang đến uy hiếp.
Là biểu diễn ma thuật sao?
Điều này sao có thể làm được?
Nhóm lớn cự nhân khổ dịch khoảng cách mật môn tiểu thừa hơn 10 trượng xa, có một ít người trực tiếp kéo cung bắn ra mạnh mẽ vô cùng mũi tên. Ngăn trở. Nam Cung Vân Hùng hậu nguyên lực hóa thành một đạo quyền phong đem mũi tên ngăn cả phi. Một đạo tử sắc lôi điện phóng lên trời, lôi linh châu hóa thành một đạo tàn ảnh, cao tốc ở chúng quanh qua lại tuyển trang, không ngừng tách ra tính ra hàng trăm lôi điện, vậy thành rậm rạp chẳng chịt lưới điện, hàng phía trước cự nhân vừa định tới gần, tiểu bị lôi điện nổ bay rồi. Phong Vân kiếm ca. Phong Thải Điệp kêu gọi ra mấy chục đạo kiếm khí, giống như một đạo thanh sắc quần quần gợn sóng, đổ ập xuống hướng Khổ Dịch nhóm tiến lên. Mấy người toàn lực ứng phó ngăn cản, bất đắc dĩ quái vật quy mô quá lớn, từng trích tính tình hung hãn ngăn cản tàn bạo, mấy người lực lượng căn bản không cách nào thừa nhận hung manh trùng kích. Như vậy xem binh khí ngắn giao tiếp là chuyện sớm hay muộn. Độc Nhãn cự nhân một khi tới gần 3 trượng trong, cơ hồ trong nháy mắt có thể đuổi giết tất cả mọi người. Sở Thiên hết sức chăm chú dừng ở mật môn, hết thảy tựa hồ cũng cùng hắn không liên hệ, cái kia phương cách thượng diện phù văn cùng độ trận, phảng phất thời gian dần qua xuống lại, tất cả đều theo kim loại trên bảng chóp bong, chính ở giữa không trung trôi nổi du dãng, giúp nhau liên tiếp, cấu thành nguyên vẹn đoàn. Loát 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 loát. Sở Thiên không ngừng di động tới phương cách, lại để cho phương cách một khối lại một khối liều tổ, một cái phức tạp và nguyên vẹn đoàn một chút thành hình, đương Sở Thiên di động cuối cùng một cái khối lập phương thời điểm. Hơi minh hưởng khởi. Toàn bộ nguyên lực trận tách ra hào quang. Vô số phù văn nhanh chóng khuyết tán lan tràn, dần dần cùng toàn bộ cánh cửa cực lớn liên tiếp, cuối cùng nhất tại một tiếng cơ quan vận tắc trong thanh âm, chỉ nghe két một tiếng, cửa kim loại xuất hiện đầu khe hở. Một thanh âm tại trong óc tiếng vọng. Khôi lỗi mật cửa mở khải thành công. Đạt được 20 thí luyện phân. Trước mắt 170 thí luyện phân. Cửa mở. Vân Tiêu, Lâm Mục, Phương Hàn, trước tiên lui về đến, đem trầm trọng cánh cửa cực lớn một chút đẩy ra. Sở Thiên quay đầu lại hô, đi mau. Bảy người thối lui đến cự phía sau cửa. Vô số Khổ Dịch một loạt mà lên, đang chuẩn bị phá khai mật môn, Vân Tiêu lôi linh châu hảo quang một chán, vô số mãnh liệt điện quang phun phát ra ngoài, đem Khổ Dịch nhóm đều bước lui về. Vân Tiêu, Lâm Mục, Phương Hàn chết kình thôi động, trầm trọng vô cùng cửa kim loại, lại lần nữa cho đóng lại. Thật sự là hữu kinh vô hiểm a. Tiểu Hồ Ly bỏ lại đến Sở Thiên trên bờ vai, liếm liếm móng vuốt, vẻ mặt chật vật bộ dáng. Vất vả ngươi rồi. Sở Thiên sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, lại nhớ một lần đại công. Tiểu Hồ Ly thỏa mãn gật gật đầu, cuối cùng là không có uổng phí hoa khí lực. Vân Tiêu thập phần nghiêm trọng, sân thí luyện quái vật đã bắt đầu cường hóa rồi, cái tốc độ này tiến hành xuống dưới, chúng ta chống đỡ không được bao lâu, sinh tồn 3 ngày 3 đêm rất khó khăn. Tất cả mọi người vẻ mặt phiền muộn. Thí luyện không gian có thể mở ra dài đến 3 ngày có thừa, hiện tại gần kề đi qua không đến 3 giờ a, như là quái vật không ngừng cường hóa xuống dưới, 2-3 ngày sau những Khổ Dịch này còn không đều được phi thiên độn địa ạ. Mặt khác lợi hại quái vật tiểu càng không cần phải nói. Những hơn 10m kia cao cự nhân thị vệ, chỉ sợ tại 3 ngày sau đó, một cái kim cương chế tạo, thân nhẹ như yến, cường hành vô cùng. Cái này bí cảnh người thiết kế thật sự là không có đầu óc. Nam Cung Vân Phi thường tam tức, cái này thí luyện tháp cho phép bất mãn 30 tuổi hồn tỉnh cảnh tu sĩ tiến vào, ta cũng không tin thời cổ hậu tới tham gia bí cảnh đều là chân hồn cấp cao thủ. Dù là thực sự có người chân hồn cấp cao thủ, cũng rất khó tại đây dạng trong hoàn cảnh sinh tồn a. Những cự nhân kia vừa mới bắt đầu tiểu có được không kém cỏi chân hồn lực phá hoại, mấy 10 giờ hậu vẫn không thể giải ra cánh phi thiên. Các ngươi sai rồi. Sở Thiên nói ra, cái này bí cảnh là căn cứ tham gia thí luyện giả tổng hợp thực lực thiết lập độ khó. Trung Châu tứ công tử so Trung Châu thành trước kia bất luận cái gì một lần thí luyện giả đều cường, cho nên kéo cao thí luyện độ khó. Nói một cách khác, dù là 10 cái chân hồn cấp người tiền đến, cũng không nhất định so với chúng ta thông dòng, gặp được phiền toái khẳng định càng lớn, nếu không thí luyện tiểu mất đi ý nghĩa. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Như ngốc tại nguyên chỗ bất động, thí luyện không gian nhất định sẽ đem thêm nữa quái vật triệu hoán đến xung quanh, cho nên chúng ta phải hoạt động. Sở Thiên cầm địa đồ nhìn kỹ mấy lần, kỳ quái. Làm sao vậy? Sở Thiên đem địa đồ biểu hiện ra cho mọi người xem, mật đạo là một đầu hư tuyến, chỗ đi thông địa phương, không có đánh dấu ra địa hình, cũng không có dùng văn tự đánh dấu địa danh. Nói như vậy là một cái che giấu địa đồ lạc. Mặc kệ nó, dù sao không có đường quay về có thể đi. Sở Thiên đem địa đồ thu lại, mấy người đi vào thật dài hành lang. Rầm rầm rầm. Bốn phía một hồi lay động. Vân Tiêu nhìn xem hành lang hai bên, lập tức chửi ầm lên, bà mẹ nó. Lại là một đầu che kín cự nhân thị vệ thông đạo. Cái này khổng lồ hành lang cùng vừa mới hàng lầm cự nhân mê cung lúc, cơ hồ là giống như lúc, hai bên trái phải vách tường, có rất nhiều trong khảm hình vòm không gian, từng cái trong không gian đều phong ấn lấy một cái cự đại vô cùng cự nhân. Người một khi đến gần, cự nhân thị vệ cũng sẽ bị tỉnh lại. Cái này đầu trong hành lang cự nhân thị vệ thức tỉnh tốc độ, cái kia xa so lúc ban đầu cái kia hành lang phải nhanh nhiều. Chạy! Cái đồ vật này là đùa giỡn, một chỉ uy lực cũng đủ để làm cho cả đội ngũ cả đoàn bị diệt, ngoại trừ chạy trốn, không có lựa chọn, bảy người chạy đi bỏ chạy dùng tốc độ nhanh nhất chạy nước rút. Hành lang kịch liệt lắc lư, đại lượng đá vụn kinh tả hữu bắn tung tóe đi ra. Bảy người chạy đến trung ương thời điểm, hàng trước nhất mấy cái cự nhân thị vệ đi tới, 50m thân cao, uy nghiêm thân hình khổng lồ, lại để cho người sờn hết cả gai ốc khí thế, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Má ơi, chú tỉnh. Ra tốc ca. Bảy người sau lưng, một chỉ lại một chỉ cự nhân đứng ra, nện bước kinh thiên động địa bộ pháp truy tới, tuy nhiên bảy người đã chạy hành lang hơn một nửa khoảng cách, nhưng là nhóm này cự nhân tốc độ so với trước cản đường cái kia chỉ nhanh nhiều lắm, một bước có thể bước ra khoảng cách thật xa. Dựa theo cái này xu thế đuổi theo, rất nhanh sẽ truy tới. Sở Thiên tranh thủ thời gian mệnh lệnh, phóng băng. Phóng băng.
Phương Hàn chạy ở đội ngũ cuối cùng, băng cự nhân nguyên hồn phóng xuất ra, một cỗ xương trắng giống như nguyên lực không ngừng hướng mặt đất phun, phàm là Phương Hàn chạy qua địa phương, mặt đất đều kết khởi một tầng băng kính giống như cứng như thiết thạch dày đặc băng cứng. 5 chỉ, 10 chỉ, 20 chỉ. Trong hành lang thức tỉnh cự nhân càng ngày càng nhiều. 7 người toàn lực công kích phía dưới, vẫn tiêu mấy cái tu vi yếu kém, đã bắt đầu có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Bất quá ngay tại nghìn cân treo sợi tóc nguy cơ trước mắt, trước mọi người Phương đột nhiên xuất hiện một cái mở ra cánh cửa cực lớn, trong cửa lóe lên hào quang, tựa hồ là một cái lối đi. Cuối cùng đã tới. Vân Dao, Thải Điệp, đi vào trước. Đóng cửa. Cái này đầu hành lang đối với cự nhân mà nói không tính là quá lâu, nhưng là đối với nhân loại mà nói khái niệm tiểu hoàn toàn không giống với. 7 người điên cuồng chạy hơn 10 phút mới chạy xong, rốt cuộc tìm được ly khai hành lang lối ra. Phong Thải Điệp, Vân Dao tốc độ là so sánh nhanh đến, cho nên đoạt tại 5 người khác tiến lên đi, sau đó lấy ra bú sữa mẹ thoải mái, thúc giục khổng lồ cửa kim loại chậm rãi khép kín. Cái này phiến chắc chắn dày đặc cửa kim loại muốn khép kín lập tức. 5 người khác vừa vặn đuổi tới, đồng thời thả người nhảy lên, theo khe hở nhảy vào đi. Thùng thùng. Vài tiếng nặng nề nổ mạnh truyền ra. Toàn bộ không gian đều tại lay động, đó là cự nhân tại đánh cánh cửa cực lớn. Bất quá phi thường may mắn chính là, cái môn này là phi thường chắc chắn, một khi đóng lại, cho dù là uy lực vô cùng cự nhân đều không có biện pháp đánh vỡ. 7 người đều nhanh hư thoát. Sở Thiên cuối cùng ý thức được một sự thật. Kỳ thật thí luyện kiêng kỵ nhất đúng là nội chiến, sân thí luyện là căn cứ đội ngũ tổng hợp năng lực đến thiết lập độ khó, thí luyện giả phải đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội thông qua thí luyện. Sở Tinh Hà 3 người cửu thị, lại để cho 10 người đội ngũ triệt để phân hóa, Sở Thiên 7 người thực lực càng yếu, cho nên rơi vào cất bước duy gian tình trạng. Chúng ta cuối cùng an toàn. Vấn đề là, tại đây thì sao? Mọi người sững sờ nhìn qua lên trước mắt không gian, thông đạo giống như đến phía trước mới thôi, tựu bị triệt để cắt đứt rồi, cho nên hiện ra tại mọi người trước mắt, dĩ nhiên là một mảnh nhìn không thấy ngọn nguồn vực sâu không đáy. Đen sì, sâu không thấy đáy. Làm cho lòng người trong nhịn không được sinh ra một tia hàn ý. Mau nhìn xem địa đồ. Sở Thiên giang khai địa đồ, theo che giấu thông đạo đi tới, vốn trên bản đồ là không có dấu hiệu, nhưng là bây giờ nhưng dần dần hiện ra một mảnh giống như quần đảo dạng địa hình. Thiên tộc văn tự viết mấy chữ, cự nhân bùng long. Cự nhân bùng long. Là cái gì? Lâm Mục hô một câu, phía trước có một đầu cầu đá. Mọi người ngưng thần trông đi qua đều ngốc trệ. Đây là một tòa kéo dài qua hư không cầu đá, toàn bộ thiên địa đen kịt hắt một mảnh thâm nguyên, không có vật gì, vô tuyến tịch liêu, một đầu cầu vượt tựa như xuyên qua vô tận mênh mông thiên ngoại không gian, cho người một loại quỷ dị cô tịch cảm giác, tổng cảm giác trong nội tâm không có ngọn nguồn. Chương 173, đoạt mệnh chi tiểu. 2015/11/18:21:07. Cầu đá một chỗ khác có cái gì, hiện tại không cách nào đoán trước. Có chút lộ biết do nguy hiểm, lại không thể không đi đi, bởi vì ngoài ra, đã không đường có thể đi. Dù sao không thể quay đầu lại, ta mới không muốn bị những cự nhân kia truy thành bánh thịt. Nam Cung Vân tính cách là chưa bao giờ sợ khiêu chiến, xung phong nhận việc muốn hướng trên cầu đạp đi, đi. Ta xung phong. Chấm đã. Sở Thiên đứng tại kiều trước cẩn thận dò xét một phen, cầu kia có vấn đề, ngươi như vậy đi loạn sẽ xảy ra chuyện. Uy lực vô cùng áo giáp cự nhân, siêu nhanh tiến hóa độc nhãn cự nhân, điều này cũng làm cho đều được rồi. Hiện tại một đầu kiều đều có vấn đề. Để cho hay không người tốt thú vị đùa nghịch rồi. Sở Thiên nói có vấn đề, vậy thì nhất định có vấn đề. Tất cả mọi người dừng bước lại đến quan sát, cầu đá đối với vô tận hư không hiển nhiên phi thường thật nhỏ hẹp hòi, bất quá dùng nhân loại ánh mắt đến xem, lại là phi thường rộng lớn cực lớn. Nó khoảng chừng 10m rộng, phủ kín tinh mịn đá thủy tinh sàn nhà, mỗi một khối đá thủy tinh bản đều khắc ấn tắc thì nguyên lực trận, từ phía trên tán phát ra trận trận mãnh liệt nguyên lực chấn động. Lâm Mục là lính đánh thuê, cho nên so sánh mẫn cảm, cây cầu kia thượng diện giống như gắn đầy bẫy dập, như một bước đi nhầm, khả năng thiết tượng không chịu nổi. Đúng vậy, ngàn vạn không thể gây ra bẫy dập. Sở Thiên cẩn thận chu đáo mặt đất phiến đá tốt vài phút. Cũng may phiến đá phủ văn sẽ không nhiều lần biến hóa, các ngươi chỉ cần theo sát bước tiến của ta đi, có thể bình yên vô sự trải qua cầu đá. Vân Dao quét mắt một vòng, cái kia từng khối tinh mỹ như thủy tinh phủ kín phủ văn, bất quá coi hắn kiến thức cùng năng lực mà nói, dĩ nhiên là không có một khối là có thể thấy hiểu, hiển nhiên lại là cổ xưa viễn cổ văn minh thủ pháp. Sở Thiên cũng không dám nói đều có thể phá giải, phân biệt bấy dập nhưng lại dư xài. Tập trung chú ý, không muốn cùng sai rồi. Sở Thiên nói xong giẫm nát phiến đá bên trên, phiến đá lập tức sáng lên hào quang, Sở Thiên lại nhìn như không thấy. Đi đến khối thứ hai phiến đá bên trên, ngay sau đó thứ ba khối, thứ tư khối. Sở Thiên đi qua phiến đá đều sáng lên quang, lại không có bất kỳ lực lượng gây ra. Sáu trong lòng người không khỏi âm thầm may mắn. Nhờ có là theo chân Sở Thiên, nếu không tại thí luyện không gian, quả thực tiểu là nửa bước cũng khó rời đi. Sáu người ghi nhớ Sở Thiên đi qua lộ tuyến, Sở Thiên giẫm cái đó một khối phiến đá, bọn hắn hay theo giẫm cái đó một khối, đoạn đường này đi xuống sẽ không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, bọn hắn tốc độ cũng do chậm đến nhanh, cuối cùng càng lúc càng nhanh. Bất quá dùng nửa giờ thời gian, mắt thấy an toàn đem phiến đá đi một nửa, ai cũng không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Ông ông ông, một hồi cánh cao tốc vỗ thanh âm, theo bốn phương tám hướng đông nhiên tuôn ra hiện ra. Cầu đá chu vi, vô tận hư không chính giữa, vậy mà xuất hiện một chỉ lại một chỉ cao hơn 3m cực đại cự quái. Những quái vật này khắp cả người hắc hoàng, thoạt nhìn tựu là côn trùng, nếu không mọc ra liêm đao giống như loan trảo, hơn nữa cực lớn phần bụng đằng sau, còn có một căn đen kịt vĩ châm. Số lượng quá nhiều, dâm dạp trăm chỉ, nhiều đến trăm chỉ. Vân Tiêu phát ra một tiếng kêu rên, bà mẹ nó, ta rốt cục minh bạch tại đây vì cái gì gọi cự nhân buồng ong rồi. Nguyên lai đây là hắn mẹ nó cự nhân nuôi ong địa phương, chúng ta lầm sông tổ ong vỏ vẽ rồi. Cái này làm sao bây giờ? Nam Cung Vân trực tiếp cho hắn một cái não sụp đổ, đường gào thét rồi. Ngươi ném không mất mặt. Không phải là mấy cái côn trùng sao? Vân Tiêu khoa trương hô to, côn trùng. Xin nhờ đại tỷ đầu, ngươi nói nhẹ nhõm, cái này tính toán cái gì côn trùng? Mấy trăm cân một chỉ côn trùng ngươi bài kiến. Từ khi đi tới nơi này mê cung, chúng ta đều nhanh thành sâu rồi. Tất cả mọi người là vẻ mặt xấu khổ. Cự phong như thế nào không giống loại lương thiện, huống chi cầu đá bấy dập cấm chế rầm rạp, mọi người căn bản thi triển không ra, loại tình huống này trong chống cự phong tập kích, không khác khó với lên trời a. Vân Dao tranh thủ thời gian hai tay một nắm, lôi linh châu trôi nổi vây quanh thân thể trung quanh xoay tròn. Chói hai vụ vụ trong, vô số cự phong tựa như hoành tạc cơ giống như hướng cầu đá trung ương con mồi đánh tới. Tiêu diệt bọn hắn. Sở Thiên một đạo kiếm khí bổ trúng một chỉ cự phong, tại chỗ đem nó cho chém thành hai khúc, đương trông thấy cự phong thực lực cũng không có trong tưởng tượng cứng lúc, Sở Thiên thoáng tiến đưa thở ra một hơi. Ai biết, cự phong hai đoạn thi thể thẳng tắp rơi xuống, vừa vặn rất tại trên cầu đá, đại khái là khoảng cách ngoài 10 trượng một khối phiến đá bên trên. Oeng. Bẫy dập bị mở ra. Một cỗ lôi điện phóng lên trời, lập tức đem cự phong thi thể hóa thành cho tàn. Đúng vậy, trực tiếp biến thành cho, đón lấy theo gió phiêu trôi qua, cái kia thủy tinh sàn nhà y nguyên bóng loáng như mới, liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Mặt khác một đoạn thi thể rơi xuống, cũng nện ở một cấm chế thượng diện, một tầng năng lượng vốn dũng mà ra, một nửa thi thể biến thành thạch đầu, sau đó vỡ vụn thành đầy đất bột phấn. Thật là đáng sợ. Cả tòa kiều đều là tử vong bấy dập. Cự phong thế công phía dưới, không cẩn thận tiến lên lui về phía sau đi nhầm một bước, lập tức cũng sẽ bị bấy dập cho tiêu diệt. Lôi linh châu cao cao tiến đưa lên thiên không, từ đó tách ra một đạo cự đại lôi võng, lập tức đem 7 người bao trùm ở bên trong, cự phong đâm vào lôi điện chi võng bên trên, lập tức đã bị điện tiêu bắn ra, không có cách nào tới gần phát động công kích. Của ta nguyên lực có hạn, lớn như vậy phòng ngự cháo, ta kiên trì không được bao lâu. Vân Dao cao mày hô, nhanh tiêu diệt chúng, đừng cho chúng cẩn thân, nếu không chúng ta tiểu đều đã xong. Phong Vân kiếm ca. Loại nguy cơ này trước mắt, đúng là Phong Thải Điệp phát huy tác dụng thời khắc, nàng là phong thuộc tính tu sĩ, công kích khoảng cách xa, tốc độ công kích nhanh, mà Phong Vân kiếm ca lại phi thường dày đặc. Đối phó đại quy mô quái vật tập kích thời điểm, nàng là không có hai nhân tuyển. Vô số thanh sắc kiếm khí muốn chạy rơi vãi gợn sóng lao ra, cự phong bị từng trích cho bổ rơi xuống. Cái này nhưng không cách nào hữu hiệu giải trừ nguy hiểm, cự phong khoảng cách thật sự quá xa rồi, trừ Phong Thải Điệp bên ngoài những người khác, rất khó có hiệu đối với cự phong khởi xướng đả kích, cự phong số lượng lại xa xa địa cao hơn dự đoán, đương dậm dạp chẳng chỉ tụ tập đến cầu đá chung quanh về sau, chúng tiểu giảm bất tiến lên tốc độ. Từng dãy đen kịt vĩ châm bị dựng lên. Mỗi một căn vĩ châm đều hiện ra màu xanh lá cây hào quang, đó là kịch độc nhan sắc. Vân Tiêu sát một thanh đổ mồ hôi, không nên như vậy a. Tuôn rơi tuôn rơi. Tính ra hàng trăm phong trầm, giống như dày đặc như mưa rơi, điên cuồng mà bắn về phía cầu đá, mỗi một cây trầm bắn ra tốc độ, cơ hồ đều đạt tới á vận tốc cấm thanh, mắt thường căn bản không cách nào phân biệt, tựa là một mảng lớn dày đặc hắc ảnh. Lôi vòng chung quanh xuất hiện một mảnh bạo đậu giống như nổ âm thanh. Là phong trầm bị lôi điện bắn ra bạo tạc phát ra. Vân Dao sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, không được, độc trầm nhiều lắm, của ta lôi điện cũng không phải thật thể phòng ngự, không cách nào ngăn cản nhiều như vậy mà lại mật cao tần suất đả kích. Lôi điện, hỏa diễm cũng không phải thật thể, cho nên tạo thành phòng ngự thời điểm, không có kim, thổ, băng, như vậy chắc chắn. Mỗi một cây châm rơi vào lôi vong bên trên lúc, lôi điện tiểu sẽ tự động lực ngưng tụ lượng đem hắn nổ, quá trình này trong tiêu hao là rất lớn, mỗi lần phòng ngự qua đi đều muốn một lần nữa bổ sung, như thế dày đặc thế công phía dưới, lôi điện lưới căn bản không cách nào phụ tải. Rốt cục có một mảnh độc châm xuyên qua lôi điện lưới rơi vãi hướng mọi người. Băng sơn chi thuẫn. Phương Hàn toàn thân toát ra màu trắng khí tức, lang không ngưng tụ ra một mặt cực lớn tấm chắn, độc châm rơi vào trên tấm chắn. Toàn bộ thật sâu đâm đi vào, lại không có thể đem tâm chắn cho xé nát. Đi. Phương Hàn đem cự thuẫn đỉnh lấy châm vũ bay ra ngoài. Băng bạo phá. Cự thuẫn bỗng nhiên muốn nổ tung lên, vô số vỡ vụn băng truy bay ra tứ phương, không ít cự phong chưa kịp né tránh, bị băng truy đánh trúng, toàn bộ rơi xuống dưới hư không. Nhưng mà, không đủ cường. Phương Hàn tu vi không cao, không có cách nào tạo thành quá mạnh mẽ tổn thương, lại một đám độc châm theo một phương hướng khác phóng tới. Mọi người tranh thủ thời gian riêng phần mình phòng ngự ngăn cản. Có một căn độc châm rơi xuống thời điểm, cắm ở phụ cận một khối trên sàn nhà. Thủy tinh sàn nhà lập tức bị kích phát, một cỗ màu xanh lá độc vật theo trong cấm chế phóng thích, giống như một đóa như mây, lập tức hướng mọi người bao phủ tới. Mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Chết tiệt, cái này phong châm cũng có thể kích hoạt trên sàn nhà cấm chế, mọi người không chỉ có muốn cam đoan không bị phong châm bắn trúng, còn phải cam đoan phong châm không rơi tại phụ cận, kích hoạt phụ cận khủng bố bấy dập hàng cấm chế. Hấp thu. Lâm Mục triệu hồi ra cây liễu nguyên hồn, thời gian dài như vậy hồi phục, cây liễu nguyên hồn hơn phân nửa khôi phục sinh cơ, mấy cây cảnh liễu trực tiếp với vào độc vật ở bên trong. Rất nhanh đem trong cạm bẫy phóng xuất ra độc vật hết thể hấp thú mất. Sở Thiên thấy vậy hô, không muốn phòng ngự rồi, toàn lực tiến công, tiêu diệt chúng. Đánh như vậy xuống dưới, thất thủ là vấn đề thời gian, dứt khoát không muốn phòng ngự, đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng, dùng tốc độ nhanh nhất đem những chết tiệt này cự phong tiêu diệt. Chính có ý đó. Lôi điểu. Vân Dao hai tay vừa thu lại, lôi vong nhao nhao tụ tập lại, toàn bộ ra chỉ tại lôi linh châu bên trên, hóa thành một chỉ dài đến 7-8 mét chim khổng lồ hướng cự phong khởi xướng trùng kích. Vân Giao Lâm dưới đầu, phong thải điệp mấy chục đạo kiếm khí theo sát mà lên, những người khác tuy nhiên không chuẩn bị quá mạnh mẽ cự ly xa công kích năng lực, cũng tận khả năng tối đa nhất tiềm hộ công kích. Vân Giao không hổ là hiển hồn tu sĩ, lôi điểu những nơi đi qua, cự phong quét qua cả sạch. Chỉ chốc lát sau thời gian, lại thiểu tiêu diệt vài chục trích.
Tốt.
Nam Cung Vân lớn tiếng quát màu, cái tốc độ này giết xuống dưới, cự phong không bao lâu nữa thời gian, có thể toàn bộ diệt giết sạch rồi. Nhưng mà vừa lúc này, đột nhiên lại một chỉ khắp cả người đen kịt cự phong xuất hiện, cái này chỉ cự phong cùng với khác cự phong hiển nhiên không giống người thường, toàn thân đều tràn ngập kim loại giống như sáng bóng, giống như là một vì sao rơi muốn mọi người khởi sướng đánh lén, cái kia liêm đao giống như chân trước mạnh mà bổ một phát, một đạo cùng loại kiếm khí năng lượng quét về phía cầu đá. Bị một kích này bổ tới lời nói, tối thiểu nhất hội gây ra 5-6 cái bẫy dập, hơn nữa khoảng cách tất cả mọi người rất gần, ai biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Nam Cung Vân trong lúc vội vã một quyền đi qua. Phanh. Hồng sắc nguyên lực nổ nát kiếm khí, đồng thời đánh vào cự phong trên người, Nam Cung Vân bị phản chấn lui ra phía sau mấy bước, chân sau khó khăn lắm dẫm nát an toàn sàn nhà bên dưới. Lại vượt qua 1 cm. Như vậy tiểu dẫm nát mặt khác một khối phiến đá lên. Nam Cung Vân mình cũng ra một thân mồ hôi lạnh, vốn tưởng rằng an toàn tránh được một kiếp lúc, đầu kia bị đánh được bay ngược cự phong, nâng lên phần đuôi bắn ra một căn đen kịt kịch độc gai nhọn hoắt. Nam Cung Vân vô ý thức lảng tránh, gai nhọn hoắt đánh vào có bấy dập phiến đá bên trên, vô số phù văn lập tức sáng lên hào quang. Không tốt. Một cổ mãnh liệt năng lượng phún dũng mà ra. Vân Tiêu nghĩ đến túm nàng một thanh. Bỏ đi. Nam Cung Vân kêu to, cuối cùng là đã quá muộn. Một cỗ sóng xung kích bạo phát đi ra, Nam Cung Vân, Vân Tiêu, Phong Thải Điệp, ba người này khoảng cách tương đối gần, đứng mũi chịu sào đã bị công kích, theo trên cầu đá bị hoành đã bay 4-5 trượng xa, tại chỗ hướng không đáy vực sâu vạn trượng rơi xuống. Vài con cự phong đột nhiên đáp xuống đuổi theo mau, một tay lấy bị thương mấy người cho bắt lấy, quay đầu hướng phía vô tận thâm nguyên mà đi. Ta thao, cứu mạng a. Vân Tiêu tiếng kêu thảm thiết chỉ chốc lát sau tiểu biến mất trong bóng đêm. Còn lại cự phong gặp lâu công không được, hơn nữa tổn thất thảm trọng, cũng tiểu nhau nhau lui lại rồi. Đáng chết. Vân Giao cao mày đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi cầu đá, hai mắt nộ trừng, nắm chặt nắm đấm, ba người bọn hắn quẳng xuống tiểu bị cự phong bắt đi, xem bộ dáng là chết chắc rồi. Lâm Mục, Phương Hàn lòng còn sợ hãi, loại này thí luyện căn bản không có khả năng hoàn thành a. Cũng quá hà khắc rồi. Cây cầu kia vốn cũng không phải là người bình thường có thể thông qua. Toàn bộ Trung Châu thành bên trong, chỉ sợ tiểu Sở Thiên Học vẫn có thể nhanh chóng thấy rõ bấy dập, những người khác gặp được cái này tòa cầu đá, phần lớn tình huống chỉ có thể tìm vận may, ít khả năng đi đến nơi đây. Ai biết, thí luyện không gian không chỉ có liên quan đến một tòa nguy hiểm cầu đá, càng có tính ra hàng trăm nhóm lớn quái vật cản trở, loại này độ khó thật sự có chút hà khắc quá mức rồi. Hiện tại qua mấy giờ? Nam Cung Vân mấy người liền ngờ rồi. Những người khác lại có thể kiên trì bao lâu? Hiện tại kết luận còn quá sớm. Sở Thiên nhìn qua vô tận hư không nói, loại này phong loài ma thú là bảy cự loại hình, chúng bắt được con mồi sẽ không lập tức giết chết, đoán chừng sẽ thả tiến trong xào huyệt giam lại, chúng ta nếu có thể dù cho đuổi theo mau, có lẽ còn có thể đem ba người bọn hắn bắt được đến. Xào huyệt? Lâm Mộ cười khổ mà nói, như vậy mấy trăm chỉ cự phong sẽ rất khó đối phó rồi, xào huyệt chỉ sợ không tốt sao a. Phương Hàn cũng gật gật đầu, theo lý thuyết bị phái ra kiếm ăn phòng là đê đẳng nhất, xào huyệt chính giữa, khả năng có ong chúa các loại tồn tại. Tình huống hiện tại, đừng nói là đi đến tổ ong, như nửa đường lại gặp được cự phong tập kích, bằng hiện tại mấy người lực lượng, có thể hay không an toàn thông qua đều thành vấn đề. Ta có biện pháp, làm cho mấy cái cự phong thi thể tới. Lâm Mộ Phương Hàn cẩn thận từng ly từng tí tìm hai cái nguyên vẹn cự phong thi thể. Đây là một loại gọi là cự nhân phong ma thú, giác quan phi thường cấp thấp, hơn nữa chỉ số thông minh không cao. Sở Thiên đang khi nói chuyện dùng trường kiếm một cắt, đem cự phong thân thể mở ra, từ bên trong móc ra một thanh đậm đặc hoàng sáp trạng chất lỏng, nghe thấy còn có một cỗ mùi thơm, cái này gọi là sáp ong, chúng ta đem sáp ong thoa lên người, cự nhân phong tiểu cũng không tập kích chúng ta. Lâm Mộ, Phương Hàn lộ ra bộ phục xấu hổ chi sắc. Bọn họ là giang binh, phương diện này lại hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại là Sở Thiên lại một lần nữa bày ra bất học, như phương pháp này thật có thể thành công tránh đi bầy ong tập kích, tiến tự tổ ong huyệt cũng không nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không thể phóng lấy ba người bọn họ mặc kệ a. Cho nên biết rõ phi thường nguy hiểm, nhưng vẫn là không thể không đi a. Chương 174, tổ ong. 2015/11/19 11:43-9 giây. Đại khái cự phong thân thể thực lực so khổ dịch còn yếu, cho nên cứ việc làm mất không ít cự nhân phong, thậm chí ngay cả một điểm thí luyện phân đều không có đạt được. Nói cách khác loại này quái vật là không hề săn giết giá trị. Theo lý thuyết rất nhanh thông qua buồng ong là nhất lựa chọn chính xác, nhưng hiện tại Nam Cung Vân, Phong Thải Điệp đều bị bắt đi rồi, Sở Thiên không thể vứt tới không để ý, dù là biết rõ vô cùng nguy hiểm, hay là muốn đi cự nhân phong hang ổ sông sáo. Sở Thiên, Vân Giao, Lâm Mục, Phương Hàn, toàn thân đều bơi lên mới lạ sắp ong, loại vật này hiệu quả không nhất định có thể tiếp tục thật lâu, nghĩ cách cứu viện tốc độ nếu không đủ nhanh, ngược lại sẽ lại để cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Vân Giao mới đầu là bán tín bán nghi, đương đi theo Sở Thiên xuôi theo cầu đá tiến lên. Trên đường lại gặp được vài gậy trải qua cự nhân phong, những cự nhân này phong rõ ràng ngay tại phủ cận phi hành, lại đối với bốn người không hề hứng thú, nàng cuối cùng là triệt để chịu phục rồi. Sở Thiên không chỉ có tại đại học vấn bên trên vô cùng có tạo nghệ, hơn nữa tinh thông học phái tạp gia học vấn. Hắn thoạt nhìn mới mấy tuổi. dù là đánh từ trong bụng mẹ mà bắt đầu học tập cũng không đủ a. Tìm được tổ ong rồi. Đương Lâm Mục, Phương Hàn nhìn sang thời điểm, thiếu chút nữa không có đem con mắt trừng đi ra. Hai người là lính đánh thuê, vào Nam ra Bắc, thường xuyên mạo hiểm, xâm nhập ma thú xảo huyệt bắt thú con lấy trứng thú vật, đó cũng là chuyện thường ngày sự tình, có thể lúc trước những điều kia dòng binh kinh nghiệm, cùng hiện lần này so sánh với tiểu là tiểu hài tử chơi bùn. Câu đá cuối cùng là cái cùng khởi điểm đồng dạng vách núi, chính phía trước là một cái một lần nữa tiến vào cự nhân mê cung đại môn, chung quanh khắp nơi đều là cự nhân phòng, trên mặt đất cũng che kín các loại bài tiết vật. Mê cung đại môn là ở giữa sườn núi. Cái này tòa vách đá vách núi đỉnh, bất ngờ một cái giống như là khối u cự vật, nhan sắc là ám kim sắc, mang một ít kim loại cảm nhận, hình sáu cạnh buồng ong nhiều đến mấy ngàn cái, rậm rạp chẳng chịt, chiếm giữ đỉnh núi, giống như một tòa hùng vĩ lại trừu tượng cổ quái công trình kiến trúc. Trong lúc này được có bao nhiêu cự nhân phòng? Vân Dao thấy ra đầu run lên. Bình thường ong mật ngọn núi đều là dùng cây cối mái hiên, với tư cách xây tổ địa phương, hơn nữa xảo huyệt đều là rủ xuống. Những cự này phong ngược lại tốt, trực tiếp chiếm cứ ngọn núi, toàn bộ đục rông sửa đã tạo thành xảo huyệt. Nắm chặt thời gian, đi rồi. Ba người ngẩn người, Sở Thiên liền kêu một câu. Cứu người quy cứu người, có thể làm như thế nào cứu? Vân Dao có chút băn khoăn, ngươi xem cái này tổ ong, quan buồng ong thì có mấy ngàn cái, chỉ sợ bên trong phong lộ cũng nhiều đạt mấy ngàn đầu, bốn phương thông suốt so cự nhân mê cung còn phức tạp, chúng ta rất khó tập trung bọn hắn bị trảo đi nơi nào. Cái này nếu trở mình xuống được tốn quá nhiều thời gian, tạm thời không nói đến bọn họ là hay không còn có mệnh, theo thời gian trôi qua, cự phong sẽ không ngừng tiến hóa biến đến dị. Vèo một tiếng, một chỉ thân ảnh màu trắng đứng ở Sở Thiên trên bờ vai, tiêu ngạo hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ ta mặc kệ hắn là ai tư thế, xem ra lại đến phiên bản hồ giả sơn. Vân Dao tựa hồ đã minh bạch cái gì, hồ ly. Tên tiểu tử này bổn sự khác không có, bất quá truy tung thăm dò bổn sự ngược lại là có vài phần, tìm được bọn hắn có lẽ không có vấn đề. Cái gì gọi là không có vấn đề? Phải không có vấn đề được không? Hồ ly đối với chủ nhân xử trí từ cảm thấy phi thường bất mãn, đang chuẩn bị kháng nghị đâu rồi, Sở Thiên đem nó cái đuôi một tóm, ngược lại bắt hết. Nhanh đi. Chủ nhân thật sự là không biết lễ phép. Bản hồ còn không có đảm điều kiện đấy. Tiểu hồ ly cũng hết cách rồi, đành phải hướng tổ ong chui vào. Tổ ong trong nước sũng, khắp nơi đều là bãi tiết vật, phong kén, ấu phong, càng là tùy ý có thể thấy được, mà không khí tràn ngập một cỗ mùi lạ, cũng may cự phong hình thể khổng lồ, cự phong có thể thông qua địa phương, nhân loại cũng đồng dạng có thể thông qua. Tiểu hồ ly cũng tại trên thân thể bôi một tầng sáp ong, một bên dùng cái mũi người lấy, một bên tại phức tạp tổ ong thành thạo đi, bốn người đi theo tiểu hồ ly sau lưng. Đoạn đường này gặp đến đại lượng cự nhân phong, có chút buồng ong trong không gian rất lớn, rậm rạp chẳng chịt lách vào mấy trăm chỉ, cơ hồ ngay cả chân địa phương đều không có. Quan cái kia dày đặc trình độ đã kêu đầu người ra run lên. May mắn có Sở Thiên phương pháp, sợ bị những cự này phong tập kích, nếu không chỉ bằng lấy mấy cá nhân thực lực đi tới, không bị trong khoảnh khắc xé thành mảnh nhỏ mới là lạ chứ. Tiểu hồ ly bỗng nhiên gọi vài tiếng. Sở Thiên lộ ra vẻ vui mừng. Đã tìm được, đi. Bốn người tiến một kiện cực lớn buồng ong ở bên trong, gian phòng này buồng ong hình như là cự nhân phong dự trữ đồ ăn địa phương, không gian tương đối lớn, vừa đi vào đến đã nghe đến một cỗ kỳ hương. Lâm Mục, Phương Hàn kinh ngạc hỏi, cái gì hương vị, như thế nào thơm như vậy? Cái này buồng ong như một cái tu lấy đại ao trong phòng bơi lội quán, suốt 10 cái đại ao, từng đại trong hồ, tất cả đều là màu vàng kim nhạt chất lỏng, có mấy cái kỳ quái ong tợ tại phụ cận bận rộn lấy, đem các loại tài liệu ném vào bên trong. Đây là phong sản xuất thất. Bình thường tổ ong ở bên trong cũng có như vậy kết cấu, ong mật đem thu thập đến phấn hoa mang về đến bỏ vào sản xuất trong phòng lên men, cuối cùng nhất tiểu có thể có được mật ong rồi. Sở Thiên nói đến đây, tiếng nói một chuyến, cự nhân phong hình thể lớn như vậy, chắc chắn sẽ không đi hái hoa phấn, mà là đi bắt các loại sinh linh, các loại thảo dược, linh dược, rút ra sinh mệnh tinh hoa cùng linh dược linh lực, đem những vật này dùng đặc thù chi pháp vấn ngưỡng. Loại này đại bổ linh vật là cự nhân tộc dùng để nhưỡng mật rượu yêu nhất tài liệu, cho nên được xưng là cự nhân chi mật. Tiểu hồ ly kích động kêu to, một cái nào vào trong hồ. Trực tiếp đem không có nhuyễn tốt mật, hét lớn ra uống. Sở Thiên trông thấy tại đây ánh mắt lóe lên, không thể nào. Chẳng lẽ những mật này không phải thí luyện huyễn hóa ra đến, mà là chân chính linh mật. Tiểu hồ ly biểu hiện giải đáp Sở Thiên. Mật chi mặt ngoài lật lên vòng xoáy, chính ao mật nước nhanh chóng hạ thấp, hơn 10 giây thời gian đã bị uống sạch sẽ. Vân Dao thiếu chút nữa đem con mắt trừng đi ra, không thể nào. Nó làm sao làm được? Cái này ao đều có thể cho nhân loại đương bể bơi rồi, hơn nữa khoảng chừng 4-5m bao sâu, trong đó có bao nhiêu mật nước, cũng tiểu có thể nghĩ rồi. Tiểu hồ ly một phút đồng hồ không đến tiểu uống đến tinh quang. Loại chuyện này nó là như thế nào làm được? Sở Thiên đối với ba người nói, cự nhân phong sản xuất mật là đại bổ chi vật, có thể so với phi thường thượng thừa linh dược, bất quá những trong hồ này đều là bán thành phẩm, bên trong có rất nhiều cự nhân phong có độc bài tiết vật. Chúng ta là uống không được, cũng thuận tiện nghi thằng này rồi. Đi, tìm người quan trọng hơn. Sản xuất phòng tận cùng bên trong nhất phát hiện một cái buồng ong, tựa hồ là dự trữ tài liệu, có đại lượng linh dược thảo dược bị chất đống ở bên trong, tại những vật này trung ương. Có mấy cái toàn thân bị hơi mở cục cao su che dính chặt hơn nữa không thể động đậy ra hỏa. Đã tìm được. Sở Thiên U Minh kiếm giấy lên xanh trắng hỏa diễm, đối với mấy người thần sắc trong chốc lát qua, xanh trắng hỏa diễm rơi vào cục cao su vật thể bên trên, nhanh chóng đem tầng này năng lượng vật chất cho phân giải mất. Hoa. Nam Cung Vân cuối cùng giải thoát rồi, khó chịu chết ta rồi. Cái này buồn nôn thứ đồ vật là cái gì?
Phong Thải Điệp cũng trước nay chưa có chật vật, trước sau như một rất chú trọng hình tượng nàng, giờ này khắc này toàn thân đều là ác tính cục cao su vật. Vân Tiêu càng là khoa trương hô to, ta một điểm khí lực cũng không có. Đó là cự nhân phong một loại bài tiết vật, chậm rãi hấp thu các ngươi trong cơ thể nguyên lực, hơn nữa đem nguyên lực chuyển hóa thành một tầng có phong ấn tác dụng năng lượng vật chất. Các ngươi đem tại một tầng vật chất trong dần dần suy yếu chết đi, toàn thân lực lượng cùng tinh hoa đều dung nhập trong đó, cuối cùng nhất bị cự nhân phong dùng để nhúc mật. Lão đại quá đủ nghĩa khí rồi, ta còn tưởng rằng ta xong đời đấy. Nam Cung Vân biểu đạt cảm tạ cho Sở Thiên một cái đại ôm. Sở Thiên không rảnh chiếm cái này mà nữ tiện nghi, có một kiện chuyện trọng yếu phải làm. Chúng ta đi.
Cái gì?
Giết ông chúa.
A, giết ông chúa.
Tất cả mọi người kinh hai chừng to mắt, cái này cự nhân phong trong xảo huyệt, tối thiểu nhất có hơn 10 vạn cự nhân phong, giết ông chúa không khỏi quá điên cùng a. Kỳ thật ta cũng không muốn lúc này lãng phí thời gian, bất quá đã đến rồi, tiểu không thể bỏ qua. Sở Thiên lộ ra một cái thần bí biểu lộ, cấp cao nhất mật ngưỡng đều tại ông chúa chỗ đó, cái tiêu biểu diễn đối với tu vi thế nhưng mà vô cùng hữu ích. Uống mấy ngụm, dựng xào thấy bóng. Mạnh như vậy, cự nhân phong mật nhưỡng đều là các loại linh dược cùng sinh linh tinh hoa chế thành, cái này thí luyện không gian tồn tại nhiều năm như vậy, những mật này nhưỡng chứa đựng nhiều năm như vậy, là cực phẩm vạn năm trần nhưỡng, có thể sâu sắc cải thiện người đích căn cốt, thậm chí có gia tăng thọ nguyên hiệu quả. Tốt như vậy, tất cả mọi người bị triệt để chấn kinh rồi. Vân Dao động tâm rồi, gia gia lớn tuổi, nếu như có thể làm cho một ít vạn năm mật nhưỡng trở về, có thể cho gia gia diên thọ kéo dài mệnh số tái, vậy đối với Vân gia là sâu sắc có ích a. Nàng hỏi cái kia ông chúa có thể hay không rất khó đối phó, nếu không có chuẩn bị tất nhiên hữu tử vô sinh, ông chúa am hiểu tinh thần công kích, chúng ta một khi tới gần sẽ tại chỗ bị gạt bỏ. Vậy làm sao bây giờ? Ông chúa các ngươi cũng đừng có quản, ta sẽ trên người các ngươi lưu một đạo chú ấn, suy yếu tinh thần của các ngươi chấn động, như vậy ông chúa sẽ đem hàng đầu mục tiêu công kích đặt ở trên người của ta. Nam Cung Vân nói, này làm sao có thể, muốn mạo hiểm cũng nên ta đi. Ngươi thế nhưng mà mọi người người cầm đầu, mọi người còn trông cậy vào ngươi dẫn đội đấy. Yên tâm, tinh thần công kích nha. Thật đúng là không có cách nào làm gì được ta, nếu không không có một điểm nắm chắc, ta cũng không dám đơn giản bước lên loại này hiểm. Mấy người đều là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Vân Dao, Phong Thải Điệp trong nội tâm khẽ động, các nàng nhớ tới một chi tiết, ban đầu ở Trung Châu thành giải thi đấu bên trên thời điểm, Diệp Ngấn đã từng đối với Sở Thiên sử dụng qua tinh thần đả kích, kết quả ngược lại là Diệp Ngấn chính mình quỷ. Hẳn là Sở Thiên có nào đó không muốn người biết đặc thù thiên phú, có thể không bắn ngược tinh thần tổn thương. Ông chúa có ta đối phó, nhưng không ý nghĩa các ngươi có thể xem cuộc vui rồi. Sở Thiên vẻ mặt trịnh trọng phân phó nói, ông chúa bên người tất có ông chúa thủ hộ, ông chúa chỉ biết tinh thần công kích, mà ông chúa hoàn toàn trái lại, ông chúa sức chiến đấu cùng lực phòng ngự cực cao, phi thường khó chơi. Đương ta cùng ông chúa giao thủ thời điểm, các ngươi phải giúp ta ngăn chặn ông chúa, nếu không hết thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ.
Tốt.
Liên lớn nhất quái vật ông chúa đều bị ngươi đối phó rồi, chính là ông chúa làm sao quan tâm hạ. 7 người thương lượng hết đi tới lúc, tiểu hồ ly nâng cao một cái vòng tròn quần quần phình bụng, giống như một cái tràn ngập khí khí cầu, chính nằm trên mặt đất thở đấy. Nam Cung Vân cả kinh nói, nó làm sao vậy? Sở Thiên trở mình mắt trợn trắng, còn có thể như thế nào? Ăn quá no quá. Bất quá, lại nói tiếp kỳ quái, cái này là lần đầu tiên gặp tiểu gia hỏa ăn no bụng. Vân Dao, Lâm Mục, Phương Hàn ba người tắc thì vẻ mặt hoảng sợ, toàn bộ phong thất hơn 10 chỉ mật nước, lại bị cái này hồ ly một hơi uống đến tinh quang. Đây chính là dùng vô số sinh linh tinh hoa cùng linh dược sản xuất, mỗi một giọt đều giá trị cực cao linh mật ta. Thật là cỡ nào mạnh một cô năng lượng. Dù là thần phong hầu loại này cấp bậc cường giả cũng tuyệt đối không cách nào thừa nhận 1/10. Cái này tiểu hồ ly lại uống đến tinh quang. Hơn nữa chỉ là ăn no rồi bụng mà thôi. Quái vật. Cái này chủ nhân cùng sủng vật đều là quái vật. Chương 175, nghiệm lực. 2015/11/19 21:42-41. Nhanh đừng giả bộ chết rồi. Sở Thiên mang theo tiểu gia hỏa cái đuôi, tìm được con chúa vị trí. Tiểu gia hỏa đánh một cái ở một cái. Cái kia tròn vo bụng như nhục trí bóng da giống như, lập tức lại khô quắt dưới đi. Một cái lý ngư đã đĩnh nhảy dựng lên, hai cái sáng lóng lánh con mắt toát ra hào quang, phản phất vừa nghe đến ong chúa mấy chữ, tự liên tưởng tới cái gì ăn ngon. Đáng giận chủ nhân, từ khi ra đời đến nay chưa cho đốn cơm no ăn, cái này lần thứ nhất ăn no bụng dễ dàng sao? Người ta còn không có dư vị thoáng một phát, bị chủ nhân vừa nói lại có chút đói bụng. Sở Thiên tắc thì sờ mò xuống ba, ánh mắt mang một tia ngạc nhiên, tiểu gia hỏa giống như trường mập hơi có chút mà. Tiểu hồ ly sắc thực hơi chút trở nên béo hơi có chút, nó uống vào trong bụng năng lượng đủ chống đỡ bạo chân hồn cảnh cường giả 10 lần 8 lần. Cho nên, dù là dùng tiểu hồ ly sức ăn cũng có chút không chịu được nổi, xem ra lần này thí luyện chi hành đối với tiểu hồ ly là rất có ích. Sở Thiên không muốn lãng phí thời gian, bởi vì thí luyện không gian chính thức hấp dẫn người, cũng không phải thí luyện trong đạt được kỳ ngộ cùng bảo vật. Bởi vì Sở Thiên một tay sáng tạo kỳ tích thương hội về sau, trong tay tài hàng tiền tài từ từ đầy đủ, tầm thường kỳ chân dị bảo cũng không khó đem tới tay. Thí luyện tháp ẩn sâu trung cực bảo tàng, đạo kia từ xưa không người có thể giải di để, cùng với siêu việt sinh tử bí mật, lại là có chút không giống tầm thường, cho nên càng thêm hấp dẫn lấy Sở Thiên. Ông chúa sao? Đã tiện đường tiểu thuận tay giải quyết hết ta, không lãng phí quá nhiều thời gian điều kiện tiên quyết phía dưới. Sở Thiên không ngại thuận tay điểm này chỗ tốt. Tiểu hồ ly bị ném đến trên mặt đất về sau, lập tức tiểu tập trung một cái phương hướng, mang theo 7 người nhanh chóng đuổi đi qua. Tiểu hồ ly rõ ràng trước càng thêm nhanh nhẹn rồi. Nhoáng một cái lập tức vài chục trượng xa,
quỷ dị khó lường thân pháp có thể liên tục thi triển, chỉ thấy không trung một chuỗi sương mù xám lóe lên, nó tiểu xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài rồi. Loại tình huống này, Sở Thiên mở ra tâm nhãn, cũng không cách nào bắt tiểu gia hỏa hành động quy tích, bởi vì quá là nhanh. Tiểu hồ ly trước mắt chạy trốn năng lực, đoán chừng tiểu là gặp được Sở Tinh Hà cao thủ như vậy, tối thiểu nhất cũng là có thể toàn thân trở ra, mặc kệ tiểu chút chi sức chiến đấu thế nào, bằng vào phần này tốc độ cùng nhanh nhẹn đủ để hoàn mỹ hoàn thành trinh sát tìm tòi công tác. Tổ hong kết cấu đương chính phức tạp vô cùng, so cự nhân mê cung bản thân càng phức tạp. Sở Thiên trong tay địa đồ không có khả năng cẩn thận đến dấu hiệu buồng ong vị trí, thậm chí liền cự nhân buồng ong bản thân chính là một cái che giấu địa đồ, nếu không là đi đến cái chỗ này đến, trên bản đồ thậm chí cũng sẽ không biểu hiện. Đã che giấu địa đồ nên có che giấu ban thưởng. Cái này, đây là đâu? Tất cả đều là con cọp trứng, thật buồn nôn a. Đương thuận một đầu phong đường đi tiến hoàn toàn mới buồng ong lúc, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Toàn bộ cực đại buồng ong trong, trên vách tường, trên mặt đất, tất cả đều bị rậm rạp chẳng chịt bạch trứng che kín, số lượng nhiều chừng hơn 3 cái, từng cái trứng đều có đầu người lớn như vậy, bóng loáng rất tròn, trắng loáng như ngọc, có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong đó ấu trùng hình dáng. Chính phía trước càng là có một cái cực đại vô cùng bồi trùng trì, mấy ngàn đầu lại bạch lại béo con cọp ở bên trong phiên cuộn sinh động, mỗi chỉ ấu phong thể tích cùng nhân loại hài nhi không sai biệt lắm, phát ra từng đợt bén nhọn xèo xèo thanh âm, lại để cho người thấy da đầu run lên. Trung quanh đều là bận rộn nóng thợ, tựa hồ tại nuôi nấng không có trưởng thành ấu trùng. Cự nhân phong ấu trùng cũng là rất nguy hiểm. Loại này trùng trong cơ thể ẩn chứa rất cường năng lượng, có thể phát động tự bạo công kích, như tâm sự mấy cái đến còn không có gì, như hàng trăm hàng ngàn ấu trùng cùng một chỗ tự bạo, uy lực kia tiểu phi thường khả quan rồi, cho nên chúng ta tận lực không muốn va chạm vào bọn hắn. Đào tạo ấu trùng buồng ong về sau, đoán chừng tiểu là ong chúa vị trí. Tiểu hồ ly lại hạ một tầng, đã tới một cái hoàn toàn bất đồng địa phương. Nơi này là tổ ong tầng dưới chót nhất, cùng bốn phương thông suốt mấy tầng trước so sánh với, tầng dưới chót nhất không gian phi thường trống trải, hơn nữa không có mặt khác buồng ong ở bên trong trải rộng sền sệt bài tiết vật, trái lại sạch sẽ và sạch sẽ, tốt chỉ dùng để một loại độ cứng cực cao ám kim sắc ngạnh sáp chế tạo. Dù là tầm thường vũ khí bổ ở phía trên không có cách nào lưu lại một điểm dấu vết, giống như một tòa thần bí dưới mặt đất cung điện. Ong chúa đại điện phía trước nhất có một tầng có sáp ong xây đài cao, giống như là đóa hoa hình dạng, một chỉ lại bạch vừa mập vừa béo cực lớn ong chúa nằm ở bên trong, tựa hồ đang tại ngủ say chính giữa. Hai tòa như núi cao quái vật khổng lồ sừng sững ở bên cạnh, khắp cả người đen kịt tựa như tinh thiết rèn, tràn ngập đao thương bất nhập kim loại cảm giác, khoảng chừng 6 mét rất cao, hình thể cường tráng và rắn chắc, bốn thanh liêm đao đồng dạng trường nhận, chính hiện ra sâu kín lanh mang. Hai cái ong chúa sao? Hai cái lớn nhất hộ vệ phong, dĩ nhiên là cái gọi là ong chúa. Trừ hai cái ong chúa cấp hộ vệ phong bên ngoài, toàn bộ đại điện còn có vài chục trích cường tráng hùng phong, những bình thường này hộ vệ phong kỳ thật tiểu là ong chúa phiên bản thu nhỏ, nhưng dù cho rút nhỏ, cũng chừng 4 mét nhiều, so nhân loại thể tích đại ra nhiều lắm. Những hùng này phong là ong chúa nhất tử trung thân vệ, đặc biệt là hai cái ong chúa cấp tồn tại, cho dù là hiển hồn cấp vân giao cũng không phải đối thủ, bởi như vậy săn giết ong chúa độ khó tiểu gia tăng thật lớn rồi. Chúng chúa còn không có phát hiện chúng ta xâm lấn. Sở Thiên chỉ huy, trước tiên đem cửa đập phong. Lâm Mục gật gật đầu, hai tay án lấy mặt đất, thanh sắc nguyên lực tỏa ra, một tầng rễ cây đâm rách chắc chắn sáp ong mặt đất, chậm rãi sinh trưởng, lẫn nhau đan xen, kẽ quấn quanh, cuối cùng nhất đem cửa vào cho ngăn chặn. Phương Hàn hai tay phóng thích một cỗ dòng nước lạnh, rơi vào tầng này dày đặc rễ cây trên vách tường, lại đang vốn có trụ cột phía trên, ra chỉ một tầng ẩn chứa mãnh liệt băng thuộc tính năng lượng tầng băng, bình thường ong thợ tùy tiện đụng vào phía dưới, lập tức cũng sẽ bị đóng băng ở. Động thủ, mọi người chuẩn bị tiến lên. Bốn phía hộ vệ phong lập tức cảnh giác, tất cả đều vươn cánh vây đi qua. Cự phong chỉ số thông minh thật là thấp, không có gì suy nghĩ năng lực, đại đa số là dựa vào bản năng tại hành động, đương cảm giác được trên người mấy người sáp ong khí tức, không có lập tức phát động công kích, chỉ là phóng xuất ra một câu nguy hiểm tín hiệu. Đại khái là tại tỏ vẻ, nơi này là cấm địa, không cho phép tới gần, nếu không giết không tha. Lôi Linh Châu lăng không hất lên, kích động mãnh liệt lôi đỉnh chi lực tại Bảo Châu trong ấn ngưỡng, giống như một cái đạn cầu giống như bắn đi ra. Ong chúa cảm giác được năng lượng chấn động lập tức thức tỉnh, một cỗ vô ảnh vô hình mạnh mẽ tinh thần ba động, đồng nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán khai, theo bảy người thân thể đảo qua đi. Chi, bén nhọn cảnh báo vang lên. Hai cái ong chúa lập tức cảnh giác hộ vệ tại ong chúa bên người. Hộ vệ phong nhao nhao lộ ra ý, từng thanh liêm đao giống như lưỡi dao sắc bén lóe ra lạnh lạnh sát khí, đang chuẩn bị triển khai một cái tường đồng vách sắt giống như công kích trận hình. Cái kia ẩn chứa cường đại năng lượng Lôi Linh Châu đã công tới, giống như một cái siêu cấp lực đàn hồi cầu, đang tại hộ vệ phong chính giữa không ngừng bật lên, chợt xem tựa như một đạo cường đại liên hoàn tia chớp, lập tức liên quan công kích hơn 10 chỉ hộ vệ phong, toàn bộ đều hành tạc thành mảnh vỡ. Giết a. Nam Cung Vân mang theo Vân Tiêu, Lâm Mục, Phương Hàn một ngựa đi đầu. Phong Thải Điệp tắc thì phụ trách triệu hồi ra mấy chục đạo kiếm khí phụ trách viễn trình nhiệm hộ. Hộ vệ phong thực lực so cự nhân khổ dịch cường. Bất quá khi chúng chính thức kịp phản ứng thời điểm, đã bị tiêu diệt hơn 10 chỉ, dù là lại hung hãn không sợ chết, bằng một chút như vậy số lượng cũng không có khả năng ngăn cản mọi người. Bốn phía một hồi tiếng ồn ào âm. Ong chúa tại chi phối bầy ong đến đây cứu giá, sử dụng trăm ngàn kế cự phong không lâu sẽ tuôn ra mà vào, đây cũng là Sở Thiên tại sao phải phong bế cửa vào nguyên nhân, nhưng mà loại biện pháp này là tạm thích ứng kế sách, căn bản ngăn cản không được bao lâu, chỉ có mau chóng giải quyết ong chúa mới là triệt để giải quyết uy hiếp. Thuấn viêm trảm. Vài đạo răng khắp nơi kiếm quang tại giữa không trung sẽ qua. Vài con hộ vệ phong trực tiếp bị chặt thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Hộ vệ phong mắt thấy toàn quân bị diệt, khủng bố sát khí vèo nhưng mà đến, hai cái trầm mặc cực đại ong chúa một nhảy dựng lên, giống như chợt lóe lên màu đen tia chớp, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ lược qua mặt đất, cái kia nguy hiểm liêm đao tách ra lấy mang, từ khác nhau góc độ hướng Sở Thiên bổ tới. Quá là nhanh, tính sát thương rất mạnh. Như bị ong chúa bổ trúng, bất diệt thể thùng rông kêu to, tại chỗ cũng sẽ bị chém thành số đoạn. Sở Thiên nào dám đơn giản ngăn cản, lập tức tâm nhãn tìm được sơ hở, mượn nhờ nhập vi năng lực, mạnh mà về phía trước vừa chợt. Lưỡi đao sát bên người mà qua. Cái kia mặt đất bị cắt ra vài đầu thật sâu vết đao, vẫn còn mạo hiểm tí ti khói đen, ong chúa vũ khí còn mang độc. Hai cái ong chúa lấy cực nhanh tốc độ trên không trung một cái quay đầu, bốn thanh liêm đao toàn bộ triển khai, một mảng lớn lăng lệ ác liệt đao khí, giống như là mưa to gió lớn bỏ ra đến. Vân Tiêu mới ngăn cản một đạo đao khí, đã bị chấn lui ra phía sau mấy bước, cái này ong chúa con mẹ nó còn có thể cương mãnh bá đạo đao pháp. Ngăn trở chúng, ta giết ong chúa. Sở Thiên toàn thân bị tinh quang bao phủ, dẫn theo thiêu đốt lên u lam hỏa diễm bảo kiếm, bỏ qua ong chúa hướng tiền phương ong chúa tiến lên. Phía trước không khí một hồi rất nhỏ và mèo. Vô hình năng lượng bạo phát đi ra, là lực lượng tinh thần, ong chúa đem lực lượng tinh thần độ cao đánh trúng, chuyển hóa thành một chủng nào đó tinh khiết năng lượng, loại này năng lượng mắt thường khó có thể phân biệt, chỉ có thể thông qua tâm nhãn đến quan sát phạm vi. Ong chúa ý đồ dùng lực lượng tinh thần, đem Sở Thiên kháng cự tại an toàn phương vị bên ngoài, hoặc là trực tiếp đem Sở Thiên giết chết tại an toàn phạm vi bên ngoài. Sở Thiên nhảy lên né tránh sóng tinh thần. U Minh kiếm bắt đầu tụ tập hỏa diễm rồi. Ong chúa tựa hồ ý thức được, tâm nhãn có thể thấy rõ vô ảnh vô hình tinh thần năng lượng, cho nên tiểu dứt khoát đổi một loại công kích phương thức, lại một lớp tinh thần năng lượng chuyển hóa tinh khiết năng lượng bộc phát, lần này lại không có hóa thành năng lượng sóng, mà là tụ tập thành đánh vạt ra dày đặc chớp nhỏ, giống như là hạt mưa kích xạ tới. Tiếp theo lại ngưng tụ ra vài chục thanh vô hình năng lượng nhận. 33333. Một hồi bạo động giống như quỷ dị thanh âm, ngạnh như sắt thép sáp ong mặt đất, quỷ dị xuất hiện đại diện tích vết rách, thoạt nhìn hình như là chính mình vỡ ra đồng dạng. Loát. Sau đó hơn 10 đạo cự đại vết rách lan tràn ra, mỗi một đầu đều dài đến hơn 10m, liền giống bị cực kỳ lợi hại kiếm khí bổ qua đồng dạng, đó là bị năng lượng nhận chém qua dấu vết. Tất cả mọi người cảm thấy sởn hết cả gai ốc, bởi vì hoàn toàn cảm giác không thấy nửa điểm dấu hiệu, không có tiếng xé gió, không có năng lượng biến hóa, hình như là lăng không hàng lâm đồng dạng. Tinh thần năng lượng cụ hóa một loại công kích phương thức sao? Trung chúa đáng sợ lực lượng tinh thần so sánh dưới, Diệp Ngấn cái kia điểm năng lực tựu là huỳnh đèn tẩy chi hỏa. Tất cả mọi người vì Sở Thiên lo lắng, trung chúa hiển nhiên không phải dễ đối phó nhân vật, hắn thật sự có thể đả bại trung chúa sao? Bèo. Một căn tinh thần năng lượng châm rơi vào Sở Thiên ngực. Tinh quang bất diệt thể bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, không sổ lốm đa lốm đốm ánh sáng chói lọi tựa như đom đóm giống như, không ngừng mà giật tán lại không có tiêu tán, nổ bung đến lập tức, có rất nhanh giúp nhau tụ tập, ngưng tụ thành một thanh tinh huy chi nhận, rất nhanh hướng Sở Thiên đâm tới. Đây là niệm lực sao? Trung chúa không có siêu cường tinh thần lực, không có rèn luyện ra đầy đủ mạnh ý thức, cho nên không thể đủ sinh ra thần thức, nhưng cho dù là như thế, tinh thần lực hóa thành niệm lực cũng là phi thường đáng sợ. Niệm lực là một loại khống chế vật chất kiểu tinh thần năng lượng. Theo trên lý luận mà nói, niệm lực có thể khống chế hết thảy vật chất. Niệm lực công kích, vô ảnh vô hình, chất chứa tại sóng tinh thần trong phát bắn đi ra. Vô luận là cái gì vật chất năng lượng, niệm lực một khi thẩm thấu đi vào, lập tức cũng sẽ bị trùng chúa tinh thần khống chế. Đây chính là vì cái gì, Sở Thiên tinh quang bất diệt thể bị đánh nát về sau, tinh quang năng lượng cũng không có giật tán, ngược lại tập trung lại lần nữa phát động công kích, bởi vì đương tinh thần châm đâm vào tinh quang bất diệt thể bên trên thời điểm, trùng chúa ngay tại Sở Thiên hộ thể tinh quang trong quán thâu niệm lực, sau đó cưỡng ép khống chế tầng này phòng ngự năng lực, giống như là lột da cắt một khối lớn. Sở Thiên đều chưa kịp đứng vững, trung quanh mặt đất một chút lay động. Tâm nhãn quét qua, vẻ sợ hãi cả kinh. Nguy rồi, trung quanh đều che kín trùng chúa niệm lực. Sở Thiên không sợ lực lượng tinh thần trực tiếp công kích, lại tuyệt đối thật không ngờ, trùng chúa không có trực tiếp công kích, mà là đem tinh thần năng lượng tiến hành chuyển hóa hình thành niệm lực, lại dùng loại này khống chế hình lực lượng tinh thần khống chế vật chất, lại gián tiếp phát động tiến công. Cái này ong chúa thực lực xa so Sở Thiên trong dự đoán cao rất nhiều. Kể từ đó, Sở Thiên căn bản không có biện pháp. Chương 176, Tâm đăng. 2015-11-20-12h58-55 giây. Niệm lực mưa to gió lớn oanh tạc, tuyệt đại đa số công kích thất bại, phàm là bị trùng chúa công kích qua địa phương, hiện tại đã bị phủ kín niệm lực. Trùng chúa có lẽ vốn sẽ không có trông cậy vào dùng niệm lực giết chết Sở Thiên. Đại điện là một loại đặc thù sáp ong chế tạo mà thành, lắng đọng nhiều năm cứng rắn như sắt ngàn năm sáp ong, loại tài liệu này tính chất phi thường đặc thù, bởi vậy có thể thời gian dài bảo tồn trùng chúa niệm lực, ý nghĩa trùng chúa lực lượng một khi trải rộng ra, đại điện hết thảy đều muốn trở thành trùng chúa binh khí, tấm chắn, tùy tiện chi phối cùng sử dụng. Tại đây nghiễm nhiên đã trở thành lĩnh vực của nó. Trong chốc lát chắc chắn như sắt ngàn năm sáp ong, lập tức toàn bộ hóa lỏng ra. Cái kia sền sệt sáp ong tựa như sóng nước đồng dạng phiên cuộn mà lên, đổ ập xuống hướng Sở Thiên trên người đập đi qua. Lần này muốn đánh trúng Sở Thiên. Sở Thiên lập tức đã bị động lại, sáp ong biến thành một pho tượng. Sở Thiên tâm mắt đã sớm khám phá năng lượng biến hóa, trước tiên theo nguy hiểm khu vực thoát khỏi đi ra, nhưng mà hắn đều còn chưa kịp đứng vững chân, vốn bằng phẳng trên mặt đất, mấy trăm căn sắc bén gai nhọn hoắt đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chắc chắn như sắt, lợi hại như châm. Sở Thiên làm trung tâm mấy trượng trong phạm vi, tất cả đều biến thành một mảng lớn gai nhọn hoắt rừng nhiệt đới, mỗi một căn gai nhọn hoắt đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, vừa giống như nhánh cây chạc cây giống như, phân liệt ra càng nhiều nữa gai nhọn thoát. Tâm nhãn là một loại thần thức cường độ có hạn, tâm nhãn thấy rõ năng lực cũng là có cực hạn. Gai nhọn thoát rừng nhiệt đới buộc phát quá đột ngột, hơn nữa phân liệt tốc độ quá là nhanh. Sở Thiên không có khả năng hoàn toàn thấy rõ buộc phát thức lại đột nhiên tập kích, chỉ có thể tận lực tránh đi chỗ hiểm, nếm thử lướt qua gai nhọn thoát rừng nhiệt đới. Ai biết liên tiếp đứt gây âm thanh nhớ tới, mấy trăm cây kim đâm trực tiếp đứt gây bay lên, giống như một mảng lớn châm vũ giống như rậm rạp chẳng chịu chiếu vào Sở Thiên trên người. Đây hết thảy quá trình đều phát sinh ở cực trong thời gian ngắn, cái kia so sắt thép càng cứng rắn gai nhọn thoát, lại rót vào trùng chúa niệm lực khu động phía dưới, đủ để đâm thủng hồn tỉnh tu sĩ hộ thể nguyên lực. Đương Sở Thiên bị mấy chục căn gai nhọn thoát đồng thời chặt trung hậu bối đồng thời, một cây gai nhọn thoát khoảng cách mềm hóa, giống như biến thành một mảnh dài hẹp âm hiểm địa, đang tại điên cuồng rẽ rủa hướng miệng vết thương chui vào. Không tốt rồi. Gai nhọn thoát tràn ngập trùng chúa niệm lực. Trùng chúa có thể nhẹ nhõm khống chế hắn hình thái, tùy thời cứng đờ, tùy thời hóa lỏng, đương đánh trúng Sở Thiên lập tức, trùng chúa tiểu điên cuồng khống chế sắp hóa lỏng, mà lại rót vào Sở Thiên huyết nhục trong kinh mạch, lập tức có thể đem Sở Thiên từ trong mà bên ngoài phong bế, lại để cho hắn trở thành một xác người. Như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần rồi. Nộ viêm trảm. Thiên quân thời điểm nguy kịch. U Minh kiếm xúc thế đã đạt tới đỉnh. U Minh quỷ hỏa lập tức phóng đại, bao phủ toàn thân cao thấp, chặt đứt tới gần thân thể sắp ong, càng thông qua lỗ chân lông thẩm thấu đến trong cơ thể, trực tiếp đem tiến vào trong thân thể sắp ong cho tiêu tận. Loại thủ đoạn này đối với mình thân cũng sẽ tạo thành không nhẹ đích tổn thương. Sở Thiên lại quản không được nhiều như vậy, đương nguy cơ giải trừ lập tức, không đều trùng chúa bước tiếp theo công kích, Sở Thiên trực tiếp biến mất tại gai nhọn hoắt trong rừng, một vòng cực lớn vô cùng tiêu đốt kiếm quang, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, chém vỡ vô số gai nhọn hoắt, hướng về trên đại điện đâm tới. Oeng! Đại đoàn hóa lỏng sắp ong bay lên trời, lăng không ngưng tụ thành một mặt tấm chắn. Thiêu đốt kiếm quang lóe lên, cực lớn tấm chắn trực tiếp bị cắt mở. Bóng loáng lề sách bên trên còn thiêu đốt lên u lam hỏa diễm. Cái kia một đạo thiêu đốt kiếm quang ý nguyên uy thế không giảm, khó có thể phân biệt tốc độ nhanh nhanh chóng tiến lên, hướng về trên đại điện trùng chúa bổ đi qua. Trùng chúa là không có cận thân chiến đấu năng lực, Sở Thiên tất sát một kiếm khoảng cách trùng chúa càng ngày càng gần rồi. Cái lúc này, Sở Thiên đào thoát trùng chúa niệm lực khống chế phạm vi, lại tiến vào trùng chúa lực lượng tinh thần trực tiếp phóng xạ ảnh hưởng trong khoảng cách, giống như một cây châm cắm vào đại não, đột nhiên một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức. Mắt Sở Thiên trước một hắc, toàn bộ thiên địa lâm vào hắc ám. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, ông chúa và những người khác đều biến mất không thấy gì nữa. Sở Thiên xuất hiện tại một cái cự đại trong không gian, bốn phương tám hướng đều là tính bằng đơn vị hàng nghìn hộ vệ phong, tất cả đều vút cánh, bốn thanh liêm đao lập lòe hào quang. Ngu xuẩn người xâm nhập. Một cái lanh khốc tàn nhẫn thanh âm, đột nhiên hồi tưởng tại ở giữa thiên địa. Ngươi cho rằng bằng ngươi hèn mọn lực lượng, có thể uy hiếp được bổn tọa cánh mạng sao? Nó mọc ra mỏng như cánh ve cực lớn cánh, lại có được cùng loại nhân thể kết cấu thân hình, nhưng mà toàn bộ đầu lâu lại hoàn toàn là xấu xí đáng ghét côn trùng, hình thể khoảng chừng hơn 10 thước cao, đứng tại vô số hộ vệ phong trung ương, tựa như một cái đỉnh tiên lập địa vương giả. Sở Thiên khỏe miệng cười cười, rốt cục trực tiếp bắt đầu tinh thần đỏ sức đến sao? Nhỏ yếu tinh thần lực, bổ tọa giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ông chúa không có vật lộn cận chiến năng lực, nhưng lại am hiểu tinh thần công kích cao thủ, nó có thể chi phối toàn bộ tổ ong, hướng 10 vạn cự phong gửi đi mệnh lệnh, tinh thần lực tự nhiên cường đại vô cùng. Cái này tinh thần lĩnh vực trình độ chắc chắn, so Diệp Ngấn cường gấp mấy chục đều không chỉ, cho dù là chân hồn cảnh giới cường giả, cũng khó có thể ngăn cản ông chúa khủng bố lực lượng tinh thần. Chịu chết đi. Tính bằng đơn vị hàng nghìn hộ vệ phong hướng Sở Thiên bổ nhào qua. Tinh thần lực của ngươi xác thực rất cường, nhưng trong mắt của ta, chỉ là một đoàn cực đại bông mà thôi. Sở Thiên hai tay hợp lại, lạnh lùng nói, ta là một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Cổ xưa và uy nghiêm lực lượng tràn ngập đi ra, giống như một tầng khói đen phóng lên trời, lập tức hoàn thành một cái mơ hồ thần ma hình dáng, vô số hộ vệ phong đâm vào Sở Thiên trên người lập tức, toàn bộ đều thê lương hét thảm lên, thân thể đều bị màu đen hỏa diễm cho thôn phệ, cuối cùng nhất biến thành từng đoàn lơ lửng ở giữa không trung màu đen hỏa cầu. Ông chúa nhìn qua ma thần lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi lại dùng tinh thần lực của ngươi, nhen nhóm bổn tọa tinh thần lực. Không, làm sao có thể? Màu đen hỏa cầu bắn tới bầu trời, đột nhiên muốn nổ tung lên. Vô số ngọn lửa khói lửa giống như vung ra, vô số hộ vệ phong đều bị tinh thần hỏa diễm dính vào, tất cả đều thê lương bi thảm, cuối cùng nhất cũng đều biến thành hỏa cầu, mà lại lần nữa bạo liệt ra đến. Cuối cùng nhất, tính bằng đơn vị hàng nghìn hộ vệ phong, biến thành tính bằng đơn vị hàng nghìn hỏa cầu. Nếu không trực tiếp cùng tinh thần của ta tiếp xúc, ngươi vẫn có rất lớn phần thắng, nhưng mà theo tinh thần chính diện giao phong một khắc bắt đầu, ngươi bại cục cũng đã chú định. Hiện tại, để cho ta cho ngươi tới một hồi hoa lệ tang lễ a. Sở Thiên cười hắc hắc, hai tay nặn ra mấy cái phát ấn, mà viêm đưa đám ma. Ông chúa thê lương kêu thảm thiết ở bên trong, vô số hỏa cầu như đã bị nào đó lực hút hấp dẫn, toàn bộ hướng trùng chúa thân thể đụng phải đi lên, màu đen hỏa diễm thôn phệ toàn bộ thân hình, tại chỗ đốt thành một mảnh cho tàn. Tinh thần không gian sụp đổ, lại nhớ tới tổ ong cung điện. Trùng chúa thi thể nằm ở trước mặt, đầu đã bị một kiếm chém xuống rồi. Một kiếm này căn bản không phải Sở Thiên chính thức công kích, chỉ có điều hướng dẫn trùng chúa phát động tinh thần tiếp xúc mà thôi. Cho nên, một kiếm này chém không chém trong đều không trọng yếu. Trùng chúa một khi cùng Sở Thiên tinh thần tiếp xúc, tinh thần lực của nó tất nhiên sẽ bị ma thần đốt vi cho tàn, dù là không có chém chúng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đánh chết ông chúa. Đạt được 20 điểm thí luyện phân ban thưởng. Trước mắt thí luyện phân 190 điểm. Trên ngọc bài con số không ngừng nhảy lên, trong chốc lát lại dâng lên 20 điểm. Sở Thiên tiểu buồn bực rồi. có lầm hay không? Như vậy nhân vật lợi hại tiểu cho 20 phần, cùng khai ma phương khóa độ khó đồng dạng. Phải biết rằng, Sở Thiên có thể đánh thắng nó, thuần túy là dựa vào năng lực khắc chế mà thôi, nếu không dùng ong chúa tinh thần lực, chân hồn cường giả đều chiếu giết. Ong chúa mất đi ong chúa, lo sợ không yên thất thố, lập tức tiểu muốn chạy trốn. Nam Cung Vân, Vân Giao toàn lực truy kích, hai cái ong chúa bị tiêu diệt mất, một chỉ 10 điểm thí luyện phân ban thưởng, toàn bộ bị mấy người chia đều. Sở Thiên tại ong chúa thân thể trung quanh, tìm được một ít ánh vàng rực rỡ, giống như kim chuyên thứ đồ vật. Đã tìm được. Kim chuyên tựa như thứ đồ vật, sức nặng còn không nhẹ, sờ tới sờ lui có một tầng vàng nóng ánh sền sệt chất lỏng, phiêu hương bốn phía, thập phần mê người. Cái này là vạn năm linh mật rồi. Đây là mấy cấp tài liệu? 2 cấp, hay vẫn là 3 cấp? Vẫn là 2 cấp tài liệu. Bất quá đấy, Sở Thiên đem kim chuyên tựa như thứ đồ vật nhẹ nhàng tung tung, nó đã không phải là linh dược, mà có đủ một ít thánh tính, thuộc về bán thánh cấp tôi bảo. Bán thánh dược cấp tồn tại. Mọi người nhìn qua ong chúa thi thể trung quanh, vậy mà chồng chất lấy trên trăm khối như vậy kim chuyên. Nam Cung Vân, Vân Giao, thậm chí nhìn quen bảo bối Phong Thải Điệp, giờ phút này cũng là hai mắt trừng trừng, trời ạ, chúng ta lần này cần phát. Một khối bán thánh cấp 2 cấp tài liệu là giá bao nhiêu tiền? Cái kia động tiểu là mấy ngàn vạn kim tệ, có tiền không nhất định mua được. Hiện tại ngược lại là tốt, một khối lớn, nhiều như vậy cực phẩm tài liệu, chỉnh tê điệp tại trước mắt, thật là cỡ nào kinh người một số tài phú a. Thứ này dùng như thế nào đâu? Dùng nguyên lực bắt nó hòa tan, là có thể trực tiếp sử dụng. Sở Thiên đem gạch ném cho Nam Cung Vân, cái này mật gạch mật độ cực cao, đoán chừng hòa tan ra có thể giả bộ vài đại bình. Cái đồ vật này lần đầu sử dụng đối với tu vi tăng lên rất lớn, các vị không ngại thử một lần. Nói còn chưa dứt lời, một hồi ca băng thanh âm truyền vào lỗ tai. Sở Thiên xem xét, thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, chỉ thấy tiểu hồ ly không biết lúc nào trốn đến sau lưng, trong tay bưng lấy một khối mật gạch đã gặm không sai biệt lắm. Tà thao. Sở Thiên ôm đồm lấy tiểu dấu đầu lòi đuôi, trực tiếp bắt nó ngược lại nhấc lên, ngươi là tên con kiếp, lại ăn vụng chủ nhân thứ đồ vật. Bờ mông ngứa không phải. Tiểu hồ ly móng nuốt ở bên trong còn có một ít khối, nhẹ nhàng ném đi, ném vào miệng, sau đó làm một cái mặt quỷ, cái kia biểu lộ thật giống như đang nói, chủ nhân đại nhân không phải gọi mọi người thử một lần sao? Bản hồ là ở giúp các ngươi khảo thí có hay không độc. Sở Thiên thiếu chút nữa không có đem phổi cho tức điên rồi. Tiểu hồ ly nhưng vẫn chưa đủ, chẳng phải ăn một khối sao? Ta cũng còn không có nếm ra hương vị đấy. Nếu không tại đến một khối quá. Ngươi nằm mơ. Tiểu hồ ly chỉa chỉa cổ ngọc bài, dùng móng đuốt họa một cái vòng tròn, sau đó nhẹ nhàng hết thảy. Sở Thiên hơi sững sờ, ngươi nói ngươi cầm một nửa thí luyện phân cùng ta đổi. Tiểu hồ ly nhẹ gật đầu. Sở Thiên sờ mò xuống ba suy tư vài giây, cảm thấy hay vẫn là tính ra, được rồi, vậy thì tự cấp ngươi ăn một khối. Ngươi có thể tỉnh lấy ăn chút gì, về sau sẽ không còn có rồi. Tiểu hồ ly cao hứng bừng bừng nâng tới, lần này không có ăn như hổ đói, mà là rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, giống như ăn băng côn đồng dạng liếm láp. Vẻ mặt say mê. Phong Thải Điệp cố nén cười ý đi tới, sở huynh, được rồi. Dù sao có nhiều như vậy, lại để cho hồ ly ăn một hai khối không quan trọng. Tiểu hồ ly lộ ra vẻ cảm động. Người tốt ta. Chỉ quái bản hồ chọn chủ vô ý. Vậy mà chọn một có bạo lực khuynh hướng hơn nữa lại keo kiệt ra hỏa. Sở Thiên nhìn nó cái kia thần thái, lập tức khí không đánh một chỗ đến. Lúc trước Phong Thải Điệp đã ở trường, lúc trước không bằng một cước bắt nó đá cho Phong Thải Điệp. Nếu như lúc trước thật như vậy làm, lúc này Thần Phong Hầu khả năng đã bị nó ăn phá sản rồi. Mọi người tùy tiện tìm đến vật chứa, lập tức đem linh mật dung ô gần sẽ vào dùng. Lâm Mục, Phương Hàn, Vân Tiêu uống 1/4, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực đã cường đại đến không cách nào phụ tải, bọn hắn không dám ở hòa, vội vàng ở trên mặt đất ngồi xuống. Sở Thiên, Nam Cung Vân, Phong Thải Điệp, Vân Giao tất cả uống 1/2. Ta muốn đột phá. Nam Cung kích động khẽ quát một tiếng. Một cỗ hỏa diễm phóng lên trời. Tu vi của nàng theo hồn tỉnh nhị trọng đỉnh phong, trực tiếp báo tố lên tới hồn tỉnh tam trọng. Lâm Mục, Phương Hàn cũng thuận lợi trưởng thành đến hồn tỉnh tam trọng, Vân Tiêu thực lực là yếu nhất, thực sự đạt tới hồn tỉnh nhị trọng đỉnh phong. Cuối cùng, Phong Thải Điệp cũng thuận lợi phá tan bình cảnh. Bốn cái hồn tỉnh nhị trọng đỉnh phong, vậy mà thoáng một phát tiểu đều thoát thai hoàn cốt rồi. Dù là liền hồn tỉnh tứ trọng Vân Giao, giờ phút này đều có một loại thực lực đại trướng cảm giác. Thật không hổ là bán thánh cấp chân quý tài liệu. Tuyệt đối là đồ tốt ta, chưa từng có bái kiến như vậy dựng xảo thấy bóng linh dược, Phong Thải Điệp Vân Giao không thể không bái kiến đồng cấp bảo vật, lại chưa từng có như thế dựng xào thấy bóng hiệu quả. Sở Thiên gặp tất cả mọi người tiến bộ thần tốc, trong nội tâm đối với cái này vật hay vẫn là hết sức hài lòng. Thật sự là không uổng công một lần mạo hiểm. Sở Thiên vừa mới chuẩn bị cũng sử dụng thời điểm, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trùng chúa thi thể biến mất, nhưng lại lưu lại một khỏa rất tròn màu lam nhạt kết tinh. Tinh thần bảo châu sao? Thật sự là một lần ngoài ý muốn kinh hỉ thu hoạch. Loại vật này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, là phi thường hiếm thấy, có thể trực tiếp tăng trưởng tinh thần lực thứ đồ vật. Sở Thiên đem nghiêm chỉnh khối linh mật cùng tinh thần bảo châu cộng đồng dung khai, lại một hơi uống vào trong bụng, một cỗ bành trướng kích động linh lực, đột nhiên trong người lao nhanh, cơ hồ muốn đem kinh mạch cho chống đỡ bạo. Sở Thiên không dám lãnh đạo, lập tức bàn ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa linh lực. Vạn năm phong tương bên trong năng lượng quả nhiên không phải là dùng để trứng cho đẹp, đương đại lượng linh lực điên cuồng bị thân thể hấp thu chuyển hóa làm nguyên lực về sau, Sở Thiên tu vi không hề lo lắng đột phá đến hồn tỉnh nhị trọng đỉnh phong. Cũng vừa lúc đó, tinh thần bảo châu trong tinh khiết tinh thần nguyên lực cũng bị Sở Thiên một chút hấp thu. Sở Thiên có thể tinh tường cảm giác được tinh thần lực đang tại điên cuồng tăng trưởng. cuối cùng đạt tới một cái điểm tới hạn. Một hồi khai thiên tích địa giống như nổ vang. Sở Thiên cảm giác thức hải ở chỗ sâu trong có một chiếc đèn bị đốt lên, một cỗ vô hình chiếu sáng, dùng hắn làm trung tâm đột phá thân thể cùng linh hồn hạn chế, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Nam Cung Vân kinh ngạc nói, cỗ lực lượng này là tâm nhãn sao? Vân Giao vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu, không đúng. Dù là tâm nhãn cũng không có mạnh như vậy, hắn giống như đột phá một cái cảnh giới mới.
Đúng vậy, trùng chúa tinh thần lực bị Sở Thiên hấp thu chuyển hóa, thông qua cùng bản thân ý thức hoàn toàn kết hợp, đã hình thành đại lượng thần thức chi lực.
Hôm nay Sở Thiên thần thức lực lượng bạo tăng, đã vượt qua nhập vi tâm nhãn cảnh giới, hiện tại đã đạt tới cái thứ ba cảnh giới, tâm đăng.
Như thế nào tâm đăng?
Tâm linh chi đèn,
thần thức chi đèn.
Tâm đăng một đốt, kia vật vật nhất niệm có thể chấn vỡ quỷ quái yêu ma linh hồn. Tâm đăng cảnh giới thần thức lực lượng, không chỉ có thần thức bao trùm phạm vi càng rộng, bản thân càng là đã có đủ nhất định được lực sát thương. Nam Hạ Quốc có thể mở ra tâm nhãn chi nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở Thiên không chỉ có dùng chính là hồn tỉnh sơ kỳ thực lực tiểu mở ra tâm nhãn, hiện tại càng là càng tiến một bước nhen nhóm tâm đăng, thần trí của hắn lực lượng tiểu tính toán phóng nhãn toàn bộ Nam Hạ Quốc, cơ hồ không ai có thể tới sánh vai. Chương 177, khôi lỗi mật thất. 2015/11/20:19:19:15. Sở Thiên vốn muốn nhiều điều tức một hồi, đỉnh đầu lại truyền đến vài tiếng rầm rầm nổ đùng âm thanh. Chân nhà lập tức bị khai mấy cái lỗ thủng. Một mảng lớn toàn thân trở nên đỏ thẫm cự nhân phong đấu trùng rất xuống, đột nhiên nổ nhấc lên một cỗ lại một cỗ mãnh liệt năng lượng, giống như doanh tạc cơ quả bom không ngừng đến rơi xuống đồng dạng. Sở Thiên tranh thủ thời gian hô, tổ ong tự hủy chương trình mở ra, đi mau. Đây có lẽ là cự nhân tổ ong tự định trình độ, một khi ong chúa bị giết chết, ấu trùng tiểu tập thể tự bạo, đem người xâm nhập cùng tổ ong cùng một chỗ tan hủy, do đó đạt tới đồng quy vu tận kết quả. Sở Thiên cuống quýt đem vạn năm linh mật chứa vào, một đoàn người vội vàng rút lui khỏi đại điện, tổ ong kết cấu sao mà phức tạp, may mắn có tiểu hồ ly ở phía trước dẫn đường, cuối cùng tại tổ ong triệt để sụp đổ trước thoát ly đi ra. Tính bằng đơn vị hàng nghìn cự nhân phong tại bầu trời bay loạn. Đương mất đi trùng chúa hiệu lệnh chúng, trở nên luống cuống vô cùng mà giúp nhau chém giết, không bao giờ nữa lại phân biệt mục tiêu là địch là bạn rồi. Cái này ý nghĩa mấy người ngụy trang mất đi tác dụng, vừa ra tới tiểu mặt lầm công kích của bọn nó. Sở Thiên phế tốt một phen khí lực mở đường máu, rốt cục từ nơi này cái che giấu địa đồ ở bên trong, lại nhớ tới cự nhân trong mê cung. Đây cũng là một tòa cung điện. Theo địa đồ đến xem, tại đây gọi khôi lỗi mật thất. Bởi vì xuyên qua một đầu che giấu địa đồ quan hệ, tối thiểu nhất tiết kiệm 3/4 lộ trình. Mọi người bốn phía quan sát, ánh sáng sung túc, thập phần trong sáng, mấy cái màu đồng cổ cực đại bảo dương bày ở góc tường, bất quá khi tiến mê cung cung điện về sau, mọi người đầu tiên trông thấy không phải bảo dương, rõ ràng là trong đại điện đứng đấy chỉnh tề một loạt cự nhân. Những cự nhân này cùng áo giáp cự nhân thị vệ không giống với, chúng thoạt nhìn tinh danh hơn xảo xinh xắn, nhưng cũng là tương đối mà nói, những cự nhân này hình thể cũng khoảng chừng 10-5 mét, kết cấu thân thể kín kẽ, che kín đại lượng phù văn, hào quang lập lòe, phi thường bắt mắt. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lúc này lại gặp được cái gì? Sở Thiên cẩn thận quan sát mấy tôn đại gia hỏa, tuy nhiên toát ra rất mạnh khí tức, nhưng là cũng không có bất kỳ năng lượng chấn động, ánh mắt đông nhiên có chút sáng ngời, cái này không giống như là thí luyện trong không gian quái vật, giống như có một điểm chuyện ẩn ở bên trong. Bảy người chậm rãi tới gần cực lớn gia hỏa. Cái này kết quả thực không giả. Mấy thứ gì một điểm phản ứng đều không có, tuy nhiên khắp cả người bao phủ tại bảo quang ở bên trong, cũng không có lại để cho người cảm giác được gáp bách hoặc nguy hiểm, tựa như kiện sẽ không động tử vật đồng dạng. Bảy người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào chuyện quan trọng. Nam Cung Vân ánh mắt quét xung quanh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh hỉ, mặc kệ nó. Nơi này có đồng bảo dương, các ngươi đem cái chìa khóa cho ta. Ta muốn khai bảo dương. Mấy cái cự đại đồng bảo dương bày ở khôi lỗi mật thất. Đây là một mạc màu vàng đồng kim loại rèn, chỉnh thể hình chữ nhật, dài ước chừng 2-3 m, chừng cao cỡ nửa người, thoạt nhìn phi thường phong cách cổ xưa như là còn sót lại lúc này rất nhiều năm. Sở Thiên nghiên cứu bất động cự nhân đi. Phong Thải Điệp, Vân Giao bọn người tất thì đều vây quanh ở bảo dương bên cạnh, tất cả đều tràn ngập chờ mong cùng tâm thần bất định. Nam Cung Vân hưng phấn vừa khẩn trương trà sát tay. Tay nắm lấy hai thanh tinh xảo chìa khóa đồng, đối với bảo dương lỗ đút chìa khóa khoa tay múa chân vài cái, ta muốn mở a. Ngươi ngược lại là khai a. Vân Giao có chút chờ không được. Cái chìa khóa cắm vào lỗ đút chìa khóa lập tức, có cổ hấp lực đem cái chìa khóa hấp thụ chủ, tự động xoay tròn một vòng, lỗ đút chìa khóa hướng bốn phía khuyết tán đường vân sáng lên hào quang. Giang giác. Đồng bảo dương bị mở ra. Nam Cung Vân đem bảo dương dùng sức đẩy, cái này nhìn như cực lớn bảo trong dương, vậy mà chất đầy các loại hoàng kim, bảo thạch, kim cương, sáng rọi đẹp mắt, lại để cho nhân thần bí, nhưng cũng chỉ là bình thường châu báu. Tuy nhiên đối với người bình thường mà nói rất có giá trị, lại không có khả năng vào khỏi những người này mắt. Những đáng giá này châu đáo hành động bỏ thêm vào vật mà thôi, mấy thứ chính thức bảo vật bày ở đống đồ vật đỉnh, mấy bộ giày đặc ngọc giản, một chương ánh vàng rực rỡ cổ xương ngọc phủ. Đây đều là cái gì? Nam Cung Vân cầm lấy một bộ ngọc giản, mở ra đến quét mắt một vòng, tất cả đều là xem không hiểu văn tự, chẳng lẽ là cổ công pháp? Cũng không giống a. Trong lúc này có rất nhiều đồ án, như là các loại công cụ, thí luyện hộ thể phù. Nam Cung Vân liếc mắt liền phát hiện phù lục không giống người thường. Đương cầm lấy ngọc phù lập tức, một cỗ tin tức hóa thành tinh thần năng lượng, tự động tiến vào trong đầu, làm cho nàng minh bạch cái này cổ phù tác dụng cùng cách dùng. Ngọc phù thời khắc mấu chốt có thể kích phát một tầng phòng ngự, chỉ có thể duy trì ngắn ngủi trong nháy mắt, lại có thể ngăn cản một lần chân hồn cấp phía dưới công kích. Đây là bảo vệ tánh mạng thứ đồ vật, đương nhiên là giao cho Sở Thiên sử dụng. Mấy bộ sách cổ hẳn là thí luyện không gian bảo vật, chúng ta được tìm người phiên dịch mới có thể thấy hiểu. Vân Giao giải thích nói, ngọc phù thì là thí luyện không gian đặc thù đạo cụ, là mang không đi ra. Thực xui, không nghĩ giống như bên trong bảo vật mà. Nam Cung Vân lại mở ra một cái đồng bảo dương, lại để cho Nam Cung Vân phiền muộn chính là lại lấy được mấy bộ xem không hiểu ngọc giản sách, mà lại cùng vừa mới lấy được chính là tương tự chính là loại hình. Mới đạt được một cái chữ vật bao tải. Danh như ý nghĩa, nó có thể đem thí luyện trong đạt được thứ đồ vật tồn đi vào, tránh cho mang theo quá nhiều chiến lợi phẩm tại trên thân thể, thứ này nếu có thể mang đi ra bên ngoài, đó cũng là giá trị liên thành bảo bối, chỉ tiếc cũng là thí luyện không gian đặc thù đạo cụ. Hộ thân ngọc phù cùng chữ vật túi đều bí cảnh đạo cụ, sân thí luyện biến ảo mà thành, không là chân thật thứ đồ vật, không cách nào cầm đi ra bên ngoài. Ban thưởng quá ít ta. Ai bảo đồng bảo dương là cấp thấp nhất bảo dương đấy? Cái này chìa khóa đồng là đả bại khổ dịch đã được, khổ dịch tại cự nhân trong mê cung, chỉ sợ là cấp thấp nhất thứ đồ vật ta. Mặt khác cổ tộc văn tự. Sở Thiên xem xét ngọc giản, có điểm giống cổ địa tinh văn, loại này văn tự phi thường hi hữu cổ xưa, hơn nữa lưu truyền tới nay quá ít, ta cũng chỉ có thể xem hiểu bộ phận ý tứ. Đã xong. Sở Thiên đều mới nhìn hiểu bộ phận ý tứ. Cái này mấy bộ ngọc giản sách có một cái dám dùng a? Đây không phải công pháp. Sở Thiên quét mắt một vòng ngọc giản rậm rạp chẳng chịt đồ hình, là cổ cơ quan thuật một bộ bí tịch, tuy nhiên ta không có cách nào giải độc, nhưng là có người nhất định có thể giải độc. Thứ này đối với người khác mà nói không đáng một đồng, nhưng đối với chúng ta mà nói giá trị không thấp, giải mã về sau giao cho Đồng Tiểu Ngư, đối với nàng hội có trợ giúp rất lớn. Nam Hạ Quốc sợ chỉ có một người có thể xem hiểu. Người này không phải người khác, đúng là đại tiểu thư Mộng Khinh Vũ, chỉ cần thiên thư nguyên hồn một chiếu, vô luận lại cổ xưa hi hữu văn tự, đại tiểu thư đều có thể tìm được phá giải biện pháp. Ta đã biết. Sở Thiên bỗng nhiên có chút hưng phấn, hắn chỉ trước mắt mấy chục tôn cực lớn thiết cự nhân, những thứ này là cổ tộc dùng luyện khí thuật luyện chế cơ quan thuật khôi lỗi. Hữu dụng sao? Đương nhiên. Tìm được phù hợp phương pháp, có thể khu động thao túng chúng. Mấy người con mắt sáng ngời, cổ xưa khổng lồ khôi lỗi toát ra gần như chân hồn cấp khí tức, nếu có thể đủ nghĩ biện pháp khống chế, cái kia cự nhân thị vệ còn có thể cấu thành uy hiếp sao? Sở Thiên đối với cơ quan thuật không có gì đọc lướt qua. Bởi vì cơ quan thuật là nguyên lực máy móc thuật đời trước, đời sau sớm đã bị toàn diện đào thải. Cái kia thời đại liền vị diện phi thuyền cũng đã tạo ra, chỉ có mũi nhọn nguyên lực máy móc thuật mới có thể đánh nhau tạo ra những khổng lồ này mà tinh vi cực cao sản phẩm. Cơ quan thuật thì là một loại dùng bí thuật với tư cách căn bản kết hợp nguyên lực trận, dùng luyện khí thuật thủ đoạn luyện chế khôi lỗi hoặc công cụ thủ đoạn. Theo ý nào đó đi lên nói, luyện chế cơ quan khôi lỗi kỹ thuật, tựu là luyện khí thuật một cái bằng chi. Thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Sở Thiên dùng tâm nhãn quan sát khôi lỗi cự nhân tình huống nội bộ, khôi lỗi cự nhân quả nhiên là luyện khí thuật trực tiếp luyện chế ra đến, chúng thân thể cấu thành tài liệu phi thường chỉ một, tuy nhiên hình thể phi thường khổng lồ, nhưng là kết cấu vô cùng đơn giản, đại khái tại ngực vị trí có một cái kỳ quái sáng lên vật. Sở Thiên nhảy đến khôi lỗi cự nhân trước ngực, đánh hai cái, mở ra lồng ngực. Hoa. Hắn đem cự nhân lồng ngực cho mở ra. Sở Thiên phát hiện một cái rất tròn thủy tinh trạng trái tim, đang lẳng lặng địa nở rộ tại cự nhân trong lồng ngực, là có thể lấy ra. Sở Thiên vừa mới tiếp xúc đến thứ này, thí luyện giả Ngọc Bài sẽ đem một cái tin tức truyền lại đến trong đầu. Đạt được khôi lỗi cự nhân chi tâm. Kích hoạt cự nhân khôi lỗi tiêu hao 20 thí luyện phần, phải chăng tiến hành kích hoạt. Gặp quỷ rồi. Vật này là trả tiền dùng thử. 20 thí luyện phần rời đi thí luyện thời điểm, đại khái đều có thể đổi 7-8 gốc linh dược ra đi rồi. Sở Thiên không chút do dự, kích hoạt. Cái kia một đầu thí luyện giả vòng cổ trên Ngọc Bài đang tại sáng lên con số rất nhanh giảm dần, vừa vặn giảm 20 điểm, bạch sắc quang mang phiêu tán đi ra, toàn bộ tràn vào trong tay khôi lỗi trong lòng. Phanh. Sở Thiên tinh tường cảm giác được, thủy tinh trái tim nhảy lên thoáng một phát. Cái kia một đám kim sắc khôi lỗi cự nhân bị kích hoạt, hai mắt đông nhiên sáng lên hào quang, toàn thân đường vân đều sáng lên, một cô đáng sợ và cường đại khí tức tràn ngập ra đến. Quá khốc rồi. Thứ này nếu có thể mang đi ra ngoài thật tốt. Một đầu cự nhân khôi lỗi lực phá hoại tiếp cận chân hồn cấp, nếu thật có thể mang đi ra ngoài, chẳng phải là có thể quét ngang Trung Châu cao thủ. Nhưng cái này là không thể nào, như vậy một đầu cự nhân khôi lỗi chế tạo tài liệu, tuyệt đối là một cái thiên văn số tự, thí luyện trong không gian không có khả năng tạm thời tạo ra nhiều như vậy khôi lỗi, đây nhất định là huyễn hóa ra đến. Sở Thiên đối với những người khác nói, kích hoạt một đầu khôi lỗi được 20 thí luyện phần. Nhiều như vậy? Mấy người đều trợn tròn mắt, bọn hắn ở đâu đủ kích hoạt thứ này? Ta có thí luyện phần. Sở Thiên không chút do dự, ta đến. Phong thải điệp ban quan, cái này được tiêu hao bao nhiêu thí luyện phần? Hơn 100 phần đều nhanh có thể theo thí luyện không gian đổi một cây thánh dược ra đi rồi. Thánh dược? Sở Thiên ăn cả kinh. Nguyên lai thí luyện phần như vậy đáng giá. Sở Thiên y nguyên hùng hồn khoát khoát tay, không có quan hệ, chúng ta còn có đầy đủ thời gian, ta giúp các ngươi kích hoạt khôi lỗi, các ngươi hiệp trợ ta đem điểm tích lũy lợi nhuận trở lại không thì tốt rồi. Có cái này đại đại gia hỏa, chúng ta ít nhất sẽ không chật vật như vậy. Nói như vậy giống như cũng có đạo lý. Sở Thiên tiêu hết 120 thí luyện phân lại kích hoạt 6 đài cự nhân khôi lỗi, bởi như vậy Sở Thiên chỉ còn lại 50 điểm tích lũy rồi, nhưng là Sở Thiên không quan tâm những tiêu hao này. Trận này thí luyện còn có rất dài thời gian, đương 7 người có được cự nhân khôi lỗi về sau, sinh tồn năng lực dĩ nhiên là hội đề cao thật lớn. Chúng ta lần nữa ngây người nhanh 20 phút, dựa theo thí luyện không gian trước sau như một tác phong, chúng ta an nhàn thời gian càng dài, như thế này gặp được phiền toái lại càng lớn, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta đi thôi.
Sở Thiên Tra liếc mắt nhìn địa đồ, trước nghiên cứu thoáng một phát lộ tuyến đồ. Khôi lỗi mật thất thông đạo về sau, mỗi con đường có mấy lộ tuyến, mỗi con đường tuyến đều sinh ra rất nhiều phân nhánh, trong đó chỉ có một đầu thông suốt hướng cự nhân mê cung trung tâm. Cự nhân mê cung trung tâm là cái gì?
Sở Thiên nhìn xem địa đồ nói, theo trên bản đồ dấu hiệu đến xem, trung tâm mê cung vị trí gọi là cự nhân bảo khố. Hẳn là thí luyện trong tháp, ẩn tàng trọng yếu nhất bí mật địa phương.
Bảo khố a?
Cái kia còn phải hỏi. Nam Cung Vân hiện tại đạt được cự nhân khối lỗi, đương nhiên là tin tưởng bảo dạng, quan hướng về phía cái tên này cũng muốn đi sông sáo.
Tốt, tự lựa chọn cự nhân bảo khố.
Sở Thiên vốn chính là hướng về phía Trung Châu tháp bảo tàng mà đến, hắn đem địa đồ cho thu lại, bất quá đến cự nhân bảo khố trước, chúng ta hội lại trải qua một cái tên là công tượng cung điện địa phương.
Cũng không có thiếu lộ trình.
Phong Thải Điệp đổi tới có một ít đau đầu, chúng ta tiểu thừa dịp hiện tại quái vật còn chưa đủ cường, chúng ta tranh thủ thời gian giết đi qua.
Đúng vậy, kéo thời gian càng lâu, quái vật tiểu trở nên càng lợi hại, khi đó mặc dù có lợi hại khôi lỗi, cũng không nhất định có thể ngăn cản được bọn hắn.
Bảy người tất cả cầm một miếng cự nhân trái tim. Những cự nhân này trái tim có thể đem người sử dụng giác quan cùng khôi lỗi liên tiếp, chỉ cần khoảng cách không vượt qua nhất định hạn chế, như vậy có thể dùng tinh thần đến khống chế khôi lỗi hoạt động, điều khiển là phi thường dễ dàng, dùng tư tưởng có thể tinh đấu cùng chiến đấu.
Thật sự là một kiện chiến đấu lợi khí a.
Bảy người khống chế cự nhân khôi lỗi ở phía trước mở đường, kết quả vừa mới theo khôi lỗi mật thất đi trở về mê cung hành lang, phía trước xuất hiện rậm rạp chẳng chịt một đoàn quái vật. Những quái vật này thoạt nhìn tựa như kỵ sĩ, mỗi người đều xuyên lấy lại giày vừa nặng áo giáp, dưới háng còn cưỡi hất lên sắt thép chiến mã, tay cầm một căn thật dài kỵ thương, chính xếp thành một hàng tại trước mặt, suốt có mấy cái hàng ngũ.
Cái này nghiễm nhiên tựu là một bức công kích tư thế.
Quả nhiên a, khôi lỗi mật thất dừng lại quá nhiều thời gian, kết quả tiến trong hành lang, rất nhiều quái vật tựu sớm chờ lúc này rồi.
Sợ cái gì?
Giết đi qua.
Nhóm lớn thiết giáp kỵ sĩ phát động hùng mãnh công kích lập tức, bảy tôn cực đại vô cùng khôi lỗi cự nhân cũng xông về trước đâm.
Thiết giáp kỵ sĩ ước chừng là hiện hồn cấp thực lực.
Nói một cách khác, đám này kỵ sĩ sức chiến đấu có lẽ cùng tiểu khổ dịch giám sát không sai biệt lắm, có khả năng còn có thể hơi chút cường một điểm, hơn phân nửa là trải qua một hai lần tiến hóa quan hệ.
Khôi lỗi cự nhân lại có được khổng lồ hình thể không tương xứng tốc độ, một đôi đỏ thấm cự quyền truy đi lên lập tức, trên nắm tay xuất hiện đại lượng ẩn chứa tan vỡ lực lượng phù văn, một đấm nện xuống đi, ba bốn thiết giáp kỵ sĩ bị thổi thất linh bắt toái.
Đương đương đương.
Thiết giáp kỵ sĩ cũng có 4-5m cao.
Cái kia lại thô vừa lớn kỵ thương hung hăng trùng kích khôi lỗi cự trên thân người, khôi lỗi cự nhân sắt thép thân hình hiện ra loại hình phòng ngự phù văn. Thiết giáp kỵ sĩ kỵ thương gần kề chỉ có thể ném ra mấy cái hố nhỏ, căn bản không cách nào tạo thành căn bản tính thương hại.
Ha ha. Vân Tiêu khống chế được khôi lỗi cự nhân, một cước giẫm nát thiết giáp kỵ sĩ trung ương, lập tức tiểu thu hoạch 6-7 điểm thí luyện phân, quá sung sướng.
Các ngươi cũng có hôm nay a.
Xem ra ra ta không giẫm chết ngươi nhóm.
Bảy tôn khôi lỗi cự nhân tại phía trước, ngạnh xanh xanh đem thiết giáp kỵ sĩ đều chặn.
Cơ hồ là thiên về một bên chiến đấu hình thức.
Bảy người thí luyện phân đều tại ào ào dâng lên.
Chương 178, công tượng cung điện. 2015-11-21-11:35:55.
Một chỉ thiết giáp kỵ sĩ thì có 2 điểm thí luyện phân ban thưởng.
Mọi người một đường quét ngang xuống, tối thiểu nhất tiêu diệt hơn 100 chỉ thiết giáp kỵ sĩ, quang thí luyện phân ban thưởng tổng số tiểu cao tới 200 điểm chi cự, Sở Thiên cá nhân thu hoạch hơn 50 điểm.
Theo tổng số đến nói lời, kích hoạt khôi lỗi tiền vốn lợi nhuận trở lại rồi.
Duy nhất lại để cho người tiếc nuối chính là, thiết giáp kỵ sĩ cũng không có rơi xuống quá nhiều chiến lợi phẩm, phổ biến là một ít tài liệu, kim loại hiếm các loại, những vật này cứ việc phi thường trân quý, nhưng là ở bên ngoài cũng không phải mua không được.
Hiện tại tốc độ tiến hành xuống dưới, chúng ta đều muốn phát đạt.
Theo trên lý luận mà nói lợi nhuận hồi gấp 10 lần thí luyện phân cũng không kỳ lạ quý hiếm.
Tất cả mọi người tinh thần phấn chấn.
Cái này cũng chỉ là lý luận mà thôi.
Thí luyện không gian hoàn cảnh là không ngừng chuyển biến xấu, hiện giai đoạn cự nhân khôi lỗi có thể miễn cưỡng xuyên thẳng qua tự nhiên, lại không có nghĩa là ngũ tiểu lúc, 10 tiếng đồng hồ, còn có thể hướng hiện tại đồng dạng nhẹ nhõm đả bại nghiêm chỉnh bảy quái vật, cho nên thời gian tiểu là tiền tài.
Thiết giáp kỵ sĩ đâu?
Như thế nào cũng không có.
Lão nương không có đánh thống quái đấy.
Mọi người một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dạng, giết một chỉ tiểu lợi nhuận 1-2 phần, giết mấy cái tiểu lợi nhuận mấy phần linh dược, loại chuyện tốt này đi đâu ở bên trong tìm đây.
Đương tất cả mọi người chuẩn bị đại sát một phen thời điểm, lại phát hiện trên đường gặp được thiết giáp kỵ sĩ cũng không có tiến công tính.
Ngược lại vừa thấy được bảy người, lập tức quay đầu ngựa lại bỏ chạy đi nha.
Mọi người bị ép theo bị động công kích, biến thành chủ động truy kích.
Cái này sâu sắc thấp xuống săn giết hiệu suất.
Sở Thiên thở dài một hơi, thí luyện người thiết kế không phải người ngu, sẽ không để cho không người nào hạn loát phân đích. Nếu không thí luyện ý nghĩa cũng tiểu không tồn tại rồi.
Đi thôi.
Không muốn ham thí luyện phân ra, chúng ta đi bảo khố càng quan trọng hơn.
Vân Tiêu, Nam Cung Vân đều thở dài một hơi, xui.
Có chút đáng tiếc.
Cái này thật vất vả thao túng cường đại cự nhân khôi lỗi, hùng sửa chữa khí phách hiên ngang muốn trắng trận thổ lộ một phen, kết quả phát hiện liền giết quái đều có hạn chế, này làm sao có thể làm cho người không phiền muộn.
Cự nhân mê cung đường rẽ đều hợp với một cái cung điện, không nữa địa đồ dưới tình huống tiến lên, là không thể nào đi đến chủ điện bảo khố đi.
Có cự nhân khôi lỗi nơi tay, hoàn toàn có thể bên trên thiên địa đại sát đập giết, cướp đoạt đại lượng thí luyện phân, nhưng là Sở Thiên có thể không muốn làm như vậy.
Thời gian rất quý.
Nhiều thời gian như vậy lãng phí ở thiên địa,
không bằng trực tiếp tiến chủ điện mạo hiểm, thí luyện không gian như thế thiết kế, chủ điện nhất định là bảo tàng tối đa địa phương, đã như vậy làm gì tại chi nhánh lãng phí thời gian, thừa dịp bây giờ còn có không tệ năng lực chiến đấu, trực tiếp đánh về phía chủ điện là được. Dù sao, hiện tại thí luyện thời gian đã qua 6 tiếng đồng hồ tả hữu rồi. Sở Thiên mang theo 6 người một đường mạnh mẽ đâm tới tiêu diệt không ít kỳ quái quái vật, chỉ là Sở Thiên một người hay cầm về hơn 10 điểm thí luyện phần, thu hoạch một đống lớn thượng vàng hạ cám tài liệu cùng các loại chiến lợi phẩm. Phía trước có lối ra. Công tượng cung điện đã đến. Đương hoàn toàn mới đại điện biểu hiện ra tại trước mắt lúc, lập tức đem tất cả đều thật sâu khiếp sợ đã đến. Cái này tòa đại điện kích thước to lớn chưa bao giờ nghe thấy, ước chừng tương đương 4 năm trong đó châu quảng trường tổng, cơ hồ khắp nơi đều là cực lớn bếp lò, có một đám 30m cao cự nhân, chính vung vẩy lấy thiết truy tại luyện tạo binh khí áo giáp. Cự nhân công tượng cùng cự nhân thị vệ không giống với, thân thể của bọn hắn so áo giáp cự nhân thị vệ thấp một mảng lớn, hơn nữa trên người đều không có mặc khôi giáp, lộ ra màu xanh đen đá hoa cương đồng dạng làn da, thậm chí liền râu ria tóc đều tràn ngập chắc chắn cảm nhận, thoạt nhìn hình như là thạch đầu chế thành. Cả đám đều xuyên lấy quần đùi, toàn thân hở ra cơ bắp cũng giống như gò núi, trong tay cực đại vô cùng cự truy, chính lóe ra hồng sắc phù văn, không ngừng phún dũng lấy nhiệt khí, mỗi một đốn nện xuống đi đều bị thiết phôi đỏ lên tỏa sáng, đồng thời bắn tung tóe ra đại lượng hỏa hoa. Toàn bộ đại điện đều là cự nhân thợ rèn. Một bộ lửa nóng chỉ lên trời bộ dáng. Vậy mà đều là cự nhân. Vân Tiêu trong nội tâm phạm nói thầm, lão đại, chúng giống như hơi nhiều, chúng ta đánh không đánh. Sở Thiên nhìn ra thoáng một phát khoảng cách. Thật là có điểm khó giải quyết rồi. Cự nhân khôi lỗi quá lộ liễu, không có khả năng vô thanh vô tức vụng trộm nấp đi qua, cho nên không cần thiết diệt trên trăm cái cự nhân không thể xuyên qua cung điện, có thể tiêu diệt trên trăm cái cự nhân lại nói dễ như vậy sao? Những cự nhân này thực lực không biết cùng cự nhân thị vệ so thế nào, nhưng là bất kể thế nào xem đều là không kém. Không có biện pháp. Sở Thiên làm ra quyết định, đánh. Đi chủ điện nơi này chính là phải qua đường, không có bất kỳ mật đạo hoặc là đường nhỏ có thể lựa chọn, cho nên trận này chiến đấu là quyết định rồi, đánh chính là phương pháp cần thận trọng cân nhắc. Dẫn cự nhân tiến mê cung, phân cách phân lưu mất một đám, giảm bớt chiến đấu áp lực, lại bắt bọn nó từng cái đánh bại. Sở Thiên rất nhanh nghĩ kỹ một cái chiến lược, Nam Cung, ngươi phụ trách dẫn chúng đi ra, chúng ta hội giấu ở gần đây chỗ rẽ mai phục chờ lệnh, Nam Cung dẫn đi một đám cự nhân về sau, chúng ta tại tiến đại điện tiêu diệt còn lại. Tốt, mọi người bố trí chuẩn bị. Nam Cung Vân Thao túng lấy khối lỗi, mạnh mà theo trong thông đạo xông ra, nên mặt ngó về phía gần đây một cái tại chế tạo binh khí cự nhân bổ nhào qua. Cự nhân vừa mới ngẩng đầu, một đạo thiết quyền tiểu nện ở trên mặt của nó. Khôi lỗi thiết quyền thượng diện tan vỡ phủ văn nhao nhao sáng lên hào quang. Oeng, cái này giống như một cỗ manh liệt bạo tạc, cự nhân tại chỗ bị oanh trở mình trên mặt đất. Đi chết đi. Nam Cung Vân vung khôi lỗi hai cái cánh tay tiểu là một chầu cùng truy dồn sức đánh, lại nhảy dựng lên hung hăng đập mạnh hai chân, cái này cự nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra đã bị sống sờ sờ đánh bại đầu. Giết chết cự nhân công tượng, đạt được 5 thí luyện phân. Trước mắt thí luyện phân 55. Nam Cung Vân vừa đạp nát cự đầu người, thí luyện ngọc bài ở bên trong tiểu truyền đến một cái nhắc nhở, giết một cái cự nhân rõ ràng có thể được đến 5 cái thí luyện phân, Nam Cung Vân không có cảm thấy rất cao hứng, bởi vì đạt được thí luyện phân càng nhiều, vậy cũng bên cạnh nói rõ thứ này mạnh cỡ bao nhiêu. Người xâm nhập. Giết. Giết. Mặt khác cự nhân phẫn nộ gào thét, cả đám đều cầm trong tay hồng nhiệt cự truy xông lại. Má ơi, trang diện này quá dọa người. Thử nghĩ hơn 100 cái phẫn nộ khỏa thân nam chạy như điên mà đến, sao có thể không gọi người sờn hết cả gai úc. Nếu là bị đám này khỏa thân nam đuổi theo bổ nhào, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nam Cung Vân cuốn quýt nhảy lên nhảy đến cự nhân khôi lỗi trên bờ vai, khôi lỗi vung ra hai chân tiểu hướng trong thông đạo chạy tới, hơn 100 cái thiết truy khỏa thân nam ở phía sau theo đuổi không bỏ, tốc độ của bọn nó so cự nhân thị vệ phải nhanh không ít, bất quá cùng cự nhân khôi lỗi so với, hay vẫn là hơi có như vậy chưa đủ. Chúng đi rồi. Nhanh. Nắm chặt thời gian. Nam Cung Vân dẫn dắt rời đi hơn phân nửa cự nhân, Sở Thiên 6 người lộ trở lại thông đạo, lần nữa tiến công tượng cung điện chính giữa, Sở Thiên kế hoạch quả nhiên phi thường không tệ, bởi vì trải qua Nam Cung Vân như vậy một dẫn, cự nhân trong điện đường hơn phân nửa cự nhân đều bị mang đi, chỉ còn lại có nhất thời nữa khắc còn ở trong đó. Nắm chặt thời gian, tiêu diệt chúng. Vâng. Mấy người đều nhiệt huyết tăng vọt khởi xướng tấn công mạnh, cự nhân công tượng thực lực mạnh phi thường, vẹn vẹn theo lực phá hoại đi lên nói lời, đoán chừng đạt tới hiển hồn đỉnh phong, cùng cự nhân thị vệ so với, hay là muốn yếu hơn sổ chủ. Toàn bộ cung điện vốn có hơn 100 chỉ cự nhân, hiện tại bị Nam Cung Vân dẫn dắt rời đi hơn 60 chỉ, Sở Thiên 6 người một người đối phó 5-6 chỉ, mặc dù có một điểm độ khó, nhưng là hay vẫn là vẫn có hy vọng. Các ngươi cái này không biết cảm thấy thẹn bạo lộ cuồng. Vân Tiêu gào thét lớn tiến lên, ăn trước ta một quyền. Phanh. Cự nhân khôi lỗi thiết quyền trực tiếp oanh phi một chỉ cự nhân công tượng. Những người khác cũng rất nhanh sơ cấp, mặt khác cự nhân không có hoàn toàn dựa sát vào trước khi, mấy người tiểu dẫn đầu giết chết 4-5 chỉ, kế tiếp lâm vào một phen khổ chiến đơn trọng. Đang. Phong thải điệp khôi lỗi lần lượt một búa, cái kia thiêu đốt thiết truy nện ở thiết giáp bên trên, tại chỗ đem phong thải điệp phía sau lưng nện đến lõm đi vào một khối, chung quanh đều bày biện ra cháy khét đầu đen kịt sắc. Đáng giận. Tuy nhiên biết rõ cự nhân khôi lỗi là mang không đi ra, nhưng khi chứng kiến cự nhân khôi lỗi đã bị tổn thương, hãy để cho phong thải điệp đuổi tới phi thường đau lòng. Cự nhân công tượng thiết truy không chỉ có lực phá hoại vượt mức quy định, hơn nữa ẩn chứa rất mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng, bình thường sắt thép một cái búa xuống dưới, chỉ sợ trực tiếp tiêu hóa thành nước thép rồi. 40 chỉ công tượng cứ việc sức chiến đấu không tầm thường, nhưng là cùng cự nhân khôi lỗi so sánh với, có nhất định khoảng cách chênh lệch. Là tối trọng yếu nhất một điểm là, thí luyện không gian mô phỏng đi ra quái vật, rốt cuộc là hư giả thứ đồ vật, trong lúc này sở hữu quái vật, tựa hồ cũng mặt lâm chỉ số thông minh vấn đề. Cho nên không hiểu phối hợp, chỉ biết là một tia ý thức xông lên đánh giết, cứ như vậy tại sao có thể là 6 người đối thủ? Toàn bộ chiến đấu không đến 15 phút, 40 cự nhân tiểu đều té xuống. Sở Thiên vừa vi đổi tại Nam Cung Vân Hồi trước khi đến giải quyết vấn đề nhà ra khí thời điểm, đột nhiên theo đại điện trên nhất phương truyền đến một tiếng cực kỳ luống cuống gào thét. Còn có một chỉ. 6 người vừa mới quay đầu đi, một thanh thiêu đốt hồng thiêu đốt cự truy, vậy mà lăng không bay tới, vang một tiếng nổ mạnh, nện ở Vân Tiêu khôi lỗi trên đầu, cả cái đầu đều bị vành chia 5 xẻ 7, Vân Tiêu một cái lảo đảo tiểu té trên mặt đất. Con mẹ nó, là cái tên hỗn đản làm mất đầu của ta. Sở Thiên không rảnh bận tâm cái này thiếu tâm nhãn, bởi vì thiêu đốt cự truy trên không trung xoay tròn một vòng mấy lúc sau, phản phất là đông nhiên bị một cỗ từ lực hấp dẫn ở, vậy mà lại dùng tốc độ cực nhanh trở lại một cái cự trong tay người. Cái này cự nhân công tượng là không giống người thường. Cự nhân toàn thân làn da đều là màu hồng đỏ thẫm, mặt ngoài hiện đầy rất nhiều khe hở, mà trong cái khe chảy xuôi, dĩ nhiên là hồng sắc nham tương, giống như là cự nhân huyết dịch giống như, hắn quanh thân không khí đều bị cực nóng nướng và mẹo, tựa như một cái cực đại vô cùng hình người bếp lò. Râu ria, tóc, con mắt, tất cả đều là hồng sắc, giống như chảy xuôi phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi đồng dạng. Có một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Lâm Mục sợ hãi than nói, cái này hình như là một người thủ lĩnh a. Phương Hàn khẽ nói, quản hắn khỉ rõ là cái gì, ta cũng không tin nó một cái có thể đánh chúng ta 6 cái. Vân Tiêu theo trên mặt đất đứng lên, khôi lỗi đầu đã bị đạp nát hơn phân nửa, còn thừa non nửa cũng hiện lên nóng chảy trạng, vạn hạnh chính là khôi lỗi không có chỗ hiểm, chỉ cần không đánh trúng người thao túng, như vậy khôi lỗi y nguyên có thể vận hành. Đã giết nó. Vân Tiêu hồn hển hô. Lúc này, đại điện một hồi chấn động, Nam Cung Vân Phi thường chật vật chạy về đến, trên người ít nhất bị thiết truy đập phá 4-5 xuống, đã xuất hiện nhiều khối đen nhánh lõm, còn đang tại bốc khói lên, các ngươi xong việc không vậy? Ta nhanh gánh không được rồi. Không xong. Phong bị dột liền gặp suốt đêm vũ. Chương 179, Liệt Hỏa Thần Tượng. 2015-11-21-22:32:30. Cái này toàn thân phóng hỏa cự nhân công tượng so bình thường công tượng lợi hại mấy lần, mấy có lẽ đã đạt tới chân hồn cấp sức chiến đấu, mà lại có được công pháp cùng đặc thù võ học, sức chiến đấu không thể so sánh nổi. Các ngươi hiệp trợ Nam Cung, thủ lĩnh ta đến làm. Tình huống bây giờ phi thường nguy cấp, mọi người không có thời gian nét mực, lập tức thao túng khôi lỗi lui ra tới đón ứng Nam Cung Vân, ngăn cản gấp trở về mặt khác cự nhân công tượng. Thiêu đốt công tượng thủ lĩnh sao lại thả bọn hắn thoát? Mấy người vừa mới thao túng khôi lỗi lui ra phía sau, cự nhân lập tức hét lớn một tiếng muốn đánh tới. Sở Thiên trốn ở cây của sau, tâm đăng nhen nhóm, thần thức tách ra, như là nào đó không thể gặp lại cực kỳ xuyên thấu lực hào quang. Đương thần thức đạt tới tâm đăng cảnh giới thời điểm, tự không chỉ là quan sát quan trắc năng lực, càng có thể trực tiếp ảnh hưởng vật chất thậm chí năng lực. Thiêu đốt cự nhân tại tâm đăng bao phủ xuống một chầu, tựa hồ nào đó ngoại lực đưa hắn cho cưỡng ép dừng lại. Khôi lỗi về phía trước đạp một cái sông đi lên. Thiêu đốt cự nhân lập tức tỉnh lại, chiến truy cao tốc xoay tròn, giấy lên hừng hực liệt diễm, đống nhiên rất nhanh ném bắn, giống như một đạo tia chớp màu đỏ. Sở Thiên thấy rõ cự nhân công kích, lại để cho khôi lỗi cự nhân sớm làm ra lảng tránh động tác, cự truy thất bại mà hoành nện ở sau lưng, trên mặt đất kéo ra một đầu dài ngấn, khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập tại một đầu dài trường khe rãnh ở bên trong, trong đó lộ vẻ nóng chảy trạng thái nham thạch. Khôi lỗi thừa cơ một nhảy dựng lên phát động va chạm, hai cái cực đại vô cùng ra hỏa va chạm, quả nhiên là như núi cao đối hám, cự nhân vội vàng không kịp chuẩn bị bị xông lui hai bước, khôi lỗi hai đấm vừa giống như đạn pháo theo sát mà lên, hung ác nện hướng cự nhân lồng ngực. Đương song ám kim kim loại nắm đấm đánh vào thiêu đốt cự nhân lồng ngực thời điểm, cả đầu cánh tay tan vỡ phù văn đều sáng lên hào quang, bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực phá hoại, cự nhân ngực lõm đi vào một tầng, cái kia 30m cao khổng lồ thân hình liền giống bị một tầng mãnh liệt khí lưu trùng kích, trực tiếp rút lui đâm vào một cây cột lên. Oeng, cây cột âm ầm sụp đổ. Lúc này vốn là khôi lỗi truy kích cơ hội tốt, bất quá chuôi này thiêu đốt cự truy trên không trung vòng qua vòng lại một vòng, hiện tại lại hướng Sở Thiên sau lưng hung hăng địa quét tới. Tâm đăng cấp thần thức so tâm nhãn càng mạnh hơn nữa. Tuy nói tâm đăng tại chỗ rất nhỏ thấy rõ, không có tâm nhãn như vậy nhạy cảm, nhưng là tại phạm vi lớn khống chế năng lực, lại là vượt xa tâm nhãn. Sở Thiên cảm giác được cự truy bay trở về, chỉ là khôi lỗi thân hình dù sao không phải mình, không có cách nào đem nhập vi năng lực vận dụng đến cực hạn, cũng không có khả năng như thân thể của mình đồng dạng như cánh tay vung sử, đành phải miễn cưỡng tránh ra bên cạnh, cự truy gặp thoáng qua, lưu lại một đạo bị thiêu đắc đen kịt vết thương. Thiêu đốt cự nhân thừa cơ động thân mà lên, phịch một tiếng tiếp được, cự truy lần nữa hồi nắm tay trong. Đương cự truy hồi đưa tới tay lập tức, khí tức của nó lập tức tăng cường gấp bội. Cái kia một đôi mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm, nện bước kinh thiên chấn địa bộ pháp xông lên, một cái búa tựa như khôi lỗi đầu đánh lên đi. Sở Thiên biết rõ này cự nhân uy lực, cái này truy nếu đánh trúng, khôi lỗi cự nhân tiểu triệt để phế bỏ. Khôi lỗi tại Sở Thiên dưới sự khống chế, lập tức lui ra phía sau né tránh trọng kích, theo trước ngực trùng trùng điệp điệp vũ rơi đích cự truy. Vậy mà bộc phát ra cực nóng lực lượng đem không khí đều đốt lên, giống như một đầu từ trên trời giáng xuống hỏa long, một đầu đâm vào chắc chắn trên sàn nhà. Khôi lỗi dưới chân mềm nhũn, cả người không còn, cơ hồ ngã vào một vũng lớn cực nóng hỏa hồng nham tương ở bên trong. Cự nhân nện búa thuần lực lượng không có bao nhiêu, lại có thể sinh ra lại để cho người kinh hãi năng lượng sóng, lập tức đem một khối lớn mặt đất đều dung thành chất lỏng. May mắn khôi lỗi là mật độ cao kim loại kết cấu, như huyết nhục chi thân thể bình thường sinh vật, cho dù là chân hồn cấp thậm chí rất cao cường giả, ngã vào mấy ngàn độ bãi lớn nham tương ở bên trong, cơ hồ lập tức sẽ chết. Khôi lỗi tranh thủ thời gian một cái sau trở mình, theo nham tương chỉ ở bên trong thoát khỏi đi ra. Tuy nhiên là cường độ cao kim loại chế tạo, nhưng là thời gian dài đứng ở trong nham thạch, khôi lỗi trong cơ thể hội tạo thành rất lớn tổn thương, như cái nào đó tinh vi trọng yếu cơ quan bộ vị hòa tan, như vậy toàn bộ khôi lỗi tiểu phế bỏ. Thiêu đốt cự nhân lần nữa giơ lên đại truy, lại một lần hướng Sở Thiên khôi lỗi khởi xướng tiến công. Đại truy vụ qua địa phương, không khí nhao nhao bị điểm đốt, chợt kia mặt tựa như cự trong tay người nắm một đầu hỏa diễm giao long, đang tại điên cuồng đối với một đài khôi lỗi cự nhân cuồng oành mãnh liệt nện. Đánh trúng mặt đất.